Bởi vì giờ khắc này, những hộ vệ này đã ý thức được, cái mới nhìn qua này xinh đẹp vô cùng nữ tử căn bản cũng không phải là người, mà là trong sơn dã quỷ mị tinh quái. Nữ tử tựa hồ biết mình tình cảnh không ổn, lại cuốn rúc vào trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run lấy. Còn biết sợ hãi, xem ra trí tuệ không thấp. Lý Tu Viễn thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia liền nói một chút nhìn, mình cái gì đắc đạo, hại bao nhiêu cá nhân, làm sao hại người. Tha, tha mạng, ta chỉ là một cái bình thường nữ tử, không phải cái quỷ gì quái, các ngươi nhận lầm người. Nữ tử ô ô trả lời, lại khóc ổ lên. Lý Tu Viễn trợn cười một tiếng, đi tới, ra hiệu hộ vệ bên cạnh tránh ra một cái. Đại thiếu gia, coi chừng một điểm. Thiết Sơn vẫn là rất ngay thẳng nhắc nhở. Lý Tu Viễn phất phất tay, ra hiệu không có việc gì, sau đó ngồi xổm ở nữ tử này bên cạnh, chỉ mình nói, cảm thấy a. Nữ tử tựa hồ rất e ngại Lý Tu Viễn, như thế tới gần về sau lại run rẩy càng phát ra lợi hại, toàn thân đều có một ít sủi lơ, phảng phất Lý Tu Viễn liền là khắc tinh của nàng. Xem ra ngươi là cảm thấy, loại cảm giác này rất khó chịu đi, nếu như ta đem ngươi bùng ra, ngươi khẳng định sẽ giống như nổi điên đào tẩu, vĩnh viễn không muốn dựa vào gần ta. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, ta cho ngươi biết, loại cảm giác này chỉ có quỷ quái mới có, người bình thường là cảm giác không thấy, ngươi biểu hiện bây giờ liền là chứng minh tốt nhất. Còn cô gái tầm thường có thể đem ta hộ vệ Lý Trung phía sau xé mở lớn như vậy một cái lỗ hổng. Nhìn trong tay ngươi đều dính lấy máu tươi, ngươi là dùng móng tay đem da thịt của hắn mở ra à? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn xem nữ tử này nhuốm máu móng tay. Hiện ra màu xanh nhạt, nhưng lại sắc bén giống như đao, căn bản cũng không phải là người bình thường móng tay. Nữ tử y nguyên run rẩy, không nói lời nào. Thiết Sơn, chém tay của nàng. Lý Tu Viễn lười nhác nói nhảm nhiều, mở miệng nói. Bất quá nói cũng có chút kỳ quái, mình mặc dù thấy được nữ tử này hai mắt không giống mắt người, cũng nhìn thấy chỗ kia chỗ để lộ ra yêu tà quái dị, tuy nhiên lại không nhìn thấy nữ tử này đến cùng là cái quỷ gì quái. Tựa hồ nữ tử này là ở vào khoảng giữa người cùng quỷ quái ở giữa. Có chút kỳ quái. Thiết Sơn nghe mệnh lệnh, lúc này liền lấy yêu đao muốn một đao chém xuống đi. Lý Huynh, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Lúc này, Vương Bình đột nhiên vội vội vàng vàng từ dịch trạm một bên vọt ra. Bắt lại Thiết Sơn tay, khẩn cầu, Lý công tử, nữ tử này dù cho là sơn dã tinh quái thế nhưng còn chưa hại người a, dạng này không phân tốt xấu liền đem nàng chém phải chăng quá mức tàn nhẫn, còn xin Lý công tử dơ cao đánh khẽ, tha vị cô nương này một mạng a. Câu đánh giá 90D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 77, mặt nạ. Người muốn ta tha nàng. Lý Tu Viễn lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình cảm nhận được Lý Tu Viễn cái kia ánh mắt bén nhọn, lập tức có chút tâm hoảng lên, hắn không rõ vì cái gì Lý Tu Viễn cũng là một cái người đọc sách, lại có được như vậy ánh mắt bén nhọn, căn bản cũng không giống như là một người thư sinh, giống như là có được một phương vương hầu khí độ cùng uy nghiêm. Là, đúng vậy, tại hạ khẩn cầu Lý Huynh, vòng qua vị cô nương này một mạng. Vương Bình, nuốt nước miếng một cái, mặc dù khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng vẫn là nói ra. Lý Tu Viễn nhìn chăm chú hắn một hồi. Chậm rãi mở miệng nói, có một cái cố sự không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Còn xin Lý Huynh chỉ rõ. Vương Bình có việc cầu người, chắp tay xoay người tư thái thả rất thấp. Trước kia có một người, cứu được một cái sói, về sau chết. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Vương Bình nói ra, Lý công tử nói là Đông Quách tiên sinh cùng sói cố sự đi, tại hạ đã từng đọc qua cố sự này, bất quá Lý Huynh cố sự giảng sai, Đông Quách tiên sinh cũng chưa chết, ngược lại cuối cùng đem lấy oán trả ơn sói cho chế phủ. Đó là bởi vì trong chuyện xưa có cái lao giả giúp hắn, mà bây giờ ta chính là lao giả kia, ta bây giờ tại thay ngươi giết sói, ngươi lại ngăn cản ta, ngươi muốn đi tìm cái chết. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Đông Quách tiên sinh cũng không bằng, ngay cả sói cùng ân nhân đều không phân rõ. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Vương Bình nói ra, Lý công tử tài hoa hơn người, tại hạ biện bất quá, nhưng thứ nhất cố sự cũng không thể nói rằng cái gì, trong chuyện xưa Đông Quách tiên sinh gặp phải là sói, mà trước mắt vị này lại là một cái người sống sờ sờ. Người cùng sói ha có thể đánh đồng. Ngươi làm sao khẳng định nữ tử này là người? Lý Tu Viễn nói ra. Vương Bình lập tức một mặt làm khó lên, muốn nói muốn dừng, cuối cùng ấp ủ một cái vẫn là thở dài nói, cũng được, tại hạ không dối gạt Lý công tử, trên thực tế tại ban ngày lúc ấy, ta đường tắt khối kia nghĩa địa thời điểm gặp phải cô nương chính là nàng, tuy nói chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng đã có bạn tri kỷ, ta không thể trơ mắt nhìn vị cô nương này ở trước mặt bị giết, cho nên Vương mới mở miệng cầu tình. Còn xin Lý công tử mở một mặt lưới, bỏ qua cho nàng A. Ta nói ngươi người đọc sách này, có phải hay không đầu góc đọc hỏng, các ngươi có dám cái bạn tri kỷ, đây là hại người tinh quái, trước đó hại ngươi ở nơi đó lăn nửa ngày nước bùn, nếu như không phải thiếu gia nhà ta, ngươi bây giờ xác định vững chắc liền đã chết, nếu không phải là bởi vì cứu ngươi, cái này tình quái nơi nào sẽ đi theo chúng ta, bây giờ cái này tình quái buồn nôn không chết, trong đêm làm hại ta vị huynh đệ kia suýt nữa ngay cả mệnh cũng không có, ngươi còn ở nơi này nói cái gì? Bạn chi kỷ. Thiết Sơn lập tức giận dữ nói, hận không thể xông đi lên rút hắn mấy cái thai to phá. Vương Bình tự biết đối lý, không dám phản bác, có chút e ngại không dám nhìn Thiết Sơn. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu Thiết Sơn yên tĩnh, sau đó nói, ngươi nhục nhãn phản thai, thấy không rõ lắm cái này tình quái tà ác, cũng không nhìn thấy cái này tình quái xấu xí, ngươi bây giờ bất quá bị tình quái một bộ tốt túi ra cho mê hoặc thôi, nếu là ta cho ngươi biết cái này tình quái rất có thể ghê tởm không chịu nổi, nó tâm ác độc, ngươi còn biết vì nàng cầu tình a? Vương, Vương công tử, van cầu ngươi, mau cứu ta, nửa ngày ta thật không phải là thành tâm nghĩ muốn hại ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi hoàn hảo một phen, chỉ là nửa ngày ta không thể hiện thân, vì vậy mới ra hạ sách này, còn xin Vương công tử tha thứ cho ta sai lầm. Nữ tử tựa hồ gặp được một chút hy vọng, Vương Bình mềm lòng vì nàng cầu tình, mà trước mắt cái này Lý Tu Viễn lại là ý chí sắt đá. Lại bất vi sở động, một lòng muốn chém mình. Ngươi nhìn, cái này tinh quái biết ngươi đang cầu xin tình, bắt đầu hướng ngươi cầu xin tha thứ. Lý Tu Viễn nói ra. Vương Bình nhìn thấy nữ tử này như thế dáng vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi bước lên mấy phần thương tiếc chi tình, cứ việc cũng đoán được nữ tử này khả năng không phải người, là sơn dã tinh quái, nhưng vẫn là không nhịn được muốn cầu tình. Nhưng nghĩ tới trước đó Lý Tu Viễn một phen, lại có chút lộ vẻ do dự. Lúc này một tên hộ vệ vội vàng chạy tới nói, đại thiếu gia, tình huống có điểm gì là lạ, Lý Trung sợ là muốn không được. Ân, chuyện gì xảy ra? Lý Tu Viễn lúc này biến sắc. Tiểu nhân cũng không biết, chỉ nhìn thấy Lý Trung bụng trướng như cầu, vô cùng thống khổ, trước đó còn có thể kêu to, hiện tại âm thanh cũng bị mất. Hộ vệ có chút chột dạ nói. Lý Tu Viễn đi qua xem xét, quả nhiên nhìn thấy Lý Trung phần bụng trướng lên, sắc mặt tím lại, ngậm chặt hàm răng, tựa hồ sắp tắt thở. Đây là ăn đồ hỏng, trước đó hắn không biết rót bao nhiêu thối nước, đã ăn bao nhiêu chuột chết, chết con ít lười đi vào, hiện tại là trướng tức giận, cho hắn thuốc giờ QMZ 2940 nôn. Hắn tại sư phụ mình lưu cho mình thư tịch bên trên gặp qua loại tình huống này, biết đường xử lý như thế nào. Là, đại thiếu gia. Lúc này mấy tên hộ vệ vội vàng chạy tới, cưỡng ép gỡ ra Lý Trung miệng cho hắn thuốc nôn. Hoa. Chỉ chốc lát sau, Lý Trung trái ngược dạ dày, trực tiếp đem trong bụng đồ vật phun ra. Cái kia nôn mửa chi vật, đều là tanh hôi nước bẩn, còn có cái kia mùi hôi chuột, đã không biết cái gì mục nát huyết nục, căn bản cũng không phải là rượu gì nước, thịt bò. Thôi quá. Hộ vệ bên cạnh lập tức nắm cái mũi. Nhìn xem Lý Trung còn tại nôn mửa, Lý Tu Viễn lập tức sắc mặt lạnh lẽo, xoay người nói, Thiết Sơn, buông ra vật này. Thiết Sơn ngây ra một lúc, nhìn thấy đại thiếu gia tựa hồ tức giận, lúc này ra hiệu dưới. Mấy cái áp ở nữ tử này hộ vệ lúc này tản ra. Lý Tu Viễn đi tới, trong tay hổ khẩu thôn kim thương vung lên, cái này nặng đến 72 cân đại thương gào thét mà đến, trùng điệp rơi vào trên người cô gái này. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Nữ tử này kêu thảm một tiếng lúc này bị đập vào trên mặt đất, cái kia trên đất phiến đá đều cho chấn nứt ra. Lý huynh. Vương Bình vội vàng nói muốn thuyết phục. Ngươi muốn làm đồng quách. Lý Tu Viễn theo dõi hắn nói, đáng tiếc ta không muốn làm lão giả, cái này tinh quái ác độc chi tâm ngươi đã thấy, không cần ta làm nhiều giải thích đi, với lại cho dù ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ta Lý Tu Viễn muốn trừ cái này yêu, ngươi cũng ngăn không được. Vương Bình nhìn thấy cái kia nôn mửa một chỗ mục nát, hôi thối chi vật. Gặp lại Lý Tu Viễn dạng này kiên quyết thái độ, lúc này đem lời đến khỏe miệng thu hồi lại. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, đành phải quay đầu sang chỗ khác không còn nhìn nhiều. Nữ tử này bị một thương đánh trúng vào đầu, nện xuống đất, thế mà còn chưa có chết, ngay cả máu đều không có chảy ra, chỉ là đầu lom đi xuống một khối lớn, toàn thân da thịt đều có chút lỏng. Chúng hộ vệ gặp đây, lúc này giật mình. Lý Tu Viễn gặp này lúc này cười lạnh nói, thì ra là thế. Khó trách ngươi có thể một mực duy trì dáng vẻ cô gái không hiện hình, nguyên lai ngươi choàng một tầng da người ở trên người. Hắn hiện tại đã biết rõ đây là một cái gì tinh quái. Mặt nạ. Thiết Sơn, cho ta xé trên người nó tầng da này. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn con mắt trợn trừng, cố lấy dũng khí, băng cùng mấy người đồng bạn đi tới, lúc này bắt lấy trên người cô gái này cái kia lòng da thịt. Một phen lôi kéo, không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thiết Sơn cảm giác mình giống như là cho một người thoát một bộ y phục, lập tức liền đem cái này trên người nữ tử một lớp da cho xé xuống. Đại thiếu gia, ngươi nhìn. Thiết Sơn run lên trong tay ra người. Đã thấy người này da có tay có chân, hoàn hảo vô khuyết, cực kỳ giống một cái xinh đẹp nữ lang. Mà không có tầng kia ra nữ tử, giờ phút này chỗ nào vẫn là nữ tử, mà là một bộ khô cạn, ghê tởm, miệng đầy răng nanh thi thể. A, quỷ A. Vương Bình gặp một màn này, bị hù trực tiếp bất tỉnh đi. Phi, hiện tại biết sợ, trước đó còn la hét muốn cứu người đâu. Có hộ vệ khinh thường nhổ một ngụm. Nguyên lai là một bộ mộ phần ở giữa lao thi thông linh, có đạo hạnh, khó trách còn có thể ở trước mặt ta hành động tự nhiên. Lý Tu Viễn cũng không e ngại, ngược lại nhẹ gật đầu, giải khai nghi ngờ trong lòng. Cái này xác chết vùng dậy mà sống đồ vật, xem như tinh quái một loại, không phải quỷ mị, dù sao đây là có hình thể đồ vật. Cỗ này khô gầy thi quái kiến đến trên người mình một lớp da không có, giờ phút này lại thẹn quá hóa giận, hướng về Lý Tu Viễn há mồm đánh tới. Giống ngươi vật như vậy, ta có thể một hơi đánh 10 cái. Lý Tu Viễn không sợ chút nào, trong tay đại thương đâm một cái, trực tiếp quán xuyên cỗ này thi quái đầu. Thi quái kêu thảm một tiếng lập tức liền ngã trên mặt đất, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. Giết nó, so giết một con gà còn muốn đơn giản. Lý Tu Viễn, đã sớm biết vì cái gì sư phụ mình để cho mình tập võ, mà không tu đạo, mình trừ yêu trừ ma, võ nghệ so đạo thuật đơn giản hơn trực tiếp. Chuẩn bị đống lửa, đốt đi thi thể này. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 78, hiểu quy củ. Ánh lửa tại dịch trạm bên cạnh phóng lên tận trời. Khói đặc cuồn cuộn, bí mật mang theo một cỗ mùi hôi thối, để cho người ta nghe thấy như muốn nôn mửa. Đi. Lý Tu Viễn các loại hỏa quang kia dập tắt, giờ phút này sắc trời đã sáng, liền phân phó lấy bọn hộ vệ tiếp tục đi đường. Bọn hộ vệ dập tắt tàn lửa, vận chuyển cái dương, chuẩn bị tốt xe ngựa. Rất nhanh một đoàn người liền lại tiếp tục xuất phát tiến về Vọng Xuyên Sơn. Kỳ thật Vọng Xuyên Sơn cũng không xa, chỉ là một đoàn người trên đường có chút trì hoãn, lại thêm mang theo xe ngựa đi không vui, liền kéo tốt như vậy mấy ngày. Đại thiếu gia, cái kia gọi Vương Bình thư sinh còn hôn mê không có tỉnh, chúng ta muốn hay không đem hắn lưu tại dịch trạm bên trong. Cái này thư sinh thí sự nhiều, ngay cả cái kia ác quỷ đều muốn cứu, tiểu nhân cảm thấy nếu như mang lên hắn sẽ là một cái phiền toái. Thiết Sơn lúc này cưỡi ngựa qua tới hỏi. Không cần, dẫn hắn cùng đi, các loại nhanh đến Vọng Xuyên Sơn thời điểm đem hắn đánh thức, Vương Bình mặc dù là cái ngu dốt thư sinh, nhưng dù sao tâm địa không hỏng. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn ứng tiếng liền đi ra, phân phó bọn hộ vệ đem Vương Bình phóng tới trên xe ngựa. Một đường tĩnh vô sự. Đến vào lúc giữa trưa, mọi người đã có thể nhìn thấy xa xa từng tòa đại sơn. Đại thiếu gia, Vọng Xuyên Sơn ngay ở phía trước. Một tên hộ vệ nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đúng. Hôm qua thụ thương Lý Trung thế nào? Về đại thiếu gia, hôm qua Lý Trung nôn xong sau đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là sau lưng của hắn bị cái kia ác quỷ rạch ra một đạo đấm máu lỗ hổng, mặc dù vá tốt vết thương, băng bó, nhưng thương thế y nguyên không nhẹ, hiện tại sốt cao không lùi, tiểu nhân có chút bận tâm Lý Trung hắn sẽ nhịn không qua đi. Hộ vệ nói đến, nhanh đi Vọng Xuyên Sơn, nơi đó có đại phu có thể giúp hắn trị liệu. Lý Tu Viễn nói ra, ngay lúc này, xa xa trên sơn đạo có mười mấy kỵ hướng về nơi này bay chạy vội tới. Chúng hộ vệ theo bản năng cảnh giác. Thiết Sơn lúc này mở miệng nói, đại thiếu gia, là Ngô Phi, Hàn Bánh bọn hắn, là người của chúng ta. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, để đám người đem thả xuống cảnh giác. Hu! Mười mấy kỵ rất nhanh chạy vội mà tới, dẫn đầu là một người đầu trọc đại hán, gọi Ngô Phi, một mặt tác tướng, để người nhìn mà phát khiếp. Vài ngày trước chính là người này dẫn người vọt vào Quách Bắc huyện huyện nhà. Một đao kết liêu cái kia Lưu Huệ Lệ. Đại thiếu gia, làm sao hiện tại mới đến, tiểu nhân còn tưởng rằng đại thiếu gia trên đường xảy ra chuyện gì đâu, phái mấy người đi tìm hiểu, hôm nay mới tìm được đại thiếu gia đám người hành tung. Nô Phi sờ lên đầu trọc, nhếch miệng cười cười. Lý Tu Viện nói ra, trên đường đụng phải một điểm việc vật làm trễ nải một cái, phụ thân ta thế nào, không có sao G50HM7 go chứ. Nô Phi giờ phút này do dự một chút nói, lao ra đến là không có việc gì. Tại Vọng Xuyên Sơn dưỡng thương, chỉ là lao ra thương có chút chuyển biến xấu. Trên núi không phải có đại phu A. Lý Tu Viễn lập tức nhíu mày. Bên cạnh Hàn Mánh nói ra, đại phu tay nghề không tinh, chỉ không hết lao ra. Xem ra cần phải đi Quách Bắc huyện tìm cái kia phạm đại phu tới. Lý Tu Viễn nói ra, bất quá ta phụ thân thương thế cụ thể như thế nào ta phải nhìn xem lại có kết luận. Đám người nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn lại nói, đúng, ta trên xe có một cái ngủ thiếp đi thư sinh. Là đi ngang qua gặp phải, Nô Phi, diễn một hồi ác nhân, đem hắn đuổi đi, ta lần này tới là đến chỗ người, cái này thì muốn diễn toàn, miễn cho tiết lộ phong thanh. Đại thiếu gia, cái này tả hữu bốn phía không người, không bằng một đao kết liêu thư sinh kia, dạng này liền không lộ ra phong thanh khả năng. Nô Phi sờ lấy đầu chọc lộ ra mấy phần tiếu dung. Lý Tu Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, người khác cùng chúng ta không oán không cừu, sao có thể tùy tiện liền lấy tính mạng của người khác, trước đó ta khoảnh khắc lưu huyện lệnh, là bởi vì cái kia tham quan tham lam vô độ, còn muốn đem ta Lý ra tận diệt, bên ta mới ra hạ sách này, tốt, đừng nói nhảm, đi làm chuyện của ngươi a. Có ngay, đại thiếu gia. Nô Phi ứng tiếng, mang theo mấy cái ác tướng hán tử đi tới bên cạnh xe ngựa. Tiểu huynh đệ, tỉnh, tỉnh. Đọc chuyện ở. Nô Phi nhếch miệng cười nói, cầm băng lãnh sống đao vô Vương Bình mặt. Vương Bình mông lung tỉnh táo lại, trời, trời đã sáng. A, các ngươi là ai? Nhìn thấy một thanh cương đao ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện, hắn lập tức kinh hãi tỉnh cả ngủ, bị hù kém chút nhảy dựng lên. Lao tử Nô Phi, Vọng Xuyên Sơn cường đạo, ngươi bị đánh cướp. Nô Phi hung tợn cười nói. Cường đạo. Vương Bình bị hù lập tức sáng sắc tái nhợt, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng cầm tay áo che mặt, sau đó bận bịu nói, hiểu, hiểu, đều hiểu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nô Phi nói ra. Các ngươi truy nã cường đạo kiêng kỵ nhất lộ mặt, xem lại các ngươi người liền muốn giết, quy củ này tại hạ hiểu. Vương Bình toàn thân run rẩy nói ra, ta không nhìn mặt của các ngươi cũng đừng giết ta là thư sinh nghèo, không có nhiều tiền, chỉ có mười mấy lượng bạc ép thành bạc bánh đặt ở giày bên trong. Các ngươi đều cầm lấy đi, ta một điểm không cần. Mẹ nó, đem tiền đặt ở giày bên trong, ngươi cũng không chê thối, lao tử không có thèm ngươi mấy cái tiền bẩn, ta chỗ này còn có mua bán lớn muốn làm, ngươi cái này thư sinh nghèo cút ngay cho ta. Nô Phi mắng to, sau đó đá một cước, để cái này Vương Bình xéo đi. Vương Bình một bên cầm tay áo che mặt, một bên vội vàng đào tẩu. Thế nhưng là đi đến một nửa thời điểm nhưng lại chạy trở về. Ngươi cái này thư sinh nghèo tại sao lại trở về? Nô Phi cả giận nói. Quách Bác huyện Lý công tử cùng tại hạ có ân cứu mạng, hắn là người tốt, còn xin vị này cường đạo đại ca tha hắn một lần, tại hạ nguyện ý đem giấu ở trong dây lưng một quan tiền đều cho các ngươi. Vương Bình một bên che mặt, một bên cởi xuống ngai lưng. Ngươi thư sinh này lại dám lừa gạt lão tử, xem ra ngươi là không muốn sống. Nô Phi giận dữ, chứa muốn giết bộ dáng của hắn. Vương Bình bị hù nhiếp nhiếp phát run, miệng không thể nói. Lý Tu Viễn gặp này không khỏi cười lắc đầu. Cái này Vương Bình đích thật là có mấy phần thiện lương cùng nghĩa khí, cứ nhưng lúc này còn nghĩ tới mình. Bất quá dưới mắt hắn cũng không hy vọng Vương Bình tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc này, ra hiệu một chút. Bên cạnh Hàn Mãnh lập tức liền sẽ ý, lấy một cái chứa ngựa lương cái túi, trực tiếp bọc tại Vương Bình trên đầu, sau đó một trưởng đem đánh ngất đi. Hắn muốn đi Quách Bắc Thành thi tú tài, đem hắn phóng tới Quách Bắc Thành phụ cận liền trở lại. Lý Tu Viễn nói ra là, đại thiếu gia. Hàn Mãnh lúc này chào hỏi một cái hán tử, đem cái này ngất đi Vương Bình mang lên, sau đó cưỡi khoái mã nhanh chóng rời đi. Hắc, đại thiếu gia, cái này thư sinh đến là một cái khác loại, thế mà không dọa được hắn, còn dám trở về. Nô Phi nói ra. Lý Tu Viện nói ra, không phải không dọa được, hoàn toàn tương phản, hắn đã bị hù nhanh đã hôn mê, chỉ là bởi vì hắn là một cái người đọc sách, trong lòng có đạo nghĩa, dù cho là tại sống chết trước mắt, cũng không muốn mất đi phần này đạo nghĩa, hiện tại ta xem như minh bạch. Vì cái gì cái này Vương Bình hội ngộ quỷ mà không chết? Cái này người đọc sách, nhất định là có từ nơi sâu xa che chở, sẽ không như vậy mà đơn giản đi chết. Loại này che chở có thể nói phúc phận, âm đức, lương thiện các loại. Thế giới liêu trai bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nhân quả báo ứng, thiện ác có báo. Thế gian có nhỏ ác, cũng có nhỏ thiện, có đại ác, cũng có đại thiện. Chỉ là loại này thiện ác có báo trật tự, có thể tiếp tục bao lâu? Không có ai biết. Đi, bên trên Vọng Xuyên Sơn. Lý Tu Viện gặp nó rời đi về sau, liền lần nữa phân phó một tiếng. Vọng Xuyên Sơn cực lớn, núi non chập trùng, dọc theo một dòng sông lớn mở rộng. Nô Phi chiếm cứ Vọng Xuyên Sơn đỉnh núi là quan đạo phụ cận một ngọn núi, bởi vì rất sớm ngay ở chỗ này vào rừng làm cướp nguyên nhân, cho nên cũng là xây sơn trại, mọc rễ, dừng chân. Bất quá bởi vì đầu phục Lý gia duyên cớ, liền không có làm cái này cướp đường làm ăn, đại bộ phận huynh đệ đều vào tiêu cục, làm tiêu sư, chỉ để lại một chút gia quyến vợ con. Tại Vọng Xuyên Sơn sinh hoạt, cùng nói là cường đạo, chẳng nói là một thôn trang. Chỉ là cổ đại tin tức bế tắc, Nô Phi đều đầu phục Lý gia rất nhiều năm, chung quanh đây người còn tưởng rằng Nô Phi là cường đạo. Mà Lý Tu Viễn cũng là vô tình hay cố ý để Nô Phi bảo trì cái này cường đạo thân phận, nói không chừng ngày nào liền phát huy được tác dụng. Nô Phi, những năm này ngươi tại Vọng Xuyên Sơn, cũng coi là lại mấy phần danh khí, tại sao không có dẫn tới triều đình quân tốt tiêu diệt ngươi? Trên đường, Lý Tu Viễn hỏi. Đại thiếu gia có chỗ không biết, cái này Vọng Xuyên Sơn ở đâu ra triều đình, trước kia ta cướp bóc thương đội thời điểm, nói là nói muốn phái binh tốt đến đây tiêu diệt ta, thế nhưng là về sau làm gì, những cái này thương nhân bỏ ra tiền, sơ thông quan hệ, kết quả đến cuối cùng phái ra quân tốt thời điểm, lại chắp vá lung tung, đụng không ra 100 người, hơn nữa còn đều là có chút già yếu tàn tật, những cái này quân tốt chỗ nào có thể diệt cướp, như đã tới chỉ sợ muốn bị ta cho tiêu. Diệt. Nô Phi nói tới chỗ này, có chút dương dương đắc ý nói. Nói thật, triều đình này làm lính bổng lộc còn chưa đủ nuôi sống mình, có chút binh sĩ nếu là không có một chút hiếu kính, còn cần dựa vào thê tử trợ cấp, cái này nhưng phàm là có chút năng lực hán tử đều sẽ không đi làm binh, đi làm tên hộ vệ, làm người tiêu sư, không thể so với cái này thống khoái. Lại nói, cho dù cũng không nguyện ý, đi thay triều đình lục phiến môn truy nã đạo tặc, cũng có thể được một bút không nhỏ tiền thưởng. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 79, đạo thuật tổn thương. Ngô Phi nói tùy ý, nhưng là Lý Tu Viễn lại nghe hữu tâm. Giống như Ngô Phi dạng này tiểu tặc phỉ, triều đình đều tiêu diệt không diệt được, có thể thấy được triều đình này quốc lực đã suy bại đến trình độ nào. Khó trách có câu nói tốt, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Hiện tại nào chỉ là có yêu nghiệt, khắp nơi đều là yêu nghiệt hoành hành. Lý Tu Viễn từ Quách Bắc huyện xuất phát, liền gặp Hắc Ngư yêu, mặt nạ quỷ, còn có một số vong hồn, trước đó còn gặp Lan Nhược Tự ngàn năm thụ tinh. Lúc này mới nho nhỏ một đoạn đường mà thôi. Nếu là đi khắp thiên hạ, chỉ sợ cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện. Mở ra cửa trại. Ngô Phi quát. Dọc theo bốn lượn đường núi, Lý Tu Viễn đám người đi tới Vọng Xuyên Sơn trong sơn trại. Sơn trại xây ở giữa hai ngọn núi một chỗ trong sơn cốc, hoàn cảnh ưu mỹ, diện tích không nhỏ, sinh hoạt cái hơn ngàn người dư xài. Trong sơn cốc cũng mở hoang, trồng, càng là nuôi không ít heo dê bò. Không nói là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đi, nhưng cũng coi là tương đối giàu có một thôn trang. Nếu là Lý Tu Viễn cho không được bọn hắn một cái yên ổn, giàu có thời gian, Nô Phi bọn hắn những cường đạo này, tặc phỉ há lại sẽ cam tâm tình nguyện vì Lý gia hiệu lực. Mang ta đi nhìn phụ thân ta. Lý Tu Viễn nói ra. Đại thiếu gia, lão gia liền tại cái kia trong phòng nghỉ ngơi. Hàn Manh chỉ cách đó không xa một chỗ độc đáo tiểu viện nói. Lý Tu Viễn đi tới, còn chưa vào nhà liền nghe trong phòng truyền đến thanh âm của phụ thân. Ai u, đau quá, đau quá, đau chết ta rồi. Lý Đại Phú lúc này nằm sấp trong phòng trên giường trúc, thỉnh thoảng thấp giọng kêu đau nói. Phụ thân, hài nhi tới, ngươi thương thế thế nào? Lý Tu Viễn lúc này đi tới, mặt mang lấy quan tâm chi sắc. Lý Đại Dê 5ULN09T Phú lập tức kinh hỉ, lập tức không kêu đau, ta Lý gia kỳ lân mà tới, vi phụ không lo, nhanh, nhanh cho vi phụ nói một chút, chúng ta Lý gia hiện tại thế nào? Lý gia hiện tại rất tốt, hết thảy bình an, cái kia Lưu huyện lệnh bị hài nhi phái đi Ngô Phi một đao giết. Hiện tại Quách Bắc huyện giống như trước đây, vẫn là chúng ta Lý gia địa bàn. Lý Tu Viễn nói ra. Tốt, tốt, giết tốt, cái kia đang chết cầu quan, chết tốt là ám. Lý Đại Phú cắn răng nghiến lợi mắng, mặc dù đã không phải lần đầu tiên nghe được Lưu huyện lệnh chết rồi, nhưng nghe con trai mình nói ra lại cảm thấy toàn thân thoải mái. Con ta có quyết đoán, coi là thật dám giết cầu quan kia, vi phụ liền kém xa, nhất thời do dự liền lấy cầu quan kia nói. Lý Đại Phú thân vì cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Đối quan có trời sinh kính sợ cảm giác, cho nên cho dù Lý gia tài phú ngập trời, hắn cũng không dám làm ra giết quan sự tình đến, dù sao cái này giết quan chẳng khác nào tạo phản. Đến là Lý Tu Viễn không giống nhau, nói giết liền giết, không do dự. Vẫn là con ta nghĩ lâu dài à, trước kia tốn không ít tiền tài đã thu phục được Ngô Phi bọn hắn, bây giờ đến là có tác dụng lớn, trước kia vi phụ còn ngại con ta nuôi cái gì chiến mã, chiêu cái gì hộ vệ, mở cái gì tiêu cục, đều là bồi thường tiền đồ chơi, hiện tại xem ra. Nếu là không có những này chúng ta Lý gia chính là có lớn hơn nữa tài phú cũng không giữ được à. Lý Đại Phú cảm khái nói. Có câu nói thế nào, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, cái này cổ nhân thật không lừa ta cũng. Phụ thân minh bạch liền tốt. Lý Tu Viễn cười cười. Hắn những năm này cũng cho phụ thân bảy mưu tính kê qua, kiếm tiền sinh ý có, tỉ như mở quan sát, nuôi dưỡng heo dê bò, nhưng là bồi thường tiền cũng không ít, hộ vệ, tiêu cục, chiến mã, đều là bồi thường tiền. Một vào một ra, Lý gia những năm này tiền không có lừa bao nhiêu, nhưng là thế lực lại gấp nhanh bành trướng. Phụ thân, nghe Ngô Phi nói ngươi thường thế chuyển biến xấu. Lý Tu Viễn nói ra. Lý Đại Phú cười cười, cái gì chuyển biến xấu, không có chuyện, vi phụ chỉ là chịu mấy đánh gậy mà thôi, cái mông có chút đau nhức, bất quá bây giờ đang tại giải thịt. Phụ thân chớ có dấu giếm ta, còn xin để ta xem một chút phụ thân thương thế của ngươi. Lý Tu Viễn chân thành nói. Lý Đại Phú cự tuyệt mấy lần. Nhưng Lý Tu Viễn gặp này muốn nhìn thương thế, liền không có cách, đành phải từ hắn. Khi Lý Tu Viễn để lộ quần áo xem xét, lúc này biến sắc. lại gặp cha mình miệng vết thương huyết nhục biến thành đen, chảy ra màu đen nồng nước, hơn nữa còn có tràn ra khắp nơi xu thế. Đây tuyệt đối không phải phổ thông côn bổng đánh ra tới thương. Lý Tu Viễn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy thấy lạnh cả người. Lưu Huệ Lệnh, đây là muốn giết người a? Hắn căn bản cũng không có dự định để cha mình sống mà đi ra nhà tù. Cái này tham quan tâm địa chi độc, vượt qua tưởng tượng của mình. May mắn mình một đao đem chém, không phải hôm nay tất nhiên sẽ hối hận không kịp, không, cho dù là ngày đó không có giết hắn, hắn hiện tại cũng muốn xông vào trong huyện nhà, đem hắn kết quả. Con ta, vi phụ thương thế thật là tại chuyển biến xấu, không ngoài sở liệu, chỉ sợ là sống không quá nửa tháng, nếu là vi phụ đi, Lý gia sẽ phải dựa vào một mình ngươi. Lý Đại Phú thở dài nói ra, hắn cũng là người khôn khéo, lấy ở đâu không rõ ràng mình bây giờ tình huống. Với lại mình cũng gần 50 tuổi, gặp dạng này kiếp nạn, nhịn không quá đi rất bình thường. Phụ thân đừng nói loại này ủ rũ lời nói, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp thay cha chữa trị, còn xin phụ thân không cần bi quan như vậy. Lý Tu Viễn nói ra, con ta hiếu thuận, vi phụ liền là chết, cũng không tiếc. Lý Đại Phú vui mừng nói, mình kỳ lân mà đã trưởng thành, Lý gia cái này to lớn gia nghiệp giao cho trên người hắn đi, mình rất yên tâm, liền là chết, cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Lý Tu Viễn lại khuyên phụ thân vài câu, đừng như vậy bi quan, dù sao phụ thân còn trẻ, còn có hơn mấy chục năm có thể sống, làm sao có thể cứ như vậy bị một trận côn bổng đánh chết đâu. Bất quá hắn hiện tại tâm tư không ở nơi này, mà là nghĩ đến như thế nào thầy cha trị liệu. Một phen dài lời nói ngắn về sau, Lý Tu Viễn liền rất mau ra môn rời đi phòng. Nô Phi, trước đó vì phụ thân ta chẩn trị đại phu là ai? Đem hắn mời đi theo. Hắn lúc này gọi Nô Phi, Hàn Mãnh, Thiết Sơn bọn người. Nô Phi nói ra, là tiền đại phu chẩn trị, ta cái này đi đem hắn gọi tới. Không mất một lúc, một vị ước chừng ngoài 30 đại phu bị một tên tráng hán ngay cả đi mang chạy kéo đi qua. Chậm một chút, chậm một chút. Tiền đại phu thở hổn hển nói. Ngươi là tiền đại phu. Lý Tu Viễn quan sát một chút hắn. Là, đúng vậy, tiểu nhân là nơi này đại phu. Tiền đại phu rất cung kính nói ra. Lý Tu Viễn nói, phụ thân ta thương là chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn ra a? Về đại thiếu gia, tiểu nhân y thuật nông cạn, đối Lý lao gia thường thế bất lực. Tiền đại phu nói ra. Ta không phải hỏi ngươi có thể hay không trị liệu, mà là hỏi ngươi phụ thân ta thương ngươi nhìn không nhìn ra. Lý Tu Viễn nói ra. Tiền đại phu do dự một chút nói ra, mặc dù nhỏ y thuật nông cạn, nhưng là thương thế kia trước kia tiểu nhân cùng sư phó học y thời điểm nhìn gặp qua, sư phó nói đây là đạo thuật đánh ra tới thương, dược thạch ý trị không được, đến tìm cao nhân đắc đạo mới có thể giải cứu. Đạo thuật. Lý Tu Viễn lúc này nhíu mày, trước tiên nghĩ đến sư phụ của mình, Mù đạo nhân. Nhưng chợt lại có chút bất đắc dĩ, sư phụ của mình về sư môn đi làm đan dược gì đi, không có ở Quách Bắc huyện. Với lại hắn cũng không biết sư phó mình sơn môn ở nơi nào. Cho dù biết, cũng một lát không kịp a. Ngoại trừ cao nhân đắc đạo có thể trị liệu bên ngoài, ngươi còn biết có không có biện pháp khác. Lý Tu Viễn nói ra. Tiền đại phu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, khởi chuông phải do người buộc chuông, đạo thuật bên trên sự tình đến tìm cao nhân hóa giải, tiểu nhân là trị liệu bình thường thương thế đại phu, đối với cái này cũng bất lực, còn xin đại thiếu gia chớ trách. Ta biết tiền đại phu ngươi tận lực, ta không trách ngươi. Ngươi đi xuống đi. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu hắn rời đi. Đa tạ đại thiếu gia. Tiền đại phu cung kính thi cái lễ, liền muốn rời đi, bất quá đi chưa được mấy bước mà lại chợt nói, đúng, đại thiếu gia, có một chuyện tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Chuyện gì, nói. Lý Tu Viễn nói ra. Tiểu nhân, năm ngoái tại Vọng Xuyên Sơn hái thuốc thời điểm, từng một lần tình cờ gặp một vị râu tóc bạc trắng lao giả tại giữa núi rừng bay lên không phi thiên, nghĩ đến là ẩn cư nơi đây nhân vật thần tiên. Nếu là đại thiếu gia có thể tìm đến, có lẽ có thể có biện pháp cầu cái kia lao thần tiên trị liệu Lý lao gia. Tiền đại phu nói ra. Ngươi đã sớm biết, vì sao không nói sớm? Nô Phi trừng mắt liếc hắn một cái, nói sớm ta cũng có thể sớm phái người đi tìm. Tiền đại phu có khổ khó nói, chuyện thần tiên từ trước đến nay hư vô mờ mịt, tiểu nhân cũng là sợ việc này không thật, làm trễ nải Lý lao gia trị liệu. Ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, ta có thể hiểu được. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng đối cái này chuyện thần tiên, lên ý nghĩ. Tiền đại phu đã đều thấy được có râu tóc bạc trắng lao giả đằng không phi hành, cái kia nhất định không giả. Về phần có phải hay không nhân vật thần tiên khó mà nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 80, quỷ tìm tiên. Nghe đến đó có thần tiên sự tình, Lý Tu Viễn lúc này quyết định đi tìm. Bất quá Vọng Xuyên Sơn núi non chập trùng. cái này Ngô Phi bọn người gom lại cũng không có 100 cái hán tử, muốn ở chỗ này tìm tới thần tiên cơ hồ là chuyện không thể nào, hơn nữa còn muốn tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày. Lý Tu Viện đoan chừng, lấy cha mình thương thế nhiều lắm là chịu đựng được nửa tháng, cho nên hắn không có nhiều thời gian như vậy hao tổn. Thế nhưng là bỗng dưng, Lý Tu Viễn lại nghĩ tới một cái chú ý. Nơi này cách Quách Bắc Thành có xa hay không? Hắn mở miệng hỏi. Nô Phi nói, không xa, qua cái kia sông, phi mã nửa ngày tức đến. Tốt, phái một người. Ra roi thúc ngựa, đem phong thư này đưa đến Quách Bắc Miếu Thành Hoàng trước đốt cháy, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, đốt xong liền trở lại, phải tất yếu tại tối nay trước khi trời tối làm được vấn đề này, minh bạch chưa? Giờ này khắc này, Lý Tu Viễn nhanh chóng viết một phong thư, sau đó chứa phong tốt. Tốt, giao cho thủ hạ đi xử lý, cam đoan không có vấn đề. Nô Phi tiếp nhận tin gật đầu nói. Vậy thì chờ ngươi tin tức. Lý Tu Viễn nói ra. Nô Phi vừa chắp tay, lúc này quay người rời đi, cũng không có hỏi cái gì nguyên do. Rất nhanh, một ngựa khoái mã từ trong sơn trại chạy vội ra ngoài, dọc theo vọng xuyên sơn đường núi phi nhanh, rất nhanh liền biến mất tại xa xa trên quan đạo. Lý Tu Viễn đứng chắp tay, lặng lặng cùng đợi tin tức đưa đạt. Cái này nhất đẳng, liền đã đến ban đêm. Đại thiếu gia, sắc trời đã tối, ngài vẫn là đường đợi đi, đưa tin huynh đệ lúc này hẳn là đã đến Quách Bắc Thành, thế nhưng là đến lúc này một lần cũng muốn ngày mai mới có thể đạt tới a, dù sao đêm nay bên trên là cưới không được ngựa. Thiết Sơn lúc này khuyên bảo, hắn cùng mấy tên hộ vệ y nguyên trung thành tuyệt đối đợi ở bên cạnh. Cho dù nơi này là rất địa phương an toàn, nhưng thân là hộ vệ bọn hắn vẫn là một tấc cũng không rời Lý Tu Viễn bên người. Người cưỡi ngựa đi Quách Bắc huyện một cái vừa đi vừa về có lẽ cần một ngày, nhưng thị quỷ thần coi như chưa hẳn. Thiết Sơn nghe trong lòng giật mình. Bất quá đối với quỷ thần sự tình tiếp xúc nhiều hơn, lại so trước kia tốt hơn nhiều, trong lòng minh bạch, thiếu gia nhà mình chỉ sợ là muốn đi mời quỷ thần đến tương trợ. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. V-N. Ô. Ước chừng chốc lát sau, từng đợt gió lạnh chợt từ đằng xa thổi tới, tại sơn trại trên không xoay quanh. Trung quanh chạc cây tức thì bị thổi tuôn rơi rung động. Mùi vị gì? Một tên hộ vệ cái mũi kéo ra. Là cho giấy hương vị. Còn có hương hỏa hương vị. Một cái khác hộ vệ nói ra. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn, thản nhiên nói, tới cũng đừng giả thần giả quỷ. Hắc. Một cái tất tất tắc tắc tiếng cười trên không trung truyền đến. Ngay sau đó một đạo hắc phong bí mật mang theo cho giấy, hương hỏa hương vị thổi tới, ở trước mắt đánh một cái xoáy, sau đó rất nhiều cái người mặc nha dịch phục sức. Khí tức băng lãnh người chợt hiện ra ở trước mắt. Hộ vệ bên cạnh giật nảy mình, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Tiểu nhân gặp qua đại thiếu gia. Cầm đầu là hai cái quân tốt, lưng hùm vai gấu, hình thể khôi ngô, mặc giáp da, cầm đao thương, bên hông treo xích sát, một cái mặt xanh, một cái mặt đen, không giống như là người, giống như là quỷ thần. Không sai, lên trước. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua nói ra. Đó là đại thiếu gia chiếu cố tốt, tiểu nhân mới tại thành hoàng nơi đó thăng lên trước. Hiện tại là âm binh, nghe văn đại thiếu gia có chuyện tìm tiểu nhân hai người huynh đệ lập tức mang theo thuộc hạ đến đây chờ đợi đại thiếu gia phân phó. Mặt xanh âm binh nặng nề cười nói. Mặc dù mang theo định nọt cười lấy lòng, nhưng là phối hợp cái kia một trương băng lãnh mặt xanh, lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Các ngươi bọn gia hỏa này, còn không bái kiến Lý gia đại thiếu gia. Bên cạnh cái kia mặt đen âm binh quát. Sau lưng hơn 10 vị quỷ sai, mới rất cung kính xoay người hành lễ, gặp qua đại thiếu gia. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu dưới, sau đó nói, để cho các ngươi tới liền chỉ có một việc tình, phụ thân ta lần trước vào tù bị đánh, thương thế chuyển biến xấu, có người nói đây là đạo thuật đánh ra tới thương, dược thạch không ý ý, các ngươi thân là quỷ sai âm binh, đều đi xem một chút, có thể hay không có chữa trị thủ đoạn. Hai cái âm binh cùng cái khác quỷ sai hướng Lý Đại Phú trong phòng nhìn nhìn, đều là khẽ lắc đầu nói. Về đại thiếu gia, chúng ta mặc dù là quỷ thần, nhưng cũng như nhân gian, tương đương với bình thường nha dịch. Binh sĩ, không phải đại phu, sẽ không trị liệu, Lý lao ra thương chúng tiểu nhân bất lực. Mặt xanh âm binh có chút sợ hay nói, sợ Lý Tu Viễn tức giận. Lý Tu Viễn lúc này bình tĩnh nói, đã các ngươi không có cách nào trị liệu vậy ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng các ngươi, bất quá ta nghe nói vọng xuyên sơn bên trong có thần tiên ẩn cư, ta muốn cái này thần tiên có lẽ có biện pháp, các ngươi giúp ta tìm hắn đi ra. Việc này dễ dàng, đại thiếu gia còn xin chờ một chút, tiểu nhân rất nhanh liền trở lại. Mặt xanh âm binh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lời thề son sắt nói. Nhanh đi mau trở về. Lý Tu Viễn nói ra. Bầy quỷ kém ứng tiếng, sau đó hóa thành một cô âm phong lúc này liền từ trước mắt biến mất, thổi hướng về phía vọng xuyên sơn bên trong. Ô ô. Âm phong thổi lên, số hóa thành mười mấy cỗ, bốn phía tản ra, chui vào trong núi rừng. Đại thiếu gia, cái này, những này sẽ không đều là quỷ sai a? Thiết Sơn các loại những người này rời đi về sau, mới khiếp sợ hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, người làm không được sự tình quỷ có thể làm được, quỷ không làm được sự tình, người lại có thể làm được, không cần đến ngạc nhiên, trước đó ngươi không là gặp qua cái kia hai cái quỷ sai a? Nhưng không có gặp dê năm nọp sáu a nhiều như vậy a? Thiết Sơn nói ra, càng nhiều càng tốt, không nhiều, giúp thế nào ta làm việc? Lý Tu Viễn nói ra, liền ở chỗ này chờ lấy, các loại tin tức của bọn hắn đưa tới. Không mất một lúc, một cái quỷ sai chạy về, hiển hóa ra thân hình, đại thiếu gia, cái kia phía nam trong sơn cốc có một đầu vượn già đang ăn lấy ánh trăng, không biết có phải hay không là đại thiếu gia muốn tìm thần tiên. Chỉ là một đầu vượn già ngay cả nội đan đều không thành, tính là gì thần tiên, lại đi dò xét. Lý Tu Viễn nói ra, quỷ sai ứng tiếng liền lại hóa thành âm phong biến mất. Sau đó, lại có một vị khác quỷ sai chạy về, đại thiếu gia, phía tây một chỗ sơn cốc trên vách đá dựng đứng, có một đóa muôi hoa nở phá lệ tiên diễm. Khoảng chừng buồn tắm đại tiểu, tiểu nhân nhìn thấy có một cái 16,5cm bóng người ngồi ở phía trên. Bộ dáng gì? Lý Tu Viễn hỏi. Là cái mỹ nhân. Không phải ta tìm người, lại đi dò xét. Lý Tu Viễn nhíu phất phất tay nói. Cái thứ hai quỷ sai chân trước vừa đi, cái thứ ba quỷ sai lại tới. Đại thiếu gia, phụ cận đại bên bờ sông có một cái lao ngoan đang phun ra nuốt vào viên đan dược. Lao ngoan đã luyện thành nội đan bất quá là mấy trăm năm đạo hạnh mà thôi. Các ngươi đừng đi bờ sông tìm, ngay tại Vọng Xuyên Sơn tìm. Lý Tu Viễn nói ra. Vâng. Cái thứ ba quỷ sai ứng tiếng liền rời đi. Cái thứ tư quỷ sai quẹ lấy chân đi tới, đại thiếu gia, trong núi có một đầu chó săn, không biết là cái nào thợ săn lưu lạc, tiểu nhân bị nó cắn đứt một cái chân, sợ là giúp không thành đại thiếu gia. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đã thấy cái này quỷ sai một đầu bắp chân đã không có, trống rỗng. Đi nghỉ ngơi, quay đầu giúp ngươi trị liệu. Đa tạ đại thiếu gia. Quỷ này kém ứng tiếng, liền không đi ra ngoài nữa. Lục tục có quỷ sai đến đây bẩm báo. Đều là một chút sơn dã tinh quái sự tình, cũng không có cái kia tiền đại phu thấy nhân vật thần tiên. Nhưng xuất phát từ lo trước khỏi họa, Lý Tu Viễn vẫn là đem những vật này đều nhất nhất ghi xuống. Không kém không biết, cái này tra một cái, quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình. Sơn dã tinh quái quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, có đạo hạnh, không có có đạo hạnh, có linh trí, vừa mới mở linh trí, to to nhỏ nhỏ không thua hơn 10 lên. Cuối cùng đến nửa đêm canh ba thời điểm, mặt xanh âm binh chạy trở về. Đại thiếu gia, phu cận có một ngọn núi bị mây mù che đậy, tiểu nhân thử xông vào, mà là lại lạc đường, lúc này thật vất vả vòng vo đi ra. Mặt xanh âm binh nói ra, ngọn núi kia ở đâu? Mặt xanh âm binh nói ra, không xa, ngay tại vài dặm có hơn. Lại đi địa phương khác tìm kiếm. Lý Tu Viễn đem nơi này đi xuống. Mặt xanh âm binh ứng tiếng, liền rời đi. Chờ đến nhanh hừng đông thời điểm. Tất cả âm binh nhưng lại đều trở về, cái này Vọng Xuyên Sơn phụ cận hết thảy tình huống cơ hồ đều mò thấy. Duy nhất đáng ra chú ý địa phương liền là tòa kia bị mây mù phong tỏa sơn phong. Nếu là có thần tiên lời nói có khả năng nhất xuất hiện địa phương liền là ở nơi đó. Các ngươi giúp ta làm việc, ta Lý Tu Viễn đương nhiên sẽ không lộ lớn các ngươi, dưới mắt sắc trời sắp sáng, các ngươi cũng là thời điểm rời đi, cái này hai nén nhang chính là ta thưởng cho các ngươi. Lý Tu Viễn giờ phút này lấy ra hai nén nhang, đem bên trong một trụ nhóm lửa. Cái khác quỷ sai cộng đồng chia ăn cái này một nén nhang. Mặt xanh cùng mặt đen âm binh nhìn thấy cái này một nén nhang lập tức trợn cả mắt lên, một bộ cực nóng tham lam bộ dáng. Hai người các ngươi chung ăn một nén nhang. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, lại đem mặt khác một nén nhang nhóm lửa. Theo hương hỏa nhóm lửa, những này quỷ sai vây quanh một nén nhang từng ngụm nuốt chửng, đã thấy những này quỷ sai đã ăn hương hỏa về sau từng cái trở nên thân thể khỏe mạnh, quỷ thân ngưng tụ. Cái kia chân gãy quỷ sai lúc này ngay cả chân đều dài ra tới. Ăn cái này một nén nhang thắng qua mấy trăm trên bàn tốt rượu thịt. Mà cầm đầu hai cái âm binh, tại cùng chia sau một nén nhang, trên người giáp da biến thành thiết giáp, càng phát uy vũ bất phàm. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 81, xin thuốc. Sai đi tối hôm qua quỷ sai về sau, Lý Tu Viễn mang theo Ngô Phi, Hàn Mãnh, Thiết Sơn các loại hộ vệ tiến nhập Vọng Xuyên Sơn bên trong. Rừng sâu núi thẳm, tinh quái ẩn hiện, dã thú hoành hành. Cái này không có một chút quá cứng bản sự, tùy tiện lên núi nhưng chính là muốn chết. Cổ đại sơn lâm cũng không so hiện đại, tùy tiện một cái ngọn núi đều giống như nguyên thủy đại sâm lâm, đi vào dễ dàng ra ngoài khó. Đại thiếu gia, thường nhân đều nói chuyện ma quỷ không thể được, tối hôm qua mấy cái kia quỷ sai không phải là gạt chúng ta đi, cái này rừng sâu núi thẳm thật có thần tiên. Hàn Minh nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, rừng sâu núi thẳm đương nhiên sẽ không có thần tiên, nhưng là sẽ có đắc đạo tinh quái, hoặc là ẩn cư đạo nhân, tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lập tức sắp đến. Đám người tiến vào núi rừng, một đường hành tẩu, ước chừng mấy canh giờ đi qua, mọi người đi tới một chỗ sơn phong dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sơn phong bốn phía mây mù lượn lờ, không cách nào thấy rõ, những này mây mù ngưng tụ không tiêu tan, hội tụ tại sơn phong bốn phía, người nếu là tiến vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lạc đường. Liền là ở chỗ này. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy nơi đây không tầm thường. Đại thiếu gia, trong núi nhiều chướng khí, nơi này sương mù lượn lờ, chỉ sợ là trong núi chướng khí ngưng tụ, mạo muội đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Nô Phi nói ra, có phải hay không chướng khí, thử qua mới biết được. Lý Tu Viễn cởi xuống đai lưng ngọc, không phong tỏa khí tức của mình. Lúc này, chung quanh sương mù dày đặc lập tức giống như là bị một cỗ vô hình thanh phong thổi tan, trước mắt đến hết thể hiện lộ rõ ràng. Xem ra không phải chướng khí, là có người dùng đạo pháp phong tỏa cả ngọn núi. Lý Tu Viễn nói xong liền nhanh chân đi về phía trước, trong lòng cũng là có chút mong đợi. Loại tình huống này xuất hiện chỉ có một khả năng, cái kia chính là chỗ này đích thật là có đồ vật gì ẩn ở lại đây, có lẽ tiền đại phu nói cái kia phi thiên lão giả liền ở tại núi này bên trên. Đám người gặp này đều là cảm giác thần dị, không rõ trước đó êm đẹp sương mù dày đặc vì sao lại đột nhiên tản ra. Nhưng nhìn thấy Lý Tu Viễn không sợ hãi đi về phía trước, bọn hắn tự nhiên là theo sát phía sau. Lý Tu Viễn ngồi đi qua một nơi sương mù dày đặc liền tự động tản ra. Ước chừng sau một lát, mọi người đi tới một chỗ bậc thang chỗ. Bậc thang nguyện chuyển phía trên, thông hướng mây trên đỉnh đầu tòa kia mây mù che đậy sân phong, phảng phất một trường thang trời, để cho người ta không nhịn được muốn leo lên nhìn nhìn phía trên có phải hay không có ngày cung tiên cung. Ta lần này là đi cầu thuốc, cần một cái thành ý, các ngươi lưu tại nơi này, ta một người lên núi. Lý Tu Viễn gặp này càng phát ra khẳng định nơi này có cao nhân ẩn cư. Đại thiếu gia, núi này thế hiểm trở, tiểu nhân nhìn vẫn là mang mấy tên hộ vệ đồng hành a. Thiết Sơn nói ra. Không cần, ta có chủ trương, cho ta một thanh yêu đao phòng thân là đủ rồi. Lý Tu Viễn nói ra. Hắn tự thân binh khí quá nặng, không thích hợp mang theo. Thiết Sơn cởi xuống yêu đao, đưa tới. Lý Tu Viễn lấy ra yêu đao về sau liền bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng dọc theo bậc thang một đường trèo lên. Đám người nghe theo phân phó không cùng đi lên, chỉ là tại chân núi chờ. Bậc thang vô số, nhưng Lý Tu Viễn cũng là người tập võ, không thiếu có lý, không mất một lúc liền chạy tới chỗ giữa sườn núi. Lúc này hắn tại chỗ giữa sườn núi thấy được một chỗ nhà tranh trước có một cái 50-60 lão giả, chính cầm một thanh cũ kỹ lưỡi búa, đang tại trẻ tuổi, bên cạnh để đặt lấy một cái đồng lô, bên trong thiêu đốt lên hừng hực lô hỏa. Lão tiểu phu bổ xong tuổi về sau liền đem tuổi khô ném vào đồng lô bên trong thiêu đốt. Sau đó lại tiếp tục trẻ tuổi. Lão nhân gia, ngươi đang làm cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Ta tại luyện chế tiên đan, ăn có thể trường sinh bất lão, phi thăng lên trời. Tiểu hòa tử, ngươi là thế nào đi lên ngọn tiên sơn này? Đây cũng không phải là phàm nhân có thể đi tới địa phương. Lão tiểu phu nói ra. Ngươi không phải cũng là phàm nhân a? Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua cái này lão tiểu phu, còn tưởng rằng hắn là nhân vật thần tiên, tuy nhiên lại cũng là một phàm nhân. Hắn nhìn không ra cái này lão tiểu phu có cái gì thần dị địa phương. Lão tiểu phu nói ra, ta đích xác là một phàm nhân, trước kia cùng ngươi lớn như vậy thời điểm lên núi được tiên duyên, cái này một lò tiên đan chỉ cần ta luyện tốt, ta liền có thể thành tiên, từ đó rời xa thế tục phiền nhiễu, trải qua vô câu vô thúc cuộc sống thần tiên. Ngươi luyện cái này đan bao lâu? Lý Tu Viễn lại hỏi. Ân, cẩn thận tính toán, không nhiều hay không vừa vặn có nửa cái giáp, luyện thêm nửa cái giáp liền có thể trở thành. Lão tiểu phu nói ra, nhưng ngươi có nghĩ tới không, có lẽ ngươi vẫn chưa luyện thành tiên đan cũng đã già chết rồi, đến lúc đó một viên tiên đan luyện không mấy chục năm, mình căn bản không hưởng thụ được. Lý Tu Viễn nói ra, lão tiểu phu lập tức giận dữ nói, đánh rắm, đây là tiên nhân chỉ điểm ta luyện, vì chính là khảo nghiệm ta thành tiên thành ý, ngươi đừng muốn ở chỗ này hung hăng càng quái, nơi này không phải ngươi một giới tục nhân ngốc địa phương, mau mau rời đi, nếu không tiên nhân tức giận, ngươi coi như phải xui xẻo. Nơi này có tiên nhân. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là vì xin thuốc mà đến, lão nhân gia có thể hay không nói cho tại hạ cái này tiên người ở đâu. Lý Tu Viễn cũng không sinh khí, chắp tay nói. Ngươi đây không phải cầu tiên hỏi thuốc thái độ, ngươi như lên núi sẽ chọc cho giận tiên nhân, ta sẽ không nói cho ngươi tiên nhân ở nơi nào. Lão tiểu phu nói ra. Lý Tu Viễn giật mình, nguyên lai tiên nhân ở trên núi, đà tạ. Nói xong, cũng không chậm trễ, lúc này vừa chắp tay liền tiếp theo hướng trên núi đi đến. Lão tiểu phu lập tức vừa giận, nhưng lại cầm Lý Tu Viễn không có cách nào, đành phải trùng điệp hừ một cái, ngươi tâm ý không thành, khẳng định không cầu được tiên dược. Nói xong tiếp tục đốn tuổi luyện dược. Lý Tu Viễn không để ý tới, tiếp tục leo núi. Ước chừng sau một lát, hắn rốt cục trèo lên đến đỉnh núi. Núi này đỉnh không lớn, phá lệ đơn sơ, chỉ có một tòa phòng trúc, một tòa đình nghỉ mát, một gốc cây tùng già. Trung quanh mây mù bừng bừng, hào quang lấp lóe, hình như có thiên cung tiên cung tại cái kia trong mây mù chập trùng như hiện, nhìn qua khắp nơi bất phàm, khắp nơi thần dị, quả nhiên là một chỗ thần tiên ẩn cư chỗ, không có chút nào thế tục chi khí. Lý Tu Viễn ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào vách đá một gốc cây tùng già phía dưới. Cây kia cứng cắp cây tùng già ngồi xuống lấy một cái râu tóc bạc trắng ngắn nhỏ lão giả, mặc một bộ áo vải, chính cúi đầu nhìn trước mắt một bộ ván cờ, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Thần tiên? Lý Tu Viễn hỏi. Ha ha, trên đời nào có cái gì thần tiên, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, chân chính thần tiên ở trên 9 tầng trời, trong thiên cung, lão hủ bất quá là ẩn cư sơn dạ ở giữa tán tu thôi. Lão giả tóc trắng nghe được thanh âm, cười ha ha một tiếng. Cái kia chính là yêu quái. Thần tiên cùng yêu quái có phân biệt ta? Lão giả tóc trắng mở miệng nói, ngươi một kẻ phàm nhân lại có thể đi lên đỉnh núi, xem ra cũng là có chỗ bất phàm, không biết ngươi đến quái rầy lão hủ đánh cờ, cần làm chuyện gì? Lý Tu Viễn đi tới, tại Hạ Quách Bắc huyện Lý Tu Viễn, gia phụ bị đạo thuật gây thương tích, bây giờ bệnh nặng, không biết lão nhân gia có thể hay không trị liệu. Chỉ là vết thương nhỏ không cần phải nói, lão hủ tiện tay luyện chế một viên viên đan dược liền có thể giải cứu. Lão giả tóc trắng nhìn Lý Tu Viễn một chút, một đôi mắt không phải thường nhân màu đen, mà là màu vàng kim. Còn xin lão nhân gia bàn thuốc. Lý Tu Viễn chắp tay nói. Lão giả tóc trắng nhìn trước mắt bàn cờ rơi xuống một đứa con, lão hủ cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn vô duyên vô cớ ban thuốc cùng ngươi, cần biết tiên đan khó luyện, nếu là mỗi một phàm nhân đều đến lão hủ nơi này xin thuốc, vậy lão hủ còn luyện cái gì đan, tu cái gì đạo. Lão nhân gia lời này có lý, nhưng tại hạ cũng sẽ không ép buộc, lão nhân gia nếu là chịu ban thuốc một viên, tại hạ nguyện ý đáp ứng lão nhân gia bất kỳ điều kiện gì. Lý Tu Viễn nói ra. Ngươi cái này phàm nhân đến là có ý tứ, những người khác xin thuốc không khỏi là quỳ xuống khẩn cầu, ngươi lại là lấy điều kiện thay thuốc. Lão giả tóc trắng thả ra trong tay một quân cờ cười nói. Ta nếu là quỳ xuống khẩn cầu lão nhân gia sẽ lập tức ban thuốc ca. Nếu như sẽ, ta nguyện ý quỳ xuống xin thuốc. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi đến là người thông minh, không sai, chính là ngươi quỳ xuống cầu dược lão hủ cũng sẽ không dễ dàng đem thuốc cho ngươi, ngươi lên núi thời điểm thấy được cái kia lão tiểu phu không có, lúc trước hắn cũng hướng ta xin thuốc, quỳ 3 ngày 3 đêm, lão hủ cho hắn một cái cơ hội, để hắn đi luyện một lò tiên đan, lò kia tiên đan cần luyện một giáp, bây giờ hắn luyện 30 năm. Tại hạ đợi không được 30 năm, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày. Lý Tu Viện nói, cho nên còn xin lão nhân gia giúp đỡ chút. Chỉ cần phụ thân ta có thể khỏi hẳn, đến lúc đó tại hạ lại để báo đáp lão nhân gia. Không, 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 ngươi như lấy thuốc đi, liền sẽ không trở về, chỗ nào còn biết báo đáp. Lão giả tóc trắng lắc đầu cười nói. Ta có thể nhìn trời phát thệ. Lý Tu Viễn nói ra. Lão giả tóc trắng nói ra, thế đạo này lòng người loạn lạc chết chóc, thề người chỗ nào cũng có, bọn hắn khi còn sống là không cũng tìm được tương ứng trừng phạt, chỉ có chết sau mới có thể. Đến lúc đó lao chín vị ạ hủ cũng không thể đi tìm ngươi quỷ hồn tính sổ sách ra. Lao nhân kia nhà nói như thế nào mới bằng lòng ban thuốc? Lý Tu Viễn nói ra. Lao giả tóc trắng cười cười, lúc trước ngươi nói nếu là đến thuốc, nguyện đáp ứng bất kỳ điều kiện gì đúng không? Là, không sai. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Vậy thì tốt, lao hủ điều kiện chính là, cái này tiên đan luyện chế không ít, ngươi muốn cùng ta trao đổi cần xuất ra bạch ngân và lượng, đồng thời đưa đến núi này đi lên, ngày quy định trong vòng 7 ngày. Lão giả tóc trắng nói ra, không cần 7 ngày, một ngày liền có thể. Lý Tu Viễn lúc này vừa chắp tay, nhưng mà lập tức quay người xuống núi. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 82, làm khó dễ. Lý Tu Viễn sau khi xuống núi, trực tiếp phân phó Ngô Phi bọn người đi sơn trại lấy 1 vạn lượng bạch ngân tới. Tốt lúc trước đùa giả làm thật, hắn thật chở 10 vạn lượng bạch ngân đến Vọng Xuyên Sơn chùa người. Trước đó tại Đại Hồ Thôn lưu lại 1 vạn lượng bạch ngân cho thôn dân cải thiện sinh hoạt, bây giờ còn thừa lại 9 vạn lượng. Thần tiên cũng muốn tiền. Nô Phi nghe được sau khi phân phó, không khỏi mở to hai mắt. Lý Tu Viện nói, mặc kệ hắn muốn hay không tiền, chỉ cần 1 vạn lượng chịu đổi lấy 1 viên thuốc trị liệu phụ thân ta như vậy đủ rồi, nhanh đi mau trở về. Vâng. Nô Phi ứng tiếng, mang theo mấy cái hán tử liền cấp tốc rời đi. Qua trọn vẹn 2 canh giờ về sau. Bọn hắn mới dơ lên một cái dương bạch ngân cật lực đi tới. 1 vạn lượng bạc, hơn mấy trăm cân, cũng không phải tốt như vậy vận chuyển. Giúp ta đặt lên núi đi. Lý Tu Viễn nói ra. Mấy người ứng tiếng, liền dơ lên cái này nặng nề cái dương hướng trên núi đi đến. Đi đi nghỉ một chút, lại tốn một canh giờ mới đi lên đỉnh núi. Lão nhân gia, ngươi muốn 10000 lượng bạch ngân ta cho ngươi đưa tới, không biết đan dược ở đâu. Lý Tu Viễn thi cái gạ ụt lễ, nói ra. Cái này râu tóc bạc trắng lão giả y nguyên ngồi ở kia thương tùng phía dưới, hài lòng đánh cờ. Thì ra là thế, ngươi là nhà giàu sang tử đệ, cái này 10000 lượng bạch ngân đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, là lão hủ nhìn lầm. Lão giả cười cười, bất quá lão hủ nhưng không có nói ngươi hoàn thành điều kiện này về sau lão hủ liền đem tiên đan tặng cho ngươi. Ngươi đây là đang chơi xấu. Lý Tu Viễn lúc này có chút nổi giận. Ha ha, tự nhiên không phải chơi xấu, người tu đạo từ trước tới giờ không lừa dối. Như vậy đi, ta cái kia trong nhà gỗ còn thiếu một trương da thỏ tấm thảm, ngươi nếu là có thể cho ta săn đến 20 con thỏ rừng, ta suy nghĩ thêm đem tiên đan ban cho ngươi, hạn ngươi trong vòng 3 ngày. Lão giả nói ra. Lý Tu Viễn nhịn xuống tức giận trong lòng, chắp tay nói, không cần 3 ngày, 1 ngày liền có thể. Nói xong liền không chút do dự quay người xuống núi. Hạ sơn, hắn mới mở miệng nói, trong sơn trại có thể nuôi có thỏ rừng. Nô Phi sờ lên đầu chọc nói. Trước kia lên núi săn thú thời điểm bắt được qua mấy con, ném ở trong sơn cốc nuôi, hiện ở trong sơn cốc nói ít cũng có mấy trăm con. Rất tốt, đi lấy 20 con đến. Lý Tu Viễn nói ra. Đại thiếu gia, cái này sẽ không lại là cái kia thần tiên gia nan đề a? Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không biết, với lại hắn không phải thần tiên, là tinh quái đắc đạo, đạo hạnh rất cao, nói hắn là thần tiên cũng không đủ, bất quá ta nhìn bộ dáng kia của hắn không giống như là thành tâm sẽ ban thuốc người. Nhưng mặc kệ hắn có phải hay không thành tâm đưa, ta đều phải thử một chút, bất quá ta không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng một cái tinh quái hao tổn, nếu như không được chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trong lòng của hắn sốt ruột, thế nhưng là dưới mắt sốt ruột cũng không hề dùng. Rất nhanh, Lý Tu Viễn lần nữa lên núi. Lần này hắn mang theo 20 con thỏ rừng. Ngươi trẻ tuổi, đã sớm cùng ngươi nói đi, tiên đan không có tốt như vậy cầu, bất quá ngươi đừng nản chí, đây là thần tiên khảo nghiệm đối với ngươi. Khảo nghiệm thành ý của ngươi, nếu như ngươi có thể thành tâm thực lòng hoàn thành thần tiên khảo nghiệm, có lẽ còn có cơ hội lấy được một điểm ban thưởng. Đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm, cái kia đốn tuổi lão tiểu phu vừa cười vừa nói. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ là tự mình lên núi. Ha ha, người trẻ tuổi liền là phập phồng không yên, đã sớm cùng ngươi nói, ngươi không có cầu tiên hỏi thuốc thành ý, là không cầu được tiên đan. Lão tiểu phu nở nụ cười, tiếp tục trẻ tuổi, luyện đan. Rất nhanh. Lý Tu Viễn đi tới đỉnh núi mở miệng nói, lão nhân gia, ngươi muốn 20 con thỏ rừng ta lấy tới, không biết dạng này lão nhân gia ngươi có hài lòng hay không? Gia phụ bệnh tình nguy kịch, thời gian kéo không được lâu, còn xin lão nhân gia đưa. Ngươi thật sự là rất có phúc phận một người, vàng bạc, thỏ rừng hai cái này khảo nghiệm đều khó không được, xem bộ dáng là lão thiên muốn ta đem cái này mai tiên đan ban cho ngươi, bất quá râu tóc bạc trắng lão giả cười ha hả nói. Bất quá cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Cái này râu tóc bạc trắng lão giả chỉ trước mắt bàn cờ này, nếu là có thể tại cái này trên bàn cờ thắng lão hủ một đứa con, lão hủ vậy liền không lời có thể nói, cái này tiên đan liền đưa cho ngươi. Đánh cờ. Lý Tu Viễn lúc này lắc đầu nói, đang đánh cờ nghệ không cao, với lại tâm có việc gấp, vô tâm đánh cờ, còn xin lão nhân gia đổi qua một cái yêu cầu khác ca. Ngươi là người thông tuệ, không dưới làm sao biết không thắng được. Lão hủ một người ở chỗ này đánh cờ đã hạ mấy thập niên, một mực không có cùng những người khác xuống. Có lẽ ngươi hạ về sau liền sẽ biết, lão hủ cũng không có khó như vậy thắng. Râu tóc bạc trắng lão giả cười nói. Lý Tu Viễn đi tới, ngồi ở bàn cờ trước, chân thành nói, nếu là ta một mực không thắng được lão nhân gia, lão nhân kia nhà phải chăng vĩnh viễn không cho ta đan dược. Không nhất định, có lẽ lão hủ tâm tình một tốt liền đem đan dược ban cho ngươi. Râu tóc trắng nhoắn lão giả nói ra. Lý Tu Viễn nghe vậy, đành phải nhịn xuống trong lòng cấp bách cùng đối lão nhân này bất mãn, cùng lão nhân này hạ lên cờ đến. Thân làm một cái người đọc sách, vài chục năm sinh hoạt đối cẩm kỳ thư họa mặc dù không tính là mọi thứ tinh thông, nhưng bao nhiêu đều hiểu một điểm. Cờ vây, hắn cũng có thể hạ. Chỉ là không tinh thông mà thôi, dù sao Lý Tu Viễn phần lớn thời giờ đều đi tập võ. Thế nhưng là đánh cờ giảng cứu chính là một cái tâm cảnh, bây giờ Lý Tu Viễn tâm hệ mình bệnh tình của phụ thân, tâm phiền ý loạn, sao có thể bình tĩnh lại đánh cờ. Không mất một lúc, râu tóc trắng nhoắn lão giả rơi xuống một đứa con cười ha ha nói, ngươi thua. Lại đến một thanh A. Lý Tu Viễn không nói, chỉ phải tiếp tục đổi lao giả này đánh cờ. Lại qua nửa canh giờ, hắn tự nhiên là hoàn toàn không phải là đối thủ, lại thua một ván. Râu tóc bạc trắng lao giả vui vẻ, ngươi cái này kỳ nghệ rất thô ráp, hẳn là nhiều học tập một chút mới là. Lý Tu Viễn vẫn là không có nói chuyện, y nguyên chỉ là bồi tiếp cái này lão hủ đánh cờ. Liên tiếp hạ 10 trôi, mỗi một chiếc đều là Lý Tu Viễn thua. Trong đó ngoại trừ tâm phiền khí nóng nảy nguyên nhân bên ngoài, hắn một kẻ phàm nhân, kỳ nghệ bất quá nhập môn, làm sao có thể hạ thăng cái này trên bản cờ nghiên cứu mấy chục năm tu luyện người. Mỗi thắng một đêm lão giả này liền cao hứng một điểm, vui cười ha ha. Lão nhân ra tâm tình đã dù không sai, có thể hay không đưa một viên thuốc cho tại hạ cứu chữa xong phụ thân về sau, nguyện ý bồi lão nhân ra ở chỗ này đánh cờ một tháng. Lý Tu Viễn nhìn thấy lão nhân này nhà tâm tình không tệ, liền mở miệng nói. Dâu tóc bạc trắng lão giả cười lắc đầu nói, không thành, không thành, không thành, ngươi còn không có thắng lão hủ một đứa con đâu, ngươi thắng lão hủ mới có thể đem đan dược cho ngươi. Trước đó lão nhân ra không phải nói, nếu là tâm tình tốt lúc, cũng có thể đưa một viên thuốc tại ta à. Lý Tu Viễn nói ra, ha ha, lão hủ nói chỉ là có khả năng này, cũng không phải là nhất định, người trẻ tuổi, đừng như vậy vội vàng sao động, tiên đan không phải tốt như vậy cầu, đến, 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 chúng ta tiếp lấy đến hạ. Dâu tóc bạc trắng lão giả cười nói, Lý Tu Viễn trong lòng giận dữ, nghe nói như thế kém chút liền muốn rút ra yêu đao một đao kết liễu lao ra hỏa này. Lão già này thành tâm là trêu đùa mình à. Bất quá, hắn nghĩ tới phụ thân của mình nhưng vẫn là nhịn xuống. Lại là tổng thể cục bắt đầu. Nhịn xuống lửa giận trong lòng Lý Tu Viễn có chút thở ra một hơi, để cho mình chấn định lại. Thế nhưng, lão nhân gia hẳn phải biết, chúng ta được đan dược, nhưng là phụ thân ta chờ không nổi, hắn cần đan dược cứu mạng. Lý Tu Viễn nói nghiêm túc. Dâu tóc bạc trắng lão giả liền hạ liền nói, phàm nhân mệnh số tự có thiên định, như là phụ thân ngươi mệnh không đáng chết. Ngươi tự nhiên có thể từ lão hủ trong tay cầm tới tiên đan, nếu là khí số đã hết, đó chính là bên trên ý của trời, lão hủ cũng bất lực, mặc kệ là người, vẫn là thần tiên cũng không thể nghịch thiên mà đi a. Giang giác. Nghe nói như thế, Lý Tu Viễn trong tay một quân cờ không khỏi bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp bóp nát. Tốt một câu khí số đã hết. Lão nhân gia, ngươi muốn khảo nghiệm tại hạ kiên nhẫn cùng thành ý, hy vọng lão nhân gia cũng phải nắm chắc một cái có chừng có mực, không thể cầm ra phụ tính mệnh nói đùa. Trước đó ta đã hoàn thành hai ngươi yêu cầu, 1 vạn lượng bạch ngân, nói đưa liền đưa tới, 20 tấm da thỏ cũng là nửa ngày không đến liền cầm tới, về phần ngươi muốn ta cùng ngươi đánh cờ, ta đã bồi ngươi hơn 1 ngày. Trước trước sau sau, ta đến bớt ở chỗ này chờ đợi 4, 5 ngày, ta hy vọng lão nhân gia cho ta một cái công đạo. Lý Tu Viễn theo dõi hắn nói, ngươi trẻ tuổi, nói chuyện muốn khách khí một điểm, ngươi như vậy thái độ, đan dược này ngươi vẫn là đừng cầu, xuống núi a. Dâu tóc bạc trắng lão giả vớt dâu cười nói, chỉ vào thông hướng dưới núi con đường. Hiển nhiên đối Lý Tu Viễn cái này thái độ rất bất mãn, có muốn đuổi người ý tứ. Lý Tu Viễn ngồi tại ngoan thạch bên trên không nhúc nhích tí nào, nhìn chằm chằm lão giả này nhìn hồi lâu, mới lần nữa cầm lấy một đứa con rơi xuống. Ta quan sát lão nhân gia ngươi hồi lâu, một mực đang nghĩ lão nhân gia ngươi là cái gì đắc đạo, là tu luyện có thành tựu cao nhân đắc đạo, vẫn là thành tinh thật lâu sơn dạ tinh quái. A, ngươi còn có cái này nhãn lực. Ân, lão hủ đến là cảm thấy hứng thú, nói một chút, lão hủ là cái gì đắc đạo a? Dâu tóc bạc trắng lão giả tùy ý là tử, nhưng mỗi một tử đều giấu giếm huyền cơ, rất được kỳ nghệ tinh túy. Câu đánh giá 90D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 83, Hà thủ ô tinh. Lý Tu Viễn không có bởi vì cái này dâu tóc bạc trắng lão giả làm khó dễ liền rời đi. Mà là lần nữa nhịn xuống trong lòng cấp bách cùng lửa giận ngồi tại bàn cờ trước cùng hắn đánh cờ. Tuy nói, người thành đại sự trong lòng đến có tính khí. Nhưng người có thất tình lục dục, thật đến khẩn yếu con đầu, ai có thể không nổi, ai có thể không giận. Lý Tu Viễn một bên đánh cờ, một bên nhìn chằm chằm cái này dâu tóc bạc trắng lao giả nhìn, lão nhân gia gây khó khăn đủ đường ta, chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra, lão nhân gia tuyệt không phải người tu đạo. Vì sao? Dâu tóc bạc trắng lao giả vớt dâu cười nói. Bởi vì trên đời này không có cái nào người cao nhân đắc đạo sẽ thật cố ý làm khó dễ ta, về phần nguyên nhân, người biết tự nhiên hiểu, không người biết nói cũng vô dụng. Lý Tu Viễn lại rơi xuống một đứa con mở miệng nói. Làm khó dễ hắn nhân quả quá lớn, không có mấy cái đạo nhân dám tùy tiện nhiễm. Cho nên ổn thỏa nhất liền là cách mình càng xa càng tốt, không cùng mình có gặp nhau. Nhưng lão giả này hiển nhiên không phải cái trước. Lời này của ngươi đến là có chút huyền diệu à, bất quá người trẻ tuổi, mặc dù ngươi là phú quý người. Mệnh cách cực quý, nhưng tung liền là phàm nhân một cái, huống hồ lão hủ cũng không phải tại làm khó dễ ngươi, chỉ là đang khảo nghiệm thành ý của ngươi, ngươi như không nguyện ý tiếp nhận lão hủ khảo nghiệm, có thể tự hành xuống núi, lão hủ tuyệt không làm khó dễ, mặt khác ngươi mang lên núi đến Bạch Ngân, gia thỏ cũng đều có thể mang đi. râu tóc bạc trắng lão giả nói ra. Lão nhân gia nói đùa, đồ vật nếu như đã đưa tới, cái kia chính là lão nhân gia, ta sẽ không lấy đi. Lý Tu Viện nói ra, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Ta trước đó nói lão nhân gia không phải tu luyện người đắc đạo, như vậy thì chỉ có thể là cái sau, lão nhân gia là trong núi tinh quái đắc đạo. Râu tóc bạc trắng lão giả lộ ra mấy phần dị sắc, cũng là bất động thanh sắc cười cười. Vạn vật đều có linh, đều có thể thành tiên thành thần, người trẻ tuổi điểm ấy cũng không biết ta. Lão nhân gia nói rất đúng, chỉ là ta trước đó một mực rất ngạc nhiên, lão nhân gia tuy là tình quái đắc đạo, nhưng lại một mực bản thể không hiện, đã không phải cáo thân, cũng không phải yêu thân thể. Lý Tu Viễn nói ra. Râu tóc trắng đoán lão giả vớt râu bất động, nghe hắn nói tiếp. Không biết lão nhân gia phải chăng nghe qua một cái truyền thuyết. Lý Tu Viễn nói ra. Dạng gì truyền thuyết, nói cho lão hủ nghe một chút. Râu tóc bạc trắng lão giả cười nói. Lý Tu Viện tự mình rơi xuống một đứa con sau đó nói, có một loại dược liệu tên là Hà Thủ Ô, truyền thuyết Hà Thủ Ô sinh trưởng cái 300 năm liền có thể thành sơn tinh, ăn vào nhưng tóc trắng trùng sinh, phản lão hoàn đồng, 500 năm liền có thể lớn thành hình người, huyền như nhân gian đồng tử, có thể đi đi sơn lâm hương dạ ở giữa, mắt thường không phân, đạo thuật khó phân biệt, như tái sinh dài cái 1000 năm. Hà Thủ Ô liền có thể lập tức thành tiên. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nhưng, còn có một cái truyền thuyết. Theo nói nếu là có người ăn ngàn năm Hà Thủ Ô như vậy cũng có thể thành tiên, giả sử ghi chép bát tiên thứ nhất trương quả lao chính là ăn ngàn năm Hà Thủ Ô được nói, trở thành tiên. Không biết, lão nhân gia có nghe nói hay không qua cái này truyền thuyết. Râu tóc bạc trắng lão giả đã sớm kinh trụ, trong tay quân cờ cũng bất chi bất giác rơi trên mặt đất. Lão nhân gia, ngươi thua, không nhiều không ít, vừa vặn một đứa con. Lý Tu Viện chợt rơi xuống một đứa con. Ván cờ kết thúc, tinh tế đếm, hắn vừa vặn thắng một đứa con. Ngươi làm sao lại biết lão hủ? Biết lão hủ thân phận. Râu tóc bạc trắng lão giả khiếp sợ nhìn xem hắn, thanh âm kia đều có chút run rẩy đi lên, trước đó tâm thần động dao động, vô tâm đánh cờ, liền bị Lý Tu Viễn trộm đến một đứa con, may mắn thắng một ván. Làm thế nào biết không trọng yếu, trọng yếu là lão nhân gia ngươi thua, lão người ta có phải hay không hẳn là thay phụ thân ta chữa bệnh. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn xem hắn nói. Râu tóc bạc trắng lão giả thần sắc khẽ biến, chợt cười ha ha một tiếng. Đem con cờ trong tay vẩy xuống, ngươi cái này người mang ý xấu, giáp tâm không thuần, chỗ nào còn muốn cầu được tiên đan rượu dược, cái này tiên đan lão hủ là sẽ không cho ngươi, ngươi đi đi, liền khi chưa có tới nơi này. Nói thế nào đến, ngươi vẫn là không có ý định cho ta tiên đan. Lý Tu Viễn lạnh lùng theo dõi hắn. Lão hủ tiên đan sẽ không ban cho kẻ xấu. Râu tóc bạc trắng lão giả híp mắt, vướt râu mỉm cười, lộ ra mấy phần không thèm để ý thân sắc. Lý Tu Viễn lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi. Lúc này một bàn tay trùng điệp quăng tới. Còn muốn hành hung. Râu tóc trắng nhoắn lão giả cười lắc đầu, chỉ tay một cái, liền muốn đem Lý Tu Viễn định tại nguyên chỗ. Thế nhưng là sau một khắc, một mực cường mà hữu lực bàn tay lại là trùng điệp lắc tại trên mặt của hắn. 3. Một cái thanh thúy cái tát ở trên đỉnh núi vang lên. Râu tóc trắng nhoắn lão giả một cái lảo đảo suýt nữa bị một bàn tay đánh té xuống đất, sau đó một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin nhìn xem Lý Tu Viễn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta pháp thuật làm sao không linh nghiệm, còn bị đánh phàm nhân một bàn tay. Lý Tu Viện đứng lên, lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi đủ kiểu kéo dài, muôn vàn làm khó dễ, ngay cả một viên chữa bệnh đan dược đều không bỏ được lấy ra, thật muốn hại ta phụ thân bệnh không chết được. Trước ngươi nói thiên ý hai chữ, thiên ý để ngươi thắng, như vậy thì nói rõ phụ thân ta không cứu được, bệnh chết cũng là khí số đã hết, ta không nói chuyện khả biện, nhưng là hiện tại ta thắng, là không phải nói rõ, phụ thân ta khí số chưa hết, mà ngươi khí số lại lấy hết. Ngươi ba cái yêu cầu ta đã hoàn thành ba cái, không, hẳn là bốn cái yêu cầu, đan dược ngươi còn không cho ta, bất quá cái này không quan hệ, ngươi không cho, ta tự mình tới lấy. Nói xong rút ra yêu đao, đưa tay chính là một đao chém xuống đi. Lão giả kinh hãi, cảm thấy pháp thuật mất linh, đành phải vội vàng một cái xoay người tránh đi một đao kia. Thế nhưng là không có pháp lực hắn so một người bình thường còn không bằng, một đao kia lập tức liền ở trên người hắn xé mở một lỗ lớn. Không như trong tưởng tượng máu tươi chảy ra. Mà là có một cỗ trong suốt chất lỏng tung tóe bắn ra. Lập tức, bốn phía tràn ngập ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Lý Tu Viện chỉ là nghe thấy mấy ngụm, liền cảm giác cái này 3-4 ngày không có chìm vào giấc ngủ mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch mà không, toàn thân trên dưới không nói được nhẹ nhõm, phảng phất lập tức mình có dùng không hết lực lượng. Tốt, tốt, tốt một viên tiên đan, có ngươi cái này mai tiên đan, phụ thân ta không lo, nói không chừng ăn về sau còn có thể phi thăng thành tiên đâu. Chờ, chờ một chút. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lão giả quá sợ hãi, bị hù vội vàng lui lại. Lý Tu Viễn sao có thể để hắn đi, lúc này nhanh chân vọt tới, lập tức đem một cước đá ngã lăn, dẫm tại dưới chân. Hiện tại biết thật dễ nói chuyện. Trước đó vì cái gì không thể thật dễ nói chuyện, ta thành tâm đi cầu ngươi một viên thuốc, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói thật khó khăn à? Không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, đan dược lão hủ cho ngươi, lão hủ cho ngươi, lão hủ còn không có tu luyện tới ngàn năm, ăn lão hủ cũng không thể phi thăng lên trời, đó là giả sử loạn truyền, không thể coi là thật. Lão giả vội vàng nói. Lý Tu Viện nói ra, cho dù không có thể phi thăng, nhưng ít ra có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể cường tráng, trị bệnh cứu người cái kia càng không nói chơi. Nói xong, trực tiếp đem lão giả này buộc một cái bền chắc, sau đó một cánh tay liền nhấc lên. Lão giả ra sức dây rủa, đã thấy hai tay vung vẩy ở giữa, năm ngón tay tự hành tản ra, lại xem xét, ở đâu là ngón tay, chỉ là năm cái sợi dễ tập hợp một chỗ, hình thành nhân thủ mà thôi. Cái kia rộng lượng áo bào phía dưới, không có người hai chân, chỉ có hai cây thuốc thân, hoa văn rõ ràng, da vàng nhạt, tản ra một cỗ mùi thuốc. Một lát đi qua, cái này râu tóc trắng nõn lão giả liền lộ ra nguyên hình, là một cái 6-7 tuổi hài đồng một kích cỡ tương đương hà thủ O2O8 tờ CV đô tinh. Ngươi không thể ăn ta, không thể ăn ta, lão hủ thế nhưng là có phúc đức tinh quái, được trời xanh che chở, tiếp qua mấy chục năm lão hủ liền có thể phi thăng, đã cùng trên trời chính thần bắt chuyện qua, ngươi ăn ta nhất định sẽ gặp trời phạt, đến lúc đó liên lụy gia tộc, ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Lão giả la to nói, tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi cáo trạng, nhìn xem ta có thể hay không thụ trời phạt. Lý Tu Viện nắm lấy hắn liền hướng dưới núi đi đến, các ngươi tinh quái không phải hội nguyên thần xuất khiếu à. Ta cũng không giết ngươi nguyên thần, ngươi lưu lại nhục thân là đủ rồi. Ngươi cái này tạp nhân, không biết dùng cái gì vô sỉ thủ đoạn phong lão hủ pháp lực, đợi lão hủ thoát khốn về sau là sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả lại tức giận hô. Lý Tu Viện nói nói, lão nhân gia, tuổi đã cao đừng như vậy phập phồng không yên, đến bảo trì bình thản, lão nhân gia đã là phúc đức sâu nặng tinh quái, già như vậy người ta không ngại đoán xem nhìn, nếu là trời không vong ngươi, lão nhân gia ngươi tự sẽ thoát khốn, ngày sau thành tiên thành thần không nói chơi. Nếu là lão nhân gia không thoát được khốn, vậy đã nói rõ lão nhân gia khí số đã hết, là thượng thiên muốn diệt ngươi, ta cũng bất lực, thần tiên không nhưng nghịch thiên mà đi, phàm nhân tự nhiên cũng không thể nghịch thiên mà đi, ngươi cứ nói đi. Hắn đem trước cái này hà thủ ô tinh nói cho mình nghe một phen lại phản nói trở về. Thả, đánh rắm. Hà thủ ô tinh mắng to. Ngươi cũng biết sinh khí, ngươi cũng biết mắng chửi người. Cái này là được rồi, vừa rồi tâm tình của ta cũng là như thế, bất quá vì phụ thân ta tính mệnh, ta nhịn, thế nhưng là trái lại ngươi vì ngươi tính mạng của mình lại nhịn không được mắng chửi người. Xem ra tu luyện của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn a, nên bị này một tiếp. Lý Tu Viễn cười lạnh nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 84, mang về giết. Lý Tu Viện dẫn theo con này hà thủ ô tinh thẳng đến dưới núi mà đi, trên đường đi mặc cho con này hà thủ ô tinh như thế nào chửi rủa dễ rủa hắn đều chẳng muốn đi phản ứng. Cái này hà thủ ô tinh có gần ngàn năm đạo hạnh, là muốn lấy được tinh quái, hắn cũng sẽ không bởi vì hai câu ba lời liền dao động, miễn cho rõ gì ra sơ hở không cẩn thận bị nó cho chuồn đi. Cái này tới tay bảo dược nếu như chạy lời nói cái kia lại nghĩ ra được nhưng liền không khả năng. Đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm. Đốn tuổi luyện đan lão tiểu phu nhìn thấy Lý Tu Viễn lại xuống núi, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, có phải hay không thần tiên lại xảy ra điều gì khảo nghiệm cho ngươi? Ngươi trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên vẫn là đi về nhà đi, ngươi không có cầu tiên hỏi thuốc thành ý thần tiên là sẽ không cho ngươi tiên đan. Ngươi nhìn ta, ở chỗ này luyện 30 năm kim đan, tiếp qua 30 năm liền thành. Đến lúc đó ta liền có thể phi thăng lên trời. Nghe nói như thế, Lý Tu Viễn đi ngang qua nói một câu, nơi này thần tiên hữu danh vô thực, trước đó ta liền bị nó lừa gạt, căn bản cũng không có cái gì tiên đan rượu dược, có nó cũng sẽ không bỏ được cho ngươi. Lao tiểu phu, nhìn ngươi ở chỗ này luyện đan đã 30 năm, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, chớ bị cái kia lão thần tiên lừa, tiên đan dễ luyện như vậy lời nói trên đời đã sớm thần tiên đi đầy đất. Nói bậy, ngươi người này không che đậy miệng, trong lòng đối thần tiên không có kính ý. Vậy mà nói thần tiên là lừa đảo, giống như người như ngươi về sau cả một đời đều không có tiên duyên. Lan, cũng ngay, đừng quấy rầy ta luyện tiên đan, ta sẽ không lại hảo tâm để điểm ngươi. Lao tiểu phu giận dữ, đối Lý Tu Viễn xua đuổi nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, cũng không nhiều lời liền trực tiếp xuống núi rời đi. Trên đường, hắn trợn chầm chầm trong tay cái kia hà thủ ô tinh nói ra, cái kia lão tiểu phu ngươi có hay không lừa hắn. Hắn luyện đan một giáp thật sự có thể luyện thành tiên đan. Hà thủ ô tinh mắng nói, lão hủ sẽ không nói cho ngươi, ngươi cái này tặc nhân mình đoán đi thôi. Lý Tu Viễn theo dõi hắn một đầu to mọng thuốc thân nói, ngươi không nói, chờ một lúc ta trước hết chặt ngươi cái này một khối cho phụ thân ta ăn. Hà Thủ Ô Tinh bị hù run một cái, đừng, đừng chặt, cái này chặt không được, chặt không được, ta nói chính là, cái kia lão tiểu phu là lão hủ lừa hắn, hắn luyện không ra tiên đan, cái kia đồng lô bên trong không có cái gì tiên thảo tiên dược, chỉ có một khối đá cội ở bên trong. Cái gì? Ngươi để cho người khác chịu một khối đá cội nhịn 30 năm. Lý Tu Viễn lập tức khiếp sợ nhìn xem hắn. Hà Thủ Ô Tinh tấn công giải thích, cái này cùng lão hủ không có quan hệ, là hắn nhất định phải quỳ xuống muốn lão hủ xin thuốc, lão hủ không cho hắn liền quỳ chết ở nơi đó, ta sao có thể để hắn quỳ chết tại trước mặt đâu, đây là muốn giảm phúc đức, sẽ ảnh hưởng lão hủ con đường thành tiên, cho nên ta mới muốn ra như thế một cái biện pháp để hắn đi luyện đan. Tâm của ngươi ngược lại là điên rồi, vì mình đắc đạo không bị ảnh hưởng, để cho người khác đem một khối đá cội khi tiên đan luyện 30 năm. Lý Tu Viễn cắn răng nói ra, lão hủ là cố ý làm khó dễ hắn, chỉ muốn để hắn biết khó mà lui, từ bỏ cầu tiên hỏi thuốc dự định, làm sao biết hắn thật sẽ luyện 30 năm. Hà Thủ Ô Tinh nói ra, hắn luyện đan dược càng lâu, lão hủ nhân quả càng lớn hơn, ngươi để lão hủ làm sao bây giờ? Lão hủ đương nhiên không thể điểm phá. Vì hắn lão hủ cũng là vắt hết óc, chẳng những muốn hàng năm phun một ngụm tinh khí cho hắn điều trị thân thể, còn muốn cho hắn sống đến lão hủ thành tiên ngày đó. Lý Tu Viễn lúc này lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi là muốn chú đáo, nhịn đến mình thành tiên một khắc này, mình đắc đạo, lưu lại cái kia lão tiểu phu tại trong núi sâu luyện đan luyện đến chết, ngươi tâm địa ác độc như vậy sao có thể đắc đạo thành tiên? Hà Thủ Ô giãy rủa nói, lão hủ chỗ nào quản được nhiều như vậy, ta tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện gần ngàn năm cũng không thể vì một phàm nhân sinh tử liền từ bỏ thành tiên cơ hội a. Ngươi nói là rất có đạo lý, nhưng là ngươi đi lầm đường, ngươi nếu không muốn nhiễm phần này nhân quả lúc trước nên đuổi hắn, mà không phải đem cái kia lão tiểu phu lưu lại luyện đan, ngươi là tư tâm tắc quái, muốn chọc ghẹo người khác, liền cùng mấy ngày trước đây ngươi chọc ghẹo ta cũng như thế, để cho ta chạy lên chạy xuống, kết quả ngươi ngay cả một cây thuốc cần đều không nỡ lấy ra cứu chữa phụ thân ta. Cũng thật là bởi vì ngươi phần này chọc ghẹo tâm tư người, cho nên ngươi mới gặp kiếp nạn này, ngươi nếu không trêu cợt người nơi nào sẽ có chuyện như vậy. Hà Thủ Ô mắng to, ngươi cái này tặc nhân không biết dùng cái gì cổ quái thủ đoạn phong pháp lực của ta, bằng không lão hủ gần ngàn năm đạo hạnh sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Ta không có phong pháp lực của ngươi, là ngươi pháp lực không linh nghiệm mà thôi. Lý Tu Viễn thản nhiên nói, điều này nói rõ ngươi cái này ngàn năm bảo dược cùng ta hữu duyên, nên rơi xuống trong tay của ta. Lão hủ cùng ngươi có cái dám duyên. Hà Thủ Ô lại mắng lên. Ngươi tiếp tục mắng chửi đi, rất nhanh ngươi kiếp nạn liền đến. Lý Tu Viễn không tiếp tục để ý, tiếp tục dọc theo dưới sơn đạo núi. Rất nhanh, hắn liền đi tới chân núi. Lúc này hắn mãnh, thiết sơn các loại bốn, năm vị hộ vệ đang tại chân núi dựng cái lều vải ở chỗ này chờ đợi lấy. Nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc này từ trên núi đi xuống, mấy cái này hộ vệ lúc này nên đón tiếp lấy. Là đại thiếu gia xuống núi. Đại thiếu gia cuối cùng là xuống núi, còn tưởng rằng đại thiếu gia sẽ ở trên núi mang lên 10 ngày nửa tháng đâu. À, đại thiếu gia, ngươi ở trên núi bắt được một cái gì thịt rừng, không có lông không có da, uống, còn biết dây ruộng. Xem ra vẫn còn sống, rất tươi mới, cái này nhưng phải trói kỹ, đừng để cái này thịt rừng trốn đi. Trước đó tiểu nhân tại trong núi rừng săn được một con lợn rừng, vốn cho rằng chết rồi, kết quả cái kia heo rừng lại là giả chết, cái bụng khẽ đảo liền chạy trốn, hại cho chúng ta đều đói một trận. Hà Thủ Ô Tinh mắng nói, mẹ ngươi chứ thịt rừng, lão hủ là thần tiên, các ngươi những này phàm phu tục tử mắt mù không thành, nhanh, ai đến thay ta mở trói, cứu ta rời đi. Đợi lão hủ sau khi thành tiên nhất định đưa các ngươi ngàn vạn vàng bạc, trăm tòa hào trạch, hơn 10 vị mỹ nữ. Im miệng. Lý Tu Viễn lại quăng hắn một bàn tay. Hàn Mãnh, Thiết Sơn bọn người nhìn thấy cái đồ chơi này còn có thể nói chuyện, lập tức kinh hãi, yêu quái, đại thiếu gia, đây là một cái yêu quái à. Lý Tu Viễn ước lượng dưới trong tay Hà Thủ Ô nói, không phải yêu quái, là Hà Thủ Ô Tinh. Trước đó chúng ta ở trên núi nhìn thấy cái kia râu tóc bạc trắng lao bo không mở cờ nhân ra liền là gia hỏa này, các ngươi nhìn cái này Hà Thủ Ô Tinh lớn gần ngàn năm, đủ to mọng, đều có nặng mấy chục cân, chờ một lúc sách trở về làm thịt nấu canh, tin tưởng ta bệnh của phụ thân lập tức liền có thể khỏi hẳn. Đúng không, lão nhân gia? Nói xong lại nhìn một chút Hà Thủ Ô Tinh. Hà Thủ Ô Tinh run rẩy chỉ vào Lý Tu Viễn nói, ngươi cái này kẻ xấu, còn muốn cầm lão hủ nấu canh, ngươi đây là đang phung phí của trời, lão hủ phun một ngụm dược khí phụ thân ngươi là có thể trị cảng, ngươi bắt ta nấu canh là lãng phí ngươi biết không? Vậy liền hong khô cắt miếng, về sau giữ lại chậm rãi dùng. Lý Tu Viễn nói ra. Hà thủ ô tinh nghe được hòng khô cắt miếng, trực tiếp bị hù đều nhanh đã hôn mê. Hàn Mãnh, Thiết Sơn mấy vị hộ vệ hiếu kỳ vây quanh. Ông trời ơi, đại thiếu gia, đây quả thật là ngàn năm hà thủ ô a, trước kia liền nghe người ta nói đến qua, trên núi cái gì hà thủ ô tinh a, nhân sâm tinh a sẽ chạy, cần cái kia dây thừng trói chặt, nếu không là bắt không được, không nghĩ tới là thật. Thiết Sơn, ngươi nhìn, cái này xúc tu còn thật có thể động đâu. Hàn Mãnh sở trường kéo kéo nào sẽ động sợi dễ, chỉ nghe hà thủ ô tinh kêu đau một tiếng vang lên, đã thấy Hàn Mãnh lại sờ cái đầu có chút xấu hổ nói, ai nha, đại thiếu gia, tiểu nhân vừa rồi dùng sức quá lớn không cẩn thận đem cái này hà thủ ô dễ cho xé đứt, ngươi nhìn, cái này nhưng làm sao xử lý. Nói xong, cầm một cây màu vàng nhạt sợi dễ có chút lúng túng nói, các ngươi bọn này trời đánh, lão hủ cùng các ngươi không xong. Hà thủ ô tinh nổi giận mắng, kéo đứt liền xé đứt, đây chính là hảo dược, các ngươi thủ tại chỗ này cũng trách vất vả, một người kéo một cây ăn đi, có thể cường thân kiện thể. Lý Tu Viễn không ngại nói ra, đại thiếu gia, thật, thật có thể ăn a. Hàn Mãnh nhìn xem căn này sợi dễ, thần sắc cổ quái nói. Hà thủ ô tinh vội vàng nói, không thể ăn, cái này không thể ăn, lão hủ sợi dễ có độc, các ngươi ăn sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhanh, nhanh trả lại lão hủ. Lão nhân gia đừng hẹp hòi sao như vậy, vắt chảy ra nước cùng một cái thiết công kê, chỉ là ăn mấy cây sợi dễ mà thôi, cũng không phải cầm đao chặt ngươi. Lý Tu Viện nói ra, yên tâm, đây là ngàn năm bảo dược, có thể ăn. Cái gì, ngươi cái này kẻ xấu thật đúng là muốn cầm đao chặt lão hủ. Hà thủ ô tinh kinh hãi nói. Hàn Mãnh ngửi ngửi căn này cần, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị hương thơm xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó, hắn do dự một chút vẫn là đem căn này cần bỏ vào trong miệng. Ngai ngai nhấm nuốt một cái, sau đó liền nuốt vào trong bụng. Hàn Mãnh, thế nào, cái này trong truyền thuyết tiên thảo linh dược có ăn ngon hay không? Bên cạnh Thiết Sơn mở to hai mắt vội vàng hỏi. Quái hương, liền là cảm giác không tốt, giống củ cải làm, không có gì đặc biệt. Hàn Mãnh nói ra. Thiết Sơn nói ra, tới ngươi, cái này đại thiếu gia bắt ngàn năm sinh thủ ô, bao nhiêu người cầu đều không cầu được bảo bối, làm sao đến trong miệng ngươi trở thành củ cải làm, đại thiếu gia. Không ngại để tiểu nhân cũng nếm thử đi, tiểu nhân cũng muốn nếm thử. Một người một cây, người gặp có phần. Lý Tu Viễn lại triệt hạ mấy cây sợi rễ, cho những hộ vệ này phân. Bọn hắn canh giữ ở cái này rừng sâu núi thẳm bên trong chờ mình đợi vài ngày, cũng là phải bồi bổ. Với lại đều là bên cạnh mình tín nhiệm nhất hộ vệ, ngày bình thường đều vì chính mình bán mạng, điểm ấy đồ tốt vẫn là muốn chia sẻ. Hà thủ ô tinh bị rút tận mấy cái sợi rễ, khi muốn cùng Lý Tu Viễn liều mạng, ngươi cái này tập nhân. Có lá gan buông ra lão hủ muốn cùng đơn đấu, như thời cổ võ tướng đơn đấu, liền là một cái đối một cái, ai cũng không cho phép phạm quy. Đại thiếu gia, người này xâm tinh rất phách lối, còn muốn lấy tìm đại thiếu gia người đơn đấu, muốn hay không tiểu nhân cái này một đao chặt hắn, tiểu nhân còn không có chặt qua cái này trong truyền thuyết nhân xâm tinh đâu. Hàn Mãnh nết miệng cười nói, người uống thuốc ăn choáng váng. Lão hủ là hà thủ ô tinh, không phải nhân xâm tinh. Hà thủ ô lại mắng. Thiết Sơn vội vàng nói, đừng, đại thiếu gia đừng chặt nó, tiểu nhân sợ chết không mới mẻ, vẫn là mang về lại giết đi. Nói có đạo lý. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, cái này hà thủ ô tinh rảo hoạt đâu, nếu là đem hắn bung ra, không chừng thời gian một cái nháy mắt liền chạy, đúng, Nô Phi đâu? Nô Phi về trại bên trong đi, có người mà nói lao ra bên kia ra tình huống, bất quá bây giờ còn không có tin tức truyền đến. Thiết Sơn nói ra, đi, chúng ta mau trở về, ta bệnh tình của phụ thân chỉ sợ lại có biến hóa. Lý Tu Viễn bội nói. Đám người ứng tiếng lập tức đuổi về sân trại. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 85, hai cái tinh khí. Rất nhanh, một đoàn người về tới sân trại. Nhìn thấy Lý Tu Viễn bọn người trở về, trong sân trại Ngô Phi lúc này liền mang theo mấy người ra đón. Đại thiếu gia, ngươi nhưng cuối cùng là trở về. Ngô Phi nhẹ nhàng thở ra, muốn nói lại muốn dừng. Lý Tu Viện nói ra, Nô Phi, có lời gì nói thẳng, không cần giấu giếm ta. Là như vậy, đại thiếu gia, lão gia nhìn thấy đại thiếu gia vào núi rất nhiều ngày chưa có trở về, trong lòng nhớ nhung, lại thêm đêm qua ngẫu cảm giác phong hàn, bây giờ đã là sốt cao không lùi, với lại, thương thế cũng có chuyển biến xấu. Nô Phi nói ra, hiện tại phụ thân ta tình huống như thế nào? Lý Tu Viện cả kinh nói. Nô Phi nói ra, vấn đề này vẫn phải hỏi tiền đại phu biết. Bên cạnh tiền đại phu lúc này mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn trong tay dẫn theo cái kia hà thủ ô. Ông trời ơi, đại thiếu gia, ngươi là từ cầm đào được lớn như vậy một chi hà thủ ô à, cái này đều có nặng mấy chục cân, quả nhiên là đúng là hiếm thấy à, cái này Hà Thủ Ô nếu là nhập thuốc nhất định dược hiệu phi phàm. Nói xong, gặp vật tâm hỉ, nhịn không được sờ lên cái này to lớn Hà Thủ Ô. Hảo dược, hảo dược. Hà Thủ Ô tinh lập tức sợi dễ khẽ động, đẩy ra Tiền đại phu tay mắng nói, phàm nhân, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, lão hủ là thần tiên, ngươi lại sờ lão hủ, tất nhiên sẽ lọt vào thượng thiên báo ứng. A. Tiền đại phu giật nảy mình, run rẩy chỉ vào Hà Thủ Ô tinh nói, sẽ, biết nói chuyện, đây là yêu quái A. Nói xong, liền chịu không được lớn như vậy kích thích trực tiếp hôn mê đi. Ngươi mới là yêu quái, lão hủ là sắp đắc đạo nhân vật thần tiên. Hà Thủ Ô tinh nói ra. Nô Phi mấy người cũng là khiếp sợ không thôi nhìn xem Hà Thủ Ô. Trước đó chỉ cho là Hà Thủ Ô chỉ là Lý Tu Viễn trong núi đào một vị dược tài, nào biết được đúng là một cái yêu quái, còn biết nói chuyện. Lý Tu Viễn nhìn xem đã hôn mê Tiền đại phu, mặt tối sầm. Đại phu đều bị dọa hôn mê bất tỉnh, cái này bệnh tình của phụ thân chỉ sợ là hỏi không được nữa, còn là mình trực tiếp đi tìm phụ thân nhìn xem. Chiếu cố một chút Tiền đại phu. Phân phó một tiếng, hắn liền dẫn theo Hà Thủ Ô tinh nhanh chóng hướng về phụ thân chỗ phòng tiến đến. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy chưa, Hà Thủ Ô mở miệng nói chuyện. Nô Phi sờ lấy đầu trọc, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Thấy được, thật nói chuyện, còn có tay coi chân đâu, cái này đại thiếu gia là ở đâu bắt được như thế một cái yêu quái a? Bên cạnh hán tử chưa tỉnh hồn nói. Những này dám giết người phóng hỏa cường đạo, bây giờ lại bị một cái không có cái gì uy hiếp Hà Thủ Ô tinh dọa sắc mặt trắng bệnh. Không biết nói bọn hắn nhát gan tốt, vẫn là kém kiến thức. Rất nhanh, Lý Tu Viễn đi tới trong phòng. Đã thấy Lý Đại Phú lúc này sắc mặt biến thành màu đen, khí tức suy yếu nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nhíu mày rên thống khổ vài câu. Hiển nhiên, đây là bị ốm đau thật sâu hành hạ. Phụ thân. Lý Tu Viễn kinh hãi, vội vàng đi tới bên cạnh giường. Lý Đại Phú lúc này tựa hồ đã thần trí không rõ lắm, ngay cả Lý Tu Viễn đi vào bên người đều không có phát giác, chỉ là ngẫu nhiên trong miệng đánh giá thấp vài câu, không biết nói gì đó bệnh lời nói. Hắn bệnh nguy kịch, không có cứu. Hà Thủ Ô tinh mở miệng nói. Lý Tu Viễn lúc này lạnh lùng theo dõi hắn, đem nó nhấc lên, rút ra yêu đao định xem tiếp đi, bình thường thuốc có lẽ không cứu được, nhưng là ngươi cái này khoảng ngàn năm bảo dược liền không đồng dạng, giết ngươi, đem ngươi ép nước, ta không được phụ thân ta sẽ không cứu được. Chờ một chút, lão hủ đã có nói xong đâu, đừng xúc động, nhanh bỏ đao xuống, đao này rất sắc bén. Hà Thủ Ô tinh kinh hãi nói, sau đó vội vàng đổi giọng, lão hủ nói không có cứu là các ngươi phàm nhân đại phu không có cách nào cứu chữa, lão hủ có biện pháp, ngươi tuyệt đối đừng xúc động đem lão hủ giết đi, nếu không phụ thân ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn coi như hối hận không kịp, với lại giết lão hủ, cho dù là ép nước, lấy phụ thân ngươi thể chất cũng quá bổ không tiêu nổi a. Một ngụm dược chấp rót hết đừng nói ợp nì thành tiên, làm không cẩn thận có thể sẽ chết. Ngươi nói chuyện 10 câu không có một câu là thật, ngươi nói phụ thân ta sẽ quá bổ không tiêu nổi. Vậy dễ làm ta liền một chút xíu cho ăn. Lý Tu Viễn cầm đao nét bút dưới, tựa hồ tại cân nhắc chặt xuống cái nào khối tương đối tốt. Đừng, lúc này lão hủ nói là sự thật, lão hủ giúp phụ thân ngươi trị liệu, vậy được rồi chứ, nếu là ý trị không hết, ngươi một đao nữa chặt lão hủ cũng không mượn. Nhìn xem cái kia thanh sắp liền muốn rơi xuống cương đao, Hà Thủ Ô tinh bị hù đều nhanh khóc lên. Tốt, ta liền cho ngươi thời gian nửa nén hương ngươi ý chỉ không hết, ta lại chặt ngươi, bắt ngươi nấu thuốc. Lý Tu Viễn nói ra. Hà Thủ Ô tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian nửa nén hương đủ rồi, bất quá ngươi phải đem lão hủ trước bưng ra. Đụng. Lý Tu Viễn một đao chạm tại bên cạnh trên bàn gỗ, trực tiếp đem bàn gỗ đánh xuống một góc. Có thể. Không mở trói cũng có thể. Hà Thủ Ô tinh vội vàng sửa lời nói, chỉ cần ngươi đem lão hủ phóng tới phụ thân ngươi bên cạnh, để lão hủ cho phụ thân ngươi độ khẩu khí, phụ thân ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tin ngươi một lần. Lý Tu Viện dẫn theo Hà Thủ Ô tinh liền bỏ vào cha mình giường bệnh bên cạnh. Hà Thủ Ô tinh lúc này mặt già bên trên lộ ra vạn phần vẻ nhức nhối, rất không tình nguyện đối hôn mê bất tỉnh Lý Đại Phú thổi ngụm khí. Hô. Một ngụm bạch khí từ trong miệng phun ra, mang theo mùi thuốc nồng nặc vị. Lý Tu Viễn vừa nghe cũng chỉ cảm giác khắp cả người mát mẻ, toàn thân tinh thần vô cùng phấn chấn, trong cả căn phòng bệnh khí đều bị đuổi tản ra, chỉ còn lại có khắp phòng hương thơm. Hắn trông thấy cái này Hà Thủ Ô tinh trong miệng một ngụm bạch khí từ nôn sau khi đi ra từ cha mình lỗ mũi, miệng, trong lỗ thai chui vào, rất nhanh liền tiến vào mình thân thể của phụ thân bên trong. Có thể, phụ thân ngươi đã không việc gì. Hà Thủ Ô tinh nói ra. Lý Tu Viễn quả nhiên thấy cha mình trên mặt màu đen nhanh chóng tán đi. Khôi phục bình thường sắc mặt, cái kia hư nhược hô hấp cũng bắt đầu biến cường kiện có lực, không tại như trước đó như vậy đứt quãng. không đủ, phụ thân ta còn không có tỉnh, lại phun một ngụm. Hắn nhìn gặp cha mình mặc dù sắc mặt khôi phục, nhưng y nguyên rất yếu ớt, không có tỉnh lại. Đã đủ rồi, phụ thân ngươi đã tốt, không cần lại nôn. Hà Thủ Ô Tinh nói ra. Lý Tu Viễn không nói lời nào, chỉ là nhìn chừng chừng lấy cái kia một cây tráng kiện sợi dễ, nhịn không được liếm môi một cái. Hà Thủ Ô Tinh kinh hãi, nôn, nôn, ta lại phun một ngụm cho phụ thân ngươi điều trị thân thể. Nói xong, sắc mặt nhăn nhó rất không cam tâm lần nữa nhổ một ngụm tinh khí ra ngoài, cái này miệng tinh khí so trước đó muốn nồng đậm nhiều lắm, trực tiếp rót vào Lý Đại Phú trong miệng. Lý Đại Phú được cái này miệng tinh khí về sau cái kia sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồng nhuận vơn phất lên, khí sắc lập tức tốt đẹp, chẳng những khôi phục thương bệnh, ngược lại so trước kia còn càng thêm có tinh thần, phảng phất lập tức liền trẻ rất nhiều. Tốt, tốt một gốc bảo dược, thật có thể phản lão hoàn đồng. Lý Tu Viện nhếch miệng cười cười, hài lòng vô vô Hà Thủ Ô cảnh đầu. Hà Thủ Ô Tinh ngẩng đầu một bộ sợ hãi không thôi nhìn xem hắn, ngươi, ngươi muốn làm cái gì, lão hủ đã nôn hai cái tinh khí, giúp phụ thân ngươi ý chứa khỏi đau xót. Ngươi cũng không thể, không thể ăn ta. Ta có nói qua muốn ăn ngươi à? Lý Tu Viễn nói ra. Ngươi mặc dù không nói, nhưng là trong lòng ngươi khẳng định là nghĩ như vậy. Hà Thủ Ô Tinh nói ra. Lý Tu Viễn cười nói, lão nhân gia, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại êm đẹp ăn ngươi đâu, ta mới tuổi vừa mới 16 không đến, ăn ngươi cho dù là trở lại lao trở lại đồng cũng không có gì hay. Nói xong sờ lên nó bóng loáng đầu nói. Như vậy cũng tốt. Hà Thủ Ô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Lý Tu Viễn lại nói, bất quá ta phụ thân niên kỷ không ít, nếu là ăn ngươi có thể trở lại lao trở lại đồng, lúc này mới đăng giá. A, ngươi cái thằng trời đánh tặc nhân, lão hủ liền biết ngươi tặc tâm bất tử, lão hủ liều mạng với ngươi. Hà Thủ Ô Tinh lại tức giận la to, muốn tìm Lý Tu Viễn liều mạng. Thế nhưng là nó bây giờ bị vây lại một cái bền chắc, chỉ có thể điên cuồng bày chuyển động thân thể, giống như là một đầu lao như con tằm. Lý Tu Viễn giờ phút này trong óc nghĩ đến như thế nào chỗ từ này Hà Thủ Ô Tinh, dù sao đây là ngàn năm bảo dược, nhưng cùng không cầu, mình đã bắt được nó lại há có thể tùy tiện liền vòng qua nó. Giết nấu canh. Cho phụ thân bồi bổ thân thể. Vẫn là, hong khô cắt miếng, về sau giữ lại pha trà. A, lại hoặc là lưu cho sư phụ ta, giao cho hắn luyện được một lò đan dược đến. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn con mắt không khỏi sáng lên. Hà Thủ Ô Tinh tựa hồ nhìn thấu Lý Tu Viễn tâm tư. Hiện tại là khóc không ra nước mắt, sớm biết sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng, chính mình lúc trước nên ở trên người xoa chút thuốc ra, đuổi hắn. Sao có thể nghĩ đến mình bây giờ trở thành một phàm nhân thịt trên tớt, mặc người chém giết. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 86, làm sao chặt. Hai cái Hà Thủ Ô Tinh tinh khí nôn nhập Lý Đại Phú trong miệng. Cái này ngàn năm bảo dược đích thật là có phi thường thần kỳ dược hiệu. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua Lý Đại Phú liền từ một cái hấp hối bệnh người, lập tức khôi phục khỏe mạnh, từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Phụ thân, ngài tỉnh. Cảm giác thế nào, không có cái gì không thoải mái địa phương A. Lý Tu Viễn chờ đợi tại giường bệnh bên cạnh, nhìn thấy phụ thân tỉnh lại, vội vàng hỏi. Lý Đại Phú vuốt vuốt đầu, là Tu Viễn A, vi phụ đây là ngủ bao lâu, làm sao cảm giác cái gì đều không nhớ gì cả. Phụ thân chỉ là hôn mê 2-3 ngày, cũng không có quá lâu. Bây giờ phụ thân là bệnh nặng mới khỏi, có một số việc không nhớ rõ là rất bình thường, phụ thân hiện tại thân thể không ngại à. Lý Tu Viễn nói ra. Lý Đại Phú lúc này mới nghĩ tới, mình sinh bệnh ngất đi, còn tưởng rằng cái kia một ngủ liền muốn đi gặp Diêm Vương, không nghĩ tới còn có tỉnh lại thời điểm. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, vi phụ nghĩ tới, ngươi thăm hỏi vi phụ về sau liền rời đi sơn trại, nghe Ngô Phi nói ngươi đi thay vi phụ tìm tiền xin thuốc đi, ân, không sai, vẫn là con ta có hiếu tâm. Hiện đang vi phụ tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác toàn thân trên dưới có dùng không hết kình, không nói được nhẹ nhõm, vết thương. A, lại toàn bộ khỏi hẳn, không có chút nào đau đớn. Hắn cảm giác một cái thân thể của mình, sờ lên cái mông, lại phát hiện vết thương đã không có, chỉ có khép lại da thịt. Lúc này, Lý Đại Phú giật mình từ trên giường đi xuống, đi lại mấy bước về sau phát hiện, thân thể của mình so trước kia tựa hồ còn tốt hơn, nào có bệnh nặng khỏi hẳn bộ dáng. Tựa như là một cái cường tráng vô cùng nam tử trung niên. Phụ thân không có việc gì vậy ta an tâm. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Hà Thủ Ô Tinh không dám ở nơi này phía trên kiếm chuyện, đích thật là bỏ ra điểm công phu cứu chữa mình phụ thân. Lão hủ hai cái tinh khí có thể làm cho bạch cốt sinh cơ, chỉ là một điểm ốm đau tính là gì. Bị vây ở một bên Hà Thủ Ô Tinh có chút dương dương đắc ý nói ra. Ai, ai đang nói chuyện? Lý Đại Phú kinh hãi. Hắn tuần âm thanh nhìn lại. Đã thấy giường bên cạnh một cái hình như hài đồng, nhưng lại khuôn mặt già nua tiểu nhân bị vây một cái bền chắc, nằm trên mặt đất. Cái này, đây là vật gì, lại biết nói chuyện. Lý Đại Phú rất nhanh lại có phát hiện cái này căn bản cũng không phải là một cái tiểu nhân, mà có rễ có râu, giống như là hình người rễ cây. Ngươi mới là đồ vật, lão hủ là Vọng Xuyên Sơn bên trong thần tiên, là thần tiên, bị ngươi này nhi tử trói tới đây thay trị cho ngươi bệnh, bây giờ ngươi ốm đau tốt, còn không mau mau đem lão hủ mở trói, nếu không các ngươi lấy oán trả ơn sẽ bị trời phạt. Hà thủ Ô Tinh nói ra. Lý Đại Phú kinh hãi, con ta, cái này lao thần tiên nói là sự thật. Lý Tu Viện đá hắn một cước, phụ thân chớ bị hắn lừa, đây là một cái ngàn năm hà thủ Ô Tinh, có đạo hạnh trong núi giả mạo thần tiên, thật vất vả bị hài nhi cho đuổi kịp, vốn định một đao giết, nấu thuốc cho phụ thân chữa bệnh, bất quá cái này hà thủ Ô Tinh cuối cùng còn tính là trung thực, cho phụ thân chữa khỏi ốm đau. Nguyên lai là dạng này, nếu là trong núi tinh quái, với lại cứu vi phụ, đâu còn là đường giết đi. Lý Đại Phú suy nghĩ một chút, nói, giết ân nhân cứu mạng vấn đề này chúng ta lý ra nhưng làm không được.
Đúng,
Lý Lão Gia nói rất đúng, lão hủ là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không thể giết lão hủ. Hà thủ Ô Tinh giấy rủa lớn tiếng nói. Im miệng. Lý Tu Viện trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, phụ thân ngươi là không biết, cái này hà thủ Ô Tinh trước đó thế nhưng là gây khó khăn đủ đường ta, kém chút bỏ qua chữa trị cho phụ thân thời gian, nếu như không phải hài nhi dùng sức mạnh. Cái này hà thủ Ô Tinh căn bản sẽ không thành thật như vậy đến cho phụ thân chữa bệnh. Nói xong, hắn lại đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Lý Đại Phú sau khi nghe xong lập tức vừa giận, ta Lý gia cũng là làm việc thiện tích đức nhà, con ta hướng ngươi xin thuốc, ngươi không cho dễ tính, vì sao còn muốn đủ kiểu khó xử, nếu không có con ta khám phá ngươi quỷ kế, ta cái mạng này chẳng phải là muốn bị ngươi hại chết. Hà thủ Ô Tinh lập tức giải thích, Lý Lao gia lời này coi như không đúng. Lão hủ mặc dù có chút sai lầm, nhưng cuối cùng còn không phải cứu được Lý Lao gia, cái này ân cứu mạng thế nhưng là sự thật, các ngươi Lý gia đã là làm việc thiện tích đức nhà vậy thì càng thêm không thể lấy oán trả ơn.
Cái này
cũng là. Lý Đại Phú nộ khí lại tiêu hơn phân nửa. Lý Tu Viên nói, phụ thân, cái này hà thủ Ô Tinh ngươi xem coi thế nào xử lý. Là giết vẫn là thả. Con ta ý của ngươi thế nào? Lý Tu Viên nói ra, ta nghe phụ thân. Lý Đại Phú sờ lên hàm dưới râu ngắn, con mắt đi lòng vòng, chợt nói, lão nhân gia dù sao đã cứu vi phụ tính mệnh, ta Lý gia đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn sát hại lão nhân gia này, bất quá nếu là lão nhân gia chịu lại bố thí điểm linh đan rượu dược xuống tới, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghe nói như thế, Lý Tu Viễn lập tức minh bạch mình ý của phụ thân. Không giết, nhưng là thả cũng không thể dễ dàng như vậy thả đi nó, đến chừa chút thuốc xuống tới. Ngươi nghe được. Lý Tu Viễn nết miệng cười một tiếng. Phụ thân ta vẫn tương đối thiện tâm, cho nên ngươi hôm nay tội không đáng chết, bất quá vẫn phải lưu ít đồ bồi thường.
Ngươi muốn làm cái gì?
Lão hủ trên thân nhưng linh đan rượu dược gì đều không có, cái nào có cái gì bồi thường cho các ngươi? Hà thủ Âu nghe được mình sẽ không chết, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nhìn thấy Lý Tu Viễn nụ cười kia, lúc này liền kinh hoàng hốt. Ai nói ngươi không có linh đan rượu dược, trên người ngươi lớn như vậy một khối không phải liền là tốt nhất tiên dược à? Lý Tu Viện nắm lên hà thủ Ô Tinh bỏ vào trên bàn gỗ, bên hông yêu đao đống nhiên rút ra, để cho ta chặt xuống một miếng thế nào, phụ thân ta bệnh nặng mới khỏi còn cần chút thuốc bồi bổ thân thể, lão nhân gia ngươi liền hào phóng một điểm, dứt FG4E5 vờ giờ khoát liền lại chừa chút bảo dược cho ta, về sau trong nhà nếu là có người bệnh nặng, cũng có thể cần dùng đến. Nói xong trong tay cương đao khoa tay dưới, nhìn chuẩn cái kia một khối lớn thuốc thân. Hà thủ Ô Tinh kêu to, đừng, cái kia không thể chặt. Đó là lao hủ chân, chặt lao hủ nhất định phải chết, ngươi cái này tặc nhân vì cái gì mỗi lần đều nhìn chằm chằm lao hủ chân. Ai bảo ngươi chân thô đâu, đã ngươi không đồng ý cái kia chặt cái này một khối A. Lý Tu Viễn trong tay cương đao rời một cái, bỏ vào mặt khác một tiết thuốc thân bên trên. Không, cái này cũng không được, đây là lao hủ tay, chặt lao hủ về sau liền không có tay, ngươi không thể làm như vậy, lao hủ về sau thành tiên, không có tay đây chẳng phải là trở thành trò cười. Hà thủ Ô Tinh lại là la to. Lý Tu Viện nói ra, người lão nhân này nhà thật đúng là hẹp hòi, cái này cũng không cho chặt, vậy cũng không cho chặt, đã như vậy chặt cái này một khối hẳn không có vấn đề đi. Nói xong hắn cương đao lại chuyển qua bên cạnh một tiết thuốc thân bên trên. Hà thủ Ô Tinh quá sợ hãi, trời đánh tặc nhân, ngươi một đao kia ác hơn, còn muốn đem lão hủ từ giữa đó chặt mở, ngươi còn không bằng giết lão hủ đâu. Ngươi chỗ nào đều không cho ta hạ đao, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự chọn một khối, còn kén cá chọn canh. Ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ đã là xứng đáng được ngươi, nếu là rơi xuống trong tay người khác, ta nhìn người khác có thể hay không bỏ được thả đi ngươi cái này ngàn năm Hà Thủ Ô Tinh. Lý Tu Viễn nói ra. Hà Thủ Ô Tinh khóc không ra nước mắt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Xem ra, hôm nay không lưu lại ít đồ là không có cách nào rời đi, với lại cái này tặc nhân luôn hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm, hắn sợ tiếp tục dây dưa tiếp, thật muốn bị cái này tặc nhân hong khô cắt miếng. Đừng, ngươi đừng hạ đao, lão hủ mình đến, vậy được rồi chứ. Hà Thủ Ô Tinh đau lòng như cắt nói. A, ngươi còn có thể mình cho mình đến một đao. Lý Tu Viễn tò mò hỏi. Hà Thủ Ô Tinh không nói lời nào, trên mặt lộ ra một bộ tráng sĩ chặt tay thần sắc, sau đó thân thể chấn động, một đoạn sợi rễ từ trên thân thoát rơi xuống. Cái này đủ chứ? Hắn nhìn xem Lý Tu Viễn, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Tu Viễn cầm cây kia so cọng tóc thô một điểm thuốc cần nhìn một chút, sau đó thở dài, lại nhấc tay lên bên trong cương đao. Được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi, ngươi cái này quá keo kiệt. Nói xong trong tay cương đao liền đã bỏ vào Hà Thủ Ô Tinh một cái cánh tay bên trên, chuẩn bị xuống cắt hạ hắn căn này thuốc thân. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 87, báo tiên quan. Chậm rãi, lão hủ đã hiểu, đừng cát, đừng cát. Hà Thủ Ô Tinh lớn tiếng nói, thân thể không ngừng dãy rua, trên người thuốc cần to to nhỏ nhỏ tuôn rơi xuống. Ngoại trừ những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thuốc cần trong đó còn có tận mấy cái to bằng ngón tay thuốc thân, lớn nhất một tiết thuốc thân có trọn vẹn một đứa bé cánh tay phẩm chất. Xem ra nó vì bảo vệ mình một cây cánh tay là tiêu hết cả tiền vốn. Chỉ một lát sau đi qua, Hà Thủ Ô Tinh ngoại trừ tứ chi cùng trụ cột bên ngoài, còn lại toàn bộ đều thoát rơi xuống. Lý Tu Viễn gặp này híp mắt cười nói, đã cái khác dư thừa thuốc thân đều chóc ra, ngươi cái này hai chân ở giữa căn này thuốc ta nhìn cũng cho ta quên đi thôi. Không thành, đây tuyệt đối không thành. Hà Thủ Ô Tinh hai chân trụm lại hoảng sợ kêu lên, ngươi đừng có lại đánh lao hủ chủ ý, lao hủ đã đem nên lấy ra đồ vật đều đã lấy ra, đúng, lao hủ ở trên núi ngồi xuống tảng đá kia cũng là bảo bối, là một khối phỉ thúy thạch, ngươi cũng cùng nhau cầm lấy đi. Ta Lý ra vàng bạc vô số, ngọc thạch cũng không ít, không thiếu ngươi một khối phỉ thúy. Lý Tu Viễn nói ra. Hà Thủ Ô Tinh nói ra, thế gian ngọc thạch làm sao có thể cùng lao hủ khối phỉ thúy kia so. Lão hủ khối phỉ thúy kia tại lão hủ bên người chờ đợi gần ngàn năm, đã nhiễm lên lão hủ dược khí, phàm nhân đeo có thể bách bệnh không sinh, là chân chính bảo vật. Ngươi nói là sự thật. Lý Tu Viễn nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thật, lão hủ tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, lão hủ đem một điểm cuối cùng đồ vật đều đưa ngươi, ngươi cũng không thể lại đối lão hủ động đao. Hà Thủ Ô Tinh nói ra. Lý Tu Viễn lúc này nở nụ cười, lão nhân ra cái này là được rồi nha, sớm dạng này thống khoái vậy thật là tốt. Ta Lý Tu Viễn như thế nào cái loại người này, đến, lão nhân ra trên đường đi vất vả, ta tới cấp cho ngươi mở trói. Nhìn thấy cái này Hà Thủ Ô Tinh đưa ra nhiều đồ như vậy, hắn cảm thấy tha hắn một lần cũng không có vấn đề. Hà Thủ Ô Tinh một bộ cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, tựa hồ còn đang suy đoán hắn có phải hay không đối mình còn có ý khác. Bất quá Lý Tu Viễn nhưng không có cái khác ý nghĩ gì. Hắn là thật cho cái này Hà Thủ Ô Tinh mở trói. Nói thật, một gốc ngàn năm bảo dược. Nếu là một đao giết lời nói thật đúng là có chút không đành lòng. Dù sao người khác lại là trị bệnh cứu người, lại là đưa bảo, lại giết nhưng liền có chút lương tâm bên trên không qua được. Ngươi thật thả ta đi. Hà Thủ Ô Tinh một cái xoay người đứng lên, thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Tu Viễn. Nếu như lão nhân gia không muốn đi, có thể lưu lại, về sau liền ở tại ta Lý gia đi, ta Lý gia hậu hoa viên cũng không tệ lắm, phong cảnh tươi đẹp, thổ địa cũng phì nhiêu. Lý Tu Viễn nói ra. Còn chưa chờ Lý Tu Viễn nói xong, Hà Thủ Ô Tinh liền mắng to một tiếng, lão hủ đi ngươi đại gia, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Còn ta a, ngươi vì cái gì chấp nhất định phải chém hắn một đao? Lý Đại Phú nhìn thấy Hà Thủ Ô Tinh chạy ra ngoài tò mò hỏi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, đây là ngàn năm thuốc tinh, tục truyền người nếu là ăn chẳng những có thể trở lại lao trở lại đồng, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, hơn nữa còn có khả năng phi thăng lên trời, thành tiên thành thần, cho dù không giết hắn, nếu là không chặt bỏ một khối thuốc đến đơn giản quá lãng phí. Nói thật nếu như không phải phụ thân khuyên nói lời, ta còn thực sự không muốn thả đi bảo bối này. Lời nói vẫn là không có nói chuyện, Lý Đại Phú liền hai mắt trợn trừng, đoạt lấy Lý Tu Viễn trong tay yêu đao, liền xông ra ngoài, hoa hoa hét lớn, ngàn năm nhân sâm chạy đi đâu, ta muốn bắt ngươi nấu canh. Đầu ngươi cháy hỏng đi, lão hủ là Hà Thủ Ô Tinh, không phải nhân sâm tinh, lão hủ bị ngươi đổi tới, theo họ ngươi. Đi ra ngoài Hà Thủ Ô Tinh quay đầu mắng to, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Một cái liền chạy vào phụ cận trong núi rừng. Tiến vào núi rừng về sau hắn thử dùng dưới pháp lực, phát hiện pháp lực của mình khôi phục. Lúc này cười ha ha, lắc mình biến hóa hóa thành một vị không có pháp, không có cần lão giả, sau đó bay lên không. Lý Đại Phú nhìn thấy Hà Thủ Ô tinh hóa thành thần tiên bay đi, lúc này bị hủ cứ thế ngay tại chỗ. Ha ha, ngốc hả, lão hủ biết bay. Hà Thủ Ô tinh hưng phấn dị thường, trở về từ coi chết cảm giác thật sự là thông khoái, nhất là nhìn xem cái kia cầm cương đao muốn bắt mình Lý Đại Phú lúc càng là trong lòng có loại không nói được đắc ý cảm giác. Lúc này, hắn một đường lên như diều gặp gió, bay vào trong tầng mây, nhanh chóng rời đi mảnh này ác ngộng địa phương, đồng thời trong lòng thề, cả một đời cũng không muốn lại cùng cái kia tặc nhân gặp được. Ngao du chân trời một hồi lâu về sau. Hà Thủ Ô tinh chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức cải biến phương hướng, hướng về Cửu Thiên Chi Thượng bay đi. Lý Đại Phú nhìn thấy Hà Thủ Ô tinh bay mất, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá lấy lại tinh thần câu nói đầu tiên là, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, phảng phất mình vừa rồi tổn thất mấy trăm vạn lượng bạc, thịt đau vô cùng. Tới tay ngàn năm linh dược chạy, hơn nữa còn là mình để nhi tử thả đi, loại tâm tình này người bên ngoài là rất khó lý giải. Khi Lý Đại Phú có chút than thở trở lại trong phòng, đã thấy Lý Tu Viễn đang tại thu nhặt cái kia Hà Thủ Ô tinh rơi xuống sợi rễ, thuốc thân. Trước đó quên cùng phụ thân nói, cái kia Hà Thủ Ô tinh có đạo hạnh, phụ thân là bắt không được. Lý Tu Viễn đem những này ngàn năm Hà Thủ Ô tinh sợi rễ, thuốc thân thu thập lại về sau phát hiện, phần này lượng thật đúng là không ít. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thảo A, bị hắn chạy thật là đáng tiếc. Lý Đại Phú nói ra. Lý Tu Viễn cười nói, chạy liền chạy đi, hắn không phải lưu lại nhiều như vậy linh dược A. Có những linh dược này lấy về sau phụ thân trường mệnh đâu chỉ trăm tuổi, với lại trên núi còn có một khối phỉ thúy, có thể khiến người ta bách bệnh không sinh. Còn ta lời tuy như thế, thế nhưng là cái kia tiên thảo ăn có thể thành tiên A, những bảo vật này nơi đó so ra mà vượt cái kia một gốc. Lý Đại Phú đau lòng không thôi nói. Ăn một gốc thuốc liền có thể thành tiên, vậy khẳng định là không chân thực, chỉ là truyền thuyết thôi. Lại nói, cái kia Hà Thủ Ô tinh chính mình cũng không có thành tiên, dựa vào cái gì để cho người khác thành tiên. Nếu là nó có cái này thành tiên năng lực, mình đem mình ăn không được sao à, còn tu luyện làm cái gì? Lý Tu Viễn nói ra. Hắn nhưng không tin, ăn cái này gốc ngàn năm Hà Thủ Ô tinh sẽ thật thành tiên. Trương quả lão có thể thành tiên là bởi vì bản thân hắn liền có đạo hạnh, không phải là bởi vì một gốc linh dược duyên cớ. Cái này ngàn năm Hà Thủ Ô tinh mặc dù không thể để cho người thành tiên, nhưng là kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng là nhất định. Bất quá, cái này Hà Thủ Ô tinh lưu lại sợi rễ thuốc thân phân lượng cũng đủ, trong nhà mấy người dùng dư xài, không cần thiết lại ham quá nhiều. Làm người biết được đủ. Lý Tu Viễn an ủi phụ thân một hồi lâu về sau, Lý Đại Phú mới tâm tình bình phục một chút. Nhưng mà rời đi Hà Thủ Ô tinh cũng không có thống khoái như vậy coi như xong. Hắn bay đến Cửu Thiên Chi Thượng, tiên cung bên trong. Đi tới một tòa trước đại điện. Thiên quan, lão hủ muốn cáo trạng. Hà Thủ Ô tinh một bộ bi phẫn không thôi dáng vẻ gõ tiên cung trước một mặt oan chống la lớn. Nhân gian có huệ lệnh, chi phủ quản lý các loại oan tình, tố tụng, ngày này bên trên cũng giống như vậy, cũng có người chuyên môn phụ trách thần tiên oan tình. Hà Thủ Ô tinh mặc dù còn không có thành tiên, nhưng lại đã cùng trên F5 HGGLS trời chính thần đánh tốt quan hệ, chỉ chờ sau khi thành tiên vào chỗ liệt tiên ban, trở thành thần tiên bên trong một thành viên. Có thể nói hắn là dự định thần tiên. Chỉ là nào biết được còn có mấy chục năm thành tiên, đột nhiên gặp phải dạng này kiếp nạn. Câu đánh giá 910D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 88, Thiên ý nhân kiếp. Hà Thủ Ô tinh đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, tầng mây chi đỉnh trong thiên cung. Trong thiên cung có một vị tiên quan, như cùng người ở giữa huyện lệnh, cao cao tại thượng, quản lý thần tiên đoan tỉnh. Tiên quan đại nhân, lão hủ có đoan tỉnh. Có oan tình, còn xin tiên quan đại nhân vì lão hủ làm chủ a. Hà Thủ Ô tinh một bộ thê thảm không thôi dáng vẻ quỳ trên mặt đất, phảng phất bị lớn lao oan tình. Chủ vị phía trên ngồi chính là một vị người mặc màu son áo bào nam tử, nam tử này hình thể to lớn tựa như thế gian miếu thờ bên trong tượng thần, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. A, là ngươi a, Hà Thủ Ô tinh, ngươi không phải sắp thành tiên đến sao? Làm sao đến ta nơi này tê oan? Tiên quan nhìn Hà Thủ Ô tinh một chút, hơi kinh ngạc nói. Bất quá nghe giọng điệu này lại là đã sớm nhận biết Hà Thủ Ô tinh. Hà Thủ Ô tinh khóc hô to, còn xin tiên quan vì lão hủ làm chủ, lão hủ bị tặc nhân làm hại kém chút đều gãy mất con đường thành tiên, ngươi nhìn lão hủ sợi râu, dễ cây, phàm là có một điểm dư thừa đều bị tặc nhân mạnh mẽ bắt lấy đi. Chớ có kích động, ngươi lại đem chuyện này tinh tế nói đến, như đụng phải yêu ma quỷ quái, bản quan khi một phong thư đưa đến lôi bộ, mời lôi bộ lôi công nhóm chu sát yêu tà, vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Tiên quan nói ra. Hà thủ ô tinh nói ra, tiên quan đại nhân ở trên, lão hủ lúc này không phải là đụng phải yêu ma, cũng không phải gặp quỷ quái, mà là gặp một phàm nhân. Chuyện lạ như thế này hắn một năm một mười đem mấy ngày trước đây phát sinh sự tình nói ra. Đương nhiên trong thời gian này không thể thiếu một phen thêm mắm thêm muối, đem Lý Tu Viễn miêu tả ra tội ác tẩy trời tác nhân, ác bá, đem chính mình nói thành đáng thương vô tội tinh quái. Tiên quan đại nhân A, ngươi cần phải vì lão hủ làm chủ A. Tiên quan ngừng sau khi nghe xong trầm ngâm một chút, ngươi nói hại ngươi cái kia tặc nhân gọi Lý Tu Viễn. Là, đúng vậy A, đại nhân, hắn liền cứ gọi Lý Tu Viễn. Hà thủ ô tinh nói ra. Thế nhưng là Quách Bắc huyện vị kia. Tiên quan hỏi. Đúng, đúng, không có sai, hắn tự xưng là Quách Bắc huyện Lý Tu Viễn, tiên quan nguyên lai biết cái này tặc nhân A. Hà thủ ô tinh mừng lớn nói. Tiên quan lúc này biến sắc, lập tức nghiêm túc. Hà thủ ô tinh, ngươi cũng đã biết ngươi lây dính đại nhân quả. Ngươi như nhân quả chưa trừ diệt, thành tiên thời điểm tất nhiên sẽ có lôi kiếp ra thân, đưa ngươi bổ xuống tan thành mây khói. Cái gì? Hà thủ ô tinh kinh hãi nói, tiên quan đại nhân, ngươi tính sai đi, lão hủ là có cây tinh quái đắc đạo, thiên sinh địa dưỡng, chỉ cần không xuống núi rừng, không tạo giết chóc, liền sẽ không có ngày kiếp, sẽ thuận thuận lợi lợi thành tiên thành đạo. Trước đây sách ngươi đến có công đức tình huống phía dưới, thế nhưng là ngươi công đức sớm mất. Không có công đức che chở ngươi liền phải ứng kiếp, mặc dù ngươi thiên sinh địa dưỡng, không dính nhân quả, nhưng muốn thành tiên còn cần kinh nghiệm một đạo nhân kiếp, ngươi Lý Tu Viễn liền là của ngươi nhân kiếp. Tiên quan nói ra. Hà thủ ô tinh bận điệu nói, lão hủ trước kia từng nhập thế gian hơn 10 năm, hành y tế thế, trị bệnh cứu người vô số, công đức vô lượng, đã sớm có thành tiên công đức, vì cái gì êm đẹp công đức không có. Việc này cho bản quan tra một chút. Tiên quan nhíu nhíu mày, lật lên bên cạnh quyển kia sách thật dày. Thư tịch không phải vàng không phải ngọc, cũng không phải trăng giấy, lật động có thể xem xét tiên phàm nhân đủ loại qua lại, như địa phủ tam sinh thạch. Sau một lát, Đông Dương tiên quan ngẩng đầu lên, vung tay lên một cái, một đạo pháp lực từ trong tay háo bay ra, một bộ cảnh tượng hiển hóa ra ngoài. Cảnh tượng bên trong, một ngọn núi chô giữa sườn núi, một vị nam tử trẻ tuổi chính vây quanh một cái đồng lô, nhóm lửa luyện đan. Người này ngươi nhưng nhận biết? Tiên quan hỏi. Hà thủ ô tinh toàn thân run lên. Tiên quan lại vung tay lên một cái, hình tượng biến đổi, vội vàng 30 năm sau, thanh niên trẻ tuổi kia biến thành một cái lao tiểu phu, còn vây quanh ở cái kia đồng lô bên cạnh nhóm lửa luyện đan. Cái này tiểu phu ngươi một câu hoang luôn vây lại hắn 30 năm, ngươi công đức hao tổn, cho nên ngươi mới có nhân kiếp. Tiên quan nói ra. Hà thủ ô tinh vội vàng lại nói, lão hủ mặc dù làm ra chuyện này, nhưng công đức hẳn là còn có mới đúng. Đích thật là có, ngươi mặc dù vây lại một phàm nhân 30 năm, công đức còn có rất nhiều. Nhưng còn lại công đức không đủ để ngươi thuận lợi thành tiên, với lại trước đó ngươi nói Lý Tu Viện hướng ngươi xin thuốc, ngươi ra ba cái nan để khảo nghiệm hắn. Tiên quan hỏi. Là, đúng vậy, lão hủ là muốn nhìn một chút thành ý của hắn, nào biết được cái này tặc nhân như thế đáng giận, lại bắt lấy lão hủ muốn đem lão hủ cho một đao chặt nấu thuốc. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Hà thủ ô tinh vừa tức vừa cả giận nói. Tiên quan lắc đầu nói, cái này không trọng yếu là hắn hoàn thành khảo nghiệm của ngươi. Ngươi nhưng không có đem thuốc cho hắn. Cái thứ nhất khảo nghiệm, ngươi để Lý Tu Viễn cầm một vạn lượng bạc cho ngươi, Lý Tu Viễn nửa ngày thời gian liền đã hoàn thành, thế nhưng là ngươi cũng không có đem thuốc cho hắn. Cái thứ hai khảo nghiệm, ngươi để Lý Tu Viễn đi săn 20 con thỏ rừng, Lý Tu Viễn lại tại nửa ngày làm được. Cái thứ ba khảo nghiệm, ngươi để Lý Tu Viễn cùng ngươi đánh cờ đùa ngươi vui vẻ, Lý Tu Viễn tại trong vòng một ngày liền hoàn thành, thế nhưng là vẫn là không có đem thuốc cho hắn. Chờ một chút, bản quan tính sai. Ngươi còn có cái thứ tư nan đề, cái kia chính là để Lý Tu Viễn đánh cờ thắng ngươi, Lý Tu Viễn về sau thắng, thế nhưng là ngươi y nguyên cự tuyệt cho hắn thuốc. Cho dù là bốn cái nho nhỏ khảo nghiệm, cái kia cũng không trở thành để lão hủ công đức toàn không có a. Hà thủ ô tinh có chút mặt đỏ tới mang thai tranh luận nói. Tiên quan hỏi, như là phàm gian có người lừa gạt người khác, thật là phán tội gì? Lừa gạt người khác nhiều lắm là liền là đạo đức bên trên có chỗ thua thiệt, không nên kết tội. Hà thủ ô tinh nói ra. Nếu có người lừa gạt không phải người bình thường, là triều đình quan viên đâu? Thiên quan hỏi. Hà thủ ô tinh nói ra, người này liền phạm vào lấn quan chi tội, là phải bị đánh bằng roi. Nếu có người lừa gạt thế gian hoàng đế đâu? Thiên quan lại hỏi. Hà thủ ô tinh trả lời, nếu có người lừa gạt hoàng đế, vậy cái này là tội khi quân, là phải bị tru sát. Vậy nếu như có người lừa gạt thánh hiền đâu? Thiên quan lại hỏi. Hà thủ ô tinh nói ra, nếu có người lừa gạt thánh hiền, mặc dù sẽ không bị tru sát, nhưng lại sẽ bị khắp thiên hạ thoá mạng, từ đó rốt cuộc không ngẩng đầu được lên làm người. Như vậy lừa gạt quan viên, lừa gạt hoàng đế, lừa gạt thánh hiền ba đầu tội danh đầu kia tội danh nặng nhất đâu? Thiên quan nói ra. Hà thủ ô tinh suy nghĩ một chút, lừa gạt quan viên tội danh nhẹ nhất, lừa gạt hoàng đế tội danh tiếp theo, lừa gạt thánh hiền tội nặng nhất. Vì sao? Lừa gạt quan viên sẽ bị đánh bằng roi, lừa gạt hoàng đế sẽ bị tru sát, lừa gạt thánh hiền đã không bị đánh bằng roi, cũng sẽ không bị tru sát, ngược lại tội danh nặng nhất. Thiên quan cười hỏi. Bị quan viên đánh bằng roi người nhiều lắm là bị người chê cười một tháng, bị hoàng đế tru sát nhiều lắm là lưu truyền vài chục năm, nhưng là lừa gạt thánh hiền lại bị phỉ nhổ cả một đời, cái này sống còn khó chịu hơn chết. Hà thủ ô tinh nói ra. Tiên quan cười nói, Lý Tu Viễn là nhân gian thánh nhân, ngươi lừa gạt hắn chẳng lẽ liền không nên bị kiếp nạn này à? Với lại ngươi hết thể lừa gạt hắn 4 lần, lần thứ nhất, ngươi công đức đã không có, lần thứ 2, ngươi đã không thành tiên được, lần thứ 3, ngươi liền muốn đại họa lâm đầu, về phần lần thứ 4, ngươi sát kiếp liền đến, ngươi bây giờ không có chết là bởi vì ngươi cứu được phụ thân của Lý Tu Viễn triệt tiêu sát kiếp, ngươi lưu lại thuốc thân, triệt tiêu đại họa, nhưng ngươi còn kém 1 lần. Phần này nhân quả ngươi nếu không đi trả, ngươi vĩnh viễn không thành tiên được. Cái này. Hà thủ ô tinh nghe đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Lý Tu Viễn như thế nào là nhân gian thánh nhân? Lão hủ không thành tiên được. Sự tình đã rất rõ ràng, Hà thủ ô tinh, ngươi còn có lời gì nói? Thiên quan nói ra. Hà thủ ô tinh bận bịu hô to, lão hủ không tin, lão hủ hành y cứu thế vài chục năm, công đức vô lượng, lao thiên vì cái gì không có phù hộ lão hủ, chẳng lẽ công đức là giả a? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là một lần lừa gạt liền không có a? Lại nói, cái kia tặc nhân tính cái gì thánh nhân, so sánh được chư tử a? Lý Tu Viễn có phải hay không thánh nhân, so không so được chư tử không phải chúng ta định đoạt, ngươi chính là bởi vì có công đức, cho nên ngươi lần thứ nhất khảo nghiệm, Lý Tu Viễn tại nửa ngày bên trong liền hoàn thành, đây là thượng thiên đang nhắc nhở ngươi, để ngươi đem thuốc cho hắn, thuận lợi vượt qua lần này nhân kiếp. Tiên quan nói ra, dễ dàng như vậy nhân kiếp, nhưng không biết hâm mộ bao nhiêu tinh quái. Lần thứ 2 khảo nghiệm, Lý Tu Viễn lại tại nửa ngày bên trong hoàn thành, đây là bên trên trời chiếu cố ngươi cái này có cây đắc đạo tinh quái mở một mặt lưới, các ngươi thiên sinh địa dưỡng, không dính nhân quả, so bình thường yêu tinh kiếp nạn muốn ít nhiều lắm, nhưng là ngươi cái này 2 lần cơ hội đều lãng phí. Muốn thành tiên, không có có đại công đức mang theo, cuối cùng vẫn là cần trải qua kiếp nạn, ngươi lãng phí 2 lần cơ hội, cho nên lần thứ 3 ngươi đã nhân quả cuốn thân, thành tiên thời điểm 89/10 sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Nhưng ngươi lại lừa gạt Lý Tu Viện 4 lần, ngươi báo ứng đã đợi không đến thành tiên thời điểm, cho nên ngươi lúc đó liền gặp FG89SG9 phải sát kiếp. Tiên quan nói ra, sau đó lại nói, đây là thiên ý, bản quan sẽ không quản ngươi chuyện này, ngươi hoan tình không phải hoan tình, là ngươi kiếp nạn, nếu như ngươi còn muốn thành tiên, đi tìm Lý Tu Viện chấm dứt cái này nhân quả, sau đó tiếp tục góp nhặt công đức à. Hà thủ ô tinh giờ phút này giật mình ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Nửa ngày sau. Hắn mới cắn răng nghiến lợi dậm chân, thở dài một tiếng, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiên quan đại nhân nhắc nhở, lão hủ tâm lý nắm chắc, liền không đã quay rầy tiên quan đại nhân. Nói xong, há mồm phun một cái, một cỗ dược khí ngưng tụ trở thành một viên thuốc, bay về phía tiên quan. Ngươi cùng nhân gian thánh nhân có nhân quả, cái này đơn kiện phí bản quan liền không thu. Tiên quan phất tay, đem viên đan dược kia lui trở về. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cốn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 89, Hồ Ly cản đường. Bệnh của phụ thân chưa khỏi, với lại còn sinh long hoặc hổ, Lý Tu Viễn lại là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn ngược lại dẫn hộ vệ lần nữa về tới tòa kia hà thủ ô tinh chiếm cứ ngọn núi bên trên. Đại thiếu gia, ngươi nhìn, tảng đá kia quả nhiên là một khối phỉ thúy, chỉ là bị da đá chặn lại, cho nên mới cùng nham thạch cũng không khác gì là. Thiết Sơn giơ lên một khối to lớn hắc thạch từ vách núi bên cạnh đi tới. Đã thấy cái này to bằng cái thất trên tảng đá được một tầng màu đen da đá, bên trong mơ hồ để lộ ra trong suốt lục quang. Xem ra cái này ngàn năm hà thủ ô tinh không có gạt ta. Lý Tu Viễn phất phất tay nói, mang về, ngày sau tìm Trạm Ngọc Sư phó chế tạo một điểm ngọc khí. Là, đại thiếu gia. Mấy tên hộ vệ lúc này phụ một tay, giơ lên tảng đá kia liền hướng dưới núi đi đến. Đại thiếu gia, cái kia 1 vạn lượng bạch ngân không mang về đi a? Thiết Sơn nhìn xem bên cạnh một ngụm chứa tiền bạc cái dương nói. Lý Tu Viễn ánh mắt giật giật, khua tay nói, cũng mang về, bất quá cái này miệng dương tiền bạc đến cầm lấy đi làm việc thiện, không thể tư dụng. Đại thiếu gia, cái này là vì sao? Thiết Sơn hiếu kỳ nói. Bởi vì cái này trên lý luận không phải chúng ta lý ra tiền, là cái kia hà thủ ô tinh bán mạng tiền. Lý Tu Viễn chợt cười nói, chúng ta không thể mờ ám cái này hà thủ ô tinh bán mạng tiền, cầm tiền của hắn làm thiện chuyện nhất cử lưỡng tiện, nó được công đức. chúng ta Lý gia được thanh danh. Thiết Sơn nhẹ gật đầu, ứng tiếng. Khi mọi người xuống núi thời FSM1Z tờ hờ điểm, đi ngang qua giữa sườn núi. Lý Tu Viễn bước chân ngừng lại. Hắn trông thấy cái kia lão tiểu phu còn tại đốn tuổi luyện đan. Cái này lão tiểu phu hiện tại còn không biết mình bị Hà Thủ Ô Tinh lừa 30 năm, luyện 30 năm giả đan, cái kia đồng lô bên trong căn bản là luyện không ra tiên đan đến. Nếu như ta không cho hắn vạch trần lời nói, hắn chỉ sợ là muốn ở chỗ này luyện đan luyện đến chết. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn liền đi tới. Lại là ngươi cái này hậu sinh, ta đã không có hứng thú phản ứng ngươi, đi, nhanh chóng rời đi, đừng quấy rầy ta luyện đan. Lão tiểu phu nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, ta không muốn đánh quấy ngươi luyện đan, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bị cái kia cái gọi là thần tiên lửa, ngươi cái này đồng lô bên trong luyện căn bản cũng không phải là đan, chỉ là một cái bình thường đá cuội, ngươi đừng nói luyện 30 năm, chính là luyện cái 300 năm, cũng không có khả năng luyện được tiên đan đến, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công phu này, vẫn là sớm làm từ bỏ luyện chế tiên đan dự định đi, xuống núi về nhà. Ngươi cái này hậu sinh đang nói bậy bạ gì đó. Ta luyện đan là giả. Lão tiểu phu lập tức giận tí mặt, cút cho ta, ngươi cái này hậu sinh cực kỳ đáng giận, mình cầu tiên hỏi thuốc không thành còn muốn hại ta không luyện được tiên đan. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Hắn cảm thấy cái này lão tiểu phu chấp niệm quá sâu, luyện đan 30 năm, bây giờ mình cùng hắn nói đan dược này là giả, xem ra cũng là không tin. Ta không có hại ngươi không luyện được tiên đan, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Lý Tu Viễn nói ra, nói đến thế thôi, cáo tử. Hắn không có tiếp tục thuyết phục cái này lão tiểu phu dự định, chỉ nói là ra chân tướng về sau liền chắp tay rời đi. Lão tiểu phu nhìn thấy Lý Tu Viễn bọn người sảng khoái như vậy liền rời đi, ngược lại sửng sốt một chút. Sau đó thầm nói, kiếp nạn, người này là ta luyện chế kim đan đụng phải kiếp nạn, hắn khẳng định là muốn giao động ta luyện đan quyết tâm, để cho ta mở ra đan lô nhìn một chút. Bất quá lão thần tiên nói, đan lô không thể mở ra, vừa mở ra tiên đan liền không luyện được, liền sẽ thất bại, nhất định phải luyện đầy một cái giáp mới được. Ta nhưng nhớ tinh tưởng. Ân, ta không thể bị hắn dăm ba câu lừa gạt, ta phải kiên định luyện đan quyết tâm, còn có 30 năm, còn muốn 30 năm ta liền có thể thành tiên. Hắn nói thầm mấy câu về sau, tiếp tục trẻ tuổi luyện đan, cam đoan lô hỏa không tắt. Lý Tu Viễn sau khi xuống núi, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái kia lão tiểu phu còn không có tỉnh ngộ xuống núi, không khỏi lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lập tức thu thập hành trang, chúng ta về Quách Bắc huyện đi. Trở lại sơn trại về sau, Lý Tu Viễn lập tức phân phó nói. Hôm nay tới đây Vọng Xuyên Sơn chỉ là vì diễn một tuần kịch, nào biết được trên đường sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, bây giờ đi ra tốt một đoạn thời gian, cũng là thời điểm trở về. Là, đại thiếu gia. Thiết Sơn ứng tiếng, bắt đầu chuẩn bị rời đi công việc. Ước chừng sau nửa canh giờ, đội xe liền đã chuẩn bị thỏa đáng, từ sơn trại xuất phát, một đường chạy đến trên quan đạo. Các ngươi không cần tiễn, trở về đi. Lý Tu Viễn khua tay nói. Đại thiếu gia, cái kia tiểu nhân liền không tiễn xa, về sau có dặn dò gì phái người đến truyền bức thư. Nô Phi, Hàn Mánh mang theo sơn trại các hán tử đưa đến trên quan đạo liền ngừng lại. Lao ra, đại thiếu gia lên đường bình an. Những người khác thi lễ nói. Lý Đại Phú ngồi ở trên xe ngựa, tinh thần sáng láng, tóc trắng biến thành đen, không giống như là một năm gần 50 nam tử, giống như là một cái 30 không đến trắng niên. Hán cười ha hả phất phất tay nói, trở về đi, có con ta ở đây. Bản lao ra một đường không lo. Nô Phi cùng Hàn Mánh đều là có án mạng trong người người, nhất là Nô Phi, giết Lưu Huệ Lệnh, lại là cường đạo, Lý gia thế nhưng là trong sạch nhà, đương nhiên sẽ không đem Nô Phi cùng Hàn Mánh mang theo trên người, chỉ có thể làm Lý gia một bộ phận ẩn giấu thực lực an trí tại Vọng Xuyên Sơn. Đúng, con ta tốt mấy ngày này không thấy, trong phủ nhưng có chuyện phát sinh a? Trên đường, Lý Đại Phú mở miệng hỏi. Trong phủ đến là rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Liền là phụ thân xảy ra chuyện cái kia mấy ngày, trong phủ hạ nhân môn có chút không đứng yên. Lý Tu Viễn nói ra. Lý Đại Phú gật đầu nói, tan đàn sẻ nghẽ, bọn hạ nhân không an phận là bình thường. Đúng, Hải Nhi đi hạ Hà thôn đoạn thời gian kia, thu một cái tỷ nữ. Lý Tu Viễn nói, bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều nguyên nhân liền quên cùng phụ thân nói. Một cái tỷ nữ mà thôi, con ta như là ưa thích, thu cái 10 cái 8 cái lại có quan hệ gì. Không cần đến cùng vi phụ bằng giao, đến là ngươi lần trước xuất gia phủ đi bộ kia khóa vàng nhân huynh đưa cho nữ tử kia đi. Làm sao chỉ gặp ngươi mang theo tên nha hoàn trở về, người khác tiểu thư không có mang về đến. Lý Đại Phú nói ra. Lý Tu Viện nói ra, vấn đề này có chút phức tạp, về sau lại cùng phụ thân nói đi, vẫn là nói một chút Hải Nhi tại hạ Hà thôn thu cái kia thiếp thân tỷ nữ sự tình đi, cái kia thiếp thân tỷ nữ là một cái,
quả phụ, quả phụ. Lý Đại Phú ngây ra một lúc, chợt cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới con ta còn có thời cổ mạnh đức chi phong, không sai, không sai. Phụ thân không cảm thấy có gì không ổn. Lý Tu Viễn nói ra. Lý Đại Phú nói ra, cái này có gì không ổn, không phải liền là cái quả phụ A. Trên đời này quả phụ nhiều đi, chẳng lẽ quả phụ liền không lại tìm nam nhân A. Như là đụng phải binh hoang mã loạn thời điểm, thiên hạ nữ tử 10 cái có 6-7 là quả phụ, các nàng còn không phải như vậy đến tái giá, lại nói, chỉ là tiến chúng ta Lý gia làm tiến áp sát người tỷ nữ mà thôi, cũng không phải tiểu thiếp, chính thế, có phải hay không quả phụ lại có gì khác biệt, chỉ cần con ta thấy thuận mắt là được rồi, vi phụ sẽ không ngại. Ngày sau con ta nếu là không thích, cảm thấy quả phụ thân phận không ổn, về sau lại cho người khác tốt, trước kia vi phụ 18 vị tiểu thiếp liền đưa ra ngoài 11 vị, chỉ để lại mấy cái thuận theo hầu hạ mẹ ngươi. Đưa người. Lý Tu Viễn trên trán xuất hiện một đạo mồ hôi lạnh. Quả nhiên, sinh trưởng ở địa phương người cổ đại liền là đáng sợ, cha mình cũng không ngoại lệ, hắn kém chút quên đi, cái này cổ nhân có tin mừng thật là loạn đưa tỷ nữ, nha hoàn, tiểu thiếp thói quen. Nhớ kỹ kiếp trước một cái danh nhân trong lịch sử, Tô Đông Pha, liền đem mình mang thai một cái tiểu thiếp đưa cho bằng hữu đổi một con ngựa, bất quá nữ tử kia cương liệt, chịu không được vũ nhục này tự vận mà chết. Ngay cả mang thai tiểu thiếp đều bỏ được đưa ra ngoài, gió này khí chi đáng sợ, có thể thấy được lồn đốn. Nhưng không thể không nói cái này tập tục trong cái thế giới này cũng phi thường thịnh hành. Đại thiếu gia, phía trước có một con hồ ly cản đường. Chật, ngay lúc này phía trước dẫn đường Thiết Sơn tọa kỵ dừng lại, thanh âm có chút kinh hoàng nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 90, Hắc Sơn Quân. Hồ ly cản đường. Nghe được Thiết Sơn lời này, đang cùng phụ thân nói chuyện với nhau Lý Tu Viễn lúc này liền ngừng lại. Chỉ là một con hồ ly mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Lý Đại Phú nói ra, đuổi nó đi chính là, cũng không phải gặp trong núi hổ lang. Là lao ra, thế nhưng là cái này hồ ly là, lúc trước chúng ta gặp phải một con kia. Thiết Sơn trong thanh âm bí mật mang theo ý sợ hãi. Lấy trước kia chỉ. Nghe nói như thế, Lý Tu Viện ánh mắt khẽ động, liền nói ngay, phụ thân, ta đi xem một chút. Nói xong cưỡi ngựa liền hướng phía trước chạy vội một đoạn ngắn đường. Trước kia gặp phải hồ ly. Chỉ có một con kia thanh hổ. Một con kia bị Thiết Sơn đánh gãy chân, sau đó bị Lý Tu Viễn thả đi cái kia thanh hổ. Hắn còn nhớ rõ cái kia tên thanh hổ, gọi Thanh Nga. Là cha mình kiếm tiện nghi, tại ven đường mua một cái tỷ nữ, còn định cho mình làm tiểu thiếp, nào biết được là một con hổ ly tinh. Hu! Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà tới, lúc này đã nhìn thấy cách đó không xa đường trên mặt một cái màu xanh hổ ly chính ngồi xổm ở nơi đó, chậm rãi đong đưa phía sau một cây màu xanh xóa tung cái đuôi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Nó ra lông ánh sáng, quản lý không nhốn bụi trần, một đôi mắt có chút chớp động, không có một tia dã thu dã tính, ngược lại tràn đầy linh động, để lộ ra nhân tính. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy cái này thanh hồ cùng trước kia hơi có chút khác biệt, tựa hồ càng có tiên khí, vừa nhìn liền biết không phải bình thường hồ ly. Đại thiếu gia, thật là trước kia con hồ ly tinh kia a. Thiết Sơn có chút khẩn trương nói, lần trước tiểu nhân đem chân của nó cắt đứt. Nàng sẽ không tìm tới cửa muốn trả thù tiểu nhân A. Trả thù? Làm sao trả thù, chẳng lẽ đem ngươi cả người nuốt sống? Cái này hồ ly có 600 năm đạo hạnh, cầu là thành tiên thành đạo, không có khả năng lại ăn người rồi. Với lại cái này thanh hồ trước kia cũng chưa từng ăn qua người, nàng không có ác ý, ngươi yên tâm đi. Lý Tu Viễn nói ra. Phàm là tinh quái có 600 năm đã bên trên đạo hạnh, vượt qua thiên địa nhân tam kiếp, liền có thể tiếp tục tu luyện giải quyết xong nhân quả, chờ đợi thành tiên. Nhưng tinh quái chân chính kiếp nạn không tại thiên địa người tam kiếp bên trên, mà ở chỗ nhân quả bên trên. Bao nhiêu ngàn năm đại yêu bởi vì nhân quả hai chữ, hủy tiên cơ, nặng rơi phàm trần, biến thành yêu ma. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa đi tới thanh hồ trước mặt, ngươi vượt qua thiên kiếp. Cái khác hộ vệ nhìn thấy đại thiếu gia thế mà cùng một con hồ ly nói chuyện, đều là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, từng cái đều mở to hai mắt. Thanh hồ nhẹ gật đầu, một đôi mắt dừng lại tại Lý Tu Viễn trên thân đảo quanh, thỉnh thoảng còn hơi có né tránh. Giống như có mấy phần thẹn thùng. Đã vượt qua thiên kiếp, vậy ngươi vì sao không tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, tới nơi này làm gì? Lý Tu Viễn hỏi. Chi, chi chi. Thanh hồ nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, nói tiếng người. Chi, chi chi chi. Thanh hồ chỉ sau lưng sau đó lại mở miệng nói. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, phất phất tay nói, tới. Thanh hồ lỗ tai hơi động một chút, lúc này nhanh chóng hướng về Lý Tu Viễn chạy tới. Sau đó chân nhảy lên, lại đạp đất gần trượng cao, phảng phất đằng không bay lên rơi vào ngọc sư tử đầu ngựa bên trên, sau đó vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn xem hắn. Ngươi cũng thành tinh, còn giả trang cái gì hồ ly, nói tiếng người, ta nhưng không tinh thông thú ngữ. Lý Tu Viễn nói ra. Thanh Hồ nhìn một chút Lý Tu Viễn sau lưng những hộ vệ kia, do dự một chút. Hiển nhiên nàng là bởi vì nhiều người không muốn bại lộ thân phận của mình. Yên tâm, bọn hắn sẽ không ngạc nhiên, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngăn đón đường của ta không thể được, ta cũng coi là trợ giúp qua ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp chúng ta Lý gia à. Lý Tu Viễn nói ra. Lúc này Thanh Hồ mới miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thuy êm hai, phá lệ êm hai, tiện thiếp Thanh Nga, ra mắt công tử. Nói xong nàng còn giơ lên móng vuốt thi cái lễ. Thật sự là hồ ly tinh a, nó biết nói tiếng người. Sau lưng hộ vệ quá sợ hãi nói. Có một tên hộ vệ càng là bị hù trực tiếp từ lưng ngựa bên trên đến rơi xuống. Mấy cái này hộ vệ trên đường đi theo Lý Tu Viễn gặp được quá nhiều yêu ma quỷ quái, cái này nửa đường bên trên lại gặp một cái. Quả nhiên không sai, là con hồ ly tinh kia, nàng lại quấn lên con ta. Lý Đại Phú cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc trước con ta liền không nên phát thiện tâm thả đi cái này hồ ly, nên đem con hồ ly tinh này đánh chết. Bây giờ hồ ly tinh này chưa khỏi thương thế khẳng định là đến báo thủ, đều nói hồ ly nhất mang thủ. Liên người bình thường mà nói, đối tinh quái loại vật này vẫn là vô cùng mâu thuẫn. Lý Đại Phú chính là, với lại so với người bình thường còn càng hơn, hắn nhưng không có quên đạo trưởng, con trai mình trời sinh thất khiếu linh lung tâm, liền sợ bị yêu ma quỷ quái đào để ý bẩn, nhất là đối hồ ly tinh càng là phá lệ mâu thuẫn. Phụ thân. Đừng sinh khí, cái này hồ ly không có ý muốn hại người, không có việc gì. Lý Tu Viễn quay đầu nói ra. Mặc dù có sự tình, một con hồ ly cũng uy hiếp không được hắn, mánh hổ hắn đều có thể đánh chết. Lý Tu Viễn nhìn xem Thanh Nga nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này cản con đường của chúng ta? Không sẽ cùng ta nói ngươi vừa vặn đi ngang qua nơi này đi. Tiện thiếp không phải vừa vặn đi ngang qua, là chuyên môn ở chỗ này chờ công tử trở về. Thanh Nga nói ra. Chờ ta. Vì cái gì? Lý Tu Viễn nói ra. Thanh Nga nói ra, lần trước công tử giúp tiện thiếp độ kiếp thành công, tiện thiếp tâm cảm giác công tử đại ân đại đức, bây giờ lại không đành lòng nhìn thấy công tử đường xá tao ngộ nguy hiểm. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày nói, ngươi nói phía trước sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong hắn chỉ trước mặt quan đạo. Đúng vậy, công tử, đi thêm về phía trước đi ba dặm đường liền gặp được nguy hiểm, còn xin công tử như vậy thay đổi tuyến đường, nếu không tiện thiếp cũng không giúp được công tử. Thanh Nga nói ra. Lý Tu Viễn dương mắt nhìn lại. Cái này quan đạo một đường thông suốt, cũng không qua sông lưu, cũng bất quá đại sơn, sẽ có nguy hiểm gì? Thanh Nga nói, công tử chỉ sợ còn không biết đi, công tử đã bị Hắc Sơn quân theo dõi, phía trước bên ngoài ba dặm có một chỗ lao lâm, trong rừng ẩn núp lấy mãnh hổ, sói đói, chỉ chờ công tử bọn người đi ngang qua, hổ lang liền tại Hắc Sơn quân khống chế phía dưới đánh giết đi ra, đem công tử, lão gia bọn người toàn bộ mưu hại. Hắc Sơn quân? Hắc Sơn quân là cái gì? Đại thiếu gia, cũng là yêu ma quỷ quái a. Bên cạnh Thiết Sơn một tấc cũng không rời đợi tại Lý Tu Viễn bên cạnh, lúc này nghe được Hắc Sơn quân ba chữ không khỏi nhịn không phục chín tờ ép được hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, Sơn quân liền là mánh hổ ý tứ, Hắc Sơn quân liền là một đầu hắc hổ, bất quá cái này hắc hổ có thể thúc đẩy hổ lang đánh giết người qua đường, đây cũng không phải là bình thường mánh hổ, là yêu, với lại. Thanh Nga ngươi 600 năm đạo hạnh đều e ngại cái kia Hắc Sơn quân, xem ra cái này Hắc Sơn quân là một tôn đạo hạnh vượt qua ngươi đại yêu. Cho nên ngươi mới tại bên ngoài ba dặm cản đường, ngươi ngay cả tới gần Hắc Sơn quân ba dặm bên trong dũng khí đều không có. Thanh Nga có chút xấu hổ nói, tiện thiếp đạo hạnh xác thực không bằng Hắc Sơn quân, đạo hạnh của nó đã vượt qua ngàn năm, là có thể so với tiên thần đại yêu, chính là trên trời chính thần cũng không thu được nó, với lại nó lại là Sơn quân đắc đạo, tiện thiếp một cái thanh hổ trời sinh liền e ngại nó. Nó vì sao muốn cản đường điều động hổ lang đối phó ta? Ta cùng cái này Hắc Sơn quân nhưng không có cái gì ân oán không phải là mới đúng. Lý Tu Viễn hỏi. Là vương bà cốt nguyên nhân. Thanh Nga nói ra. Vương bà cốt. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ, vương bà cốt đã chết, cùng cái này có quan hệ gì? Vương bà cốt tựa hồ cùng Hắc Sơn quân có gặp nhau. Thanh Nga nói ra. Cái này vừa nói, Lý Tu Viễn liền đã hiểu. Vương bà cốt chỉ sợ là cái này Hắc Sơn quân một cái thuộc hạ, hoặc là xếp vào ở nhân gian một con cờ, bây giờ bị mình giết chết, bút chướng này đến tính tại trên đầu mình. Nghĩ tới đây. Lý Tu Viễn không khỏi nhìn một chút mình ngồi xuống ngàn dặm câu trên yên ngựa một trương ra hổ thảm. Lúc trước mình đi Hạ Hà thôn trên đường liền gặp một con mánh hổ tập kích mình, cái kia con mánh hổ con mắt là màu đen. Xem ra mình sớm đã bị cái này Hắc Sơn quân theo dõi, hắn có lẽ đã phát hiện mình không tầm thường, cho nên bày một cái bẫy, muốn trên đường chặn giết ta. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy cái này Hắc Sơn quân hơn phân nửa đã đoán được, mình có thất khiếu linh lung tâm, an mình lời nói có thể thành tiên. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi ngưng tụ. Bị một tôn hơn ngàn năm đại yêu để mắt tới, cảm giác này cũng không tốt. Với lại cái này đại yêu còn không phải quỷ quái cỏ cây đắc đạo, vẫn là hung mánh nhất mánh hổ đắc đạo. Bởi vì hắn thất khiếu linh lung tâm dù cho là có thể không sợ hổ yêu pháp lực, đạo thuật, nhưng bản thể đánh tới, cũng là đáng sợ vô cùng. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 91, Tranh quỷ. Hắc Sơn quân A. Lý Tu Viễn nghe Thanh Nga tin tức, khẽ nhíu mày suy tư một chút, cảm thấy có cần phải tạm thời tránh đi cái này Hắc Sơn quân phục sát, thay đổi tuyến đường về Quách Bắc huyện. Dù sao mình cái này hai mươi mấy cái hộ vệ, hơn nữa còn mang theo phụ thân, giờ phút này liền cùng những cái kia yêu quái chém giết hiển nhiên là rất không sáng suốt. Lúc này, hắn khua tay nói, chúng ta thay đổi tuyến đường, đi đường nhỏ về Quách Bắc huyện. Đại thiếu gia, cái này đường nhỏ con đường gập ghềnh không nói, với lại trên đường nhỏ còn sơn lâm vô số, nếu là thật sự có hổ lang ẩn nút, càng thêm có khả năng tại đường nhỏ bố trí mai phục, chúng ta nếu là đổi đường chẳng phải là lại dê vào miệng cọp nguy hiểm. Với lại Thiết Sơn mở miệng nói, với lại hồ ly tinh này cũng không thể tin tưởng a, tiểu nhân dù sao cũng là đánh gãy qua chân của nàng, nói không chừng nàng muốn trả thù lại, cố ý dẫn chúng ta đi đường nhỏ. Thanh Nga lúc này có chút tức giận nói, ngươi chớ nói nhảm, tiện thiếp chỉ là một lòng muốn trợ giúp công tử, không có nửa điểm ý muốn hại người. Thiết Sơn giờ phút này cũng không sợ nàng, mắng nói, ngươi từng miếng tiện thiếp, đại thiếu gia còn không có nạp ngươi làm tiểu thiếp đâu, ngươi đến mình gọi đi lên, giảng sách người đều nói, hồ ly tinh đều là hại người yêu tinh, liền biết mê hoặc người, làm hại người khác cửa nát nhà tan. Đó là hỏng hồ ly tinh, tiện thiếp là tốt hồ ly. Thanh Nga giải thích. Thiết Sơn nói ra, hồ ly liền là hồ ly, nào có cái gì hỏng, tốt, đại thiếu gia, tiểu nhân nhìn vẫn là đừng thay đổi tuyến đường liền đi quan đạo, cho dù là gặp hổ lang lại như thế nào, tiểu nhân các loại hai mươi mấy tên hán tử còn sợ chỉ là vài đầu hổ lang không thành. Thanh Nga vội vàng nói, công tử, các không thể tiếp tục đi lên phía trước không chỉ là vài đầu hổ lang, mà là mấy chục thất lang, hơn 10 đầu hổ, trong đó còn có Hắc Sơn quân, đây chính là hơn ngàn năm đại yêu, công tử lại không thể hành sự lỗ mãng, hay là mau chóng thay đổi tuyến đường, đi đường nhỏ rời đi đi, thừa dịp hiện tại Hắc Sơn quân còn không biết vấn đề này, nếu như đã chậm, vậy coi như không còn kịp rồi. Con ta à, chớ bị hồ ly tinh mê hoặc, nàng khẳng định là muốn hại chúng ta Lý gia, đừng nghe nàng, nghe Thiết Sơn, chúng ta đi quan đạo, không đi đường nhỏ. Lý Đại Phú nghe được hai người tranh luận về sau cũng đằng sau hô. Lý Tu Viễn giờ phút này nhíu nhíu mày, nhìn một chút Thanh Nga, lại nhìn một chút Thiết Sơn. Đến là có chút do dự. Con này Thanh Hồ là thật đến báo ân, vẫn là đến hại mình. Công tử đối tiện thiếp có ân cứu mạng, tiện thiếp sẽ không hại công tử. Phía trước thật sự có Hắc Sơn quân mai phục trong rừng, liền chờ công tử bọn người vừa đến liền sẽ giết ra đến công kích các ngươi. Thanh Nga một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Sợ Lý Tu Viễn bọn người không tin, đi lầm đường. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn xa xa quan đạo. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Đông dưng, hắn dư quang hơi, chợt thấy được bên cạnh bóng cây bên trong giống như có bóng người chớp động, không giống người sống, giống như là quỷ hồn. Giữa ban ngày thế mà còn có quỷ hồn trốn ở bóng cây bên trong, quỷ này hồn xem ra không tầm thường a. Ân. Lý Tu Viễn không chút nghĩ ngợi, chợt lấy xuống ngàn dặm câu trên người kim ngông cung, nhấc cung liền bắn. Hiu. Mũi tên bay ra ngoài, xuyên qua bóng cây, đem một cái bóng đen đính tại trên cành cây. Bóng đen dãy rủa, lộ ra vẻ thống khổ, mơ hồ có thể trông thấy là một cái mặt mũi tràn đầy cho tàn nam tử. Đó là Tranh quỷ, là Hắc Sơn quân phái tới, cái này Tranh quỷ là đang tra dò xét các ngươi lúc nào đến. Thanh Hồ cả kinh nói. Lý Tu Viễn lúc này sắc mặt ngưng tụ, uống nói, thay đổi tuyến đường, đi đường nhỏ về Quách Bắc huyện. Đại thiếu gia, thế nhưng là Thiết Sơn còn muốn lại khuyên. Lý Tu Viễn lúc này âm thanh lạnh lùng nói, không có thế nhưng, ta nói thay đổi tuyến đường, chẳng lẽ không có nghe được à? Là, đại thiếu gia. Thiết Sơn lúc này không khuyên nữa, chắp tay đáp. Lý Đại Phú nói, con ta à, hồ ly tinh kia thật không tin được à, chúng ta Lý gia trước đó còn tổn thương nàng, hại nàng kém chút chết. Phụ thân chớ muốn lo lắng, hài nhi tiểu có chừng mực. Lý Tu Viễn nói xong lại nói, ra roi thúc ngựa, một đường đừng ngừng, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất về Quách Bắc huyện. Vâng. Đám người ứng tiếng. Lý Tu Viễn giờ phút này không nói hai lời, lúc này dây cương kéo một phát, tăng nhanh tốc độ hướng về một đầu thông hướng ú trong rừng đường nhỏ đi đến. Đám người theo sát phía sau, rồi ngựa đi đường, một đường chưa từng ngừng. Cũng may lần này tất cả mọi người là khinh xa giảng cưỡi, không có mang thứ gì, cái kia vận tới 9 vạn lượng bạch ngân bị hắn lưu tại trong sân trại, chỉ là mang theo một điểm vật phẩm tùy thân, còn có một khối ngọc thạch phỉ thúy. Những vật này cũng không liên lụy đám người. Với lại trong mọi người phụ thân Lý Đại Phú không biết cưỡi ngựa bên ngoài, từng cái đều là cưỡi ngựa hảo thủ. Như vậy cái này so lúc trước tới thời điểm tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thuận đường nhỏ đi đường, mặc dù trên đường rừng cây đông đảo, con đường gập ghềnh, nhưng là trên đường đi đều không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, như thế để ngay từ đầu lo lắng đám người an tâm không ít. Bất quá đang đuổi đại khái hơn 2 canh giờ đường về sau, đến hoàng hôn thời điểm, phụ cận trong rừng lại chuyển đến tuôn rơi tiếng vang. Một trận canh hôi gió đang trong núi rừng xuyên qua, một đường đi theo Lý Tu Viễn bọn người. Đứng ở đầu ngựa bên trên Thanh Hồ lỗ thai giật giật, vội vàng nói, không xong, Hắc Sơn quân dưới trướng Trảnh Quỷ tìm tới, bọn hắn phát hiện hành tung của chúng ta. Đã thấy, Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, thấy được rất nhiều chết oan oan hồn tại trong núi rừng du đãng, cái kia trong rừng bóng ma lắc lư, càng là giống như là ác quỷ, dương nanh múa vuốt, được không dọa người. Chỉ là mặc kệ chính mình như thế nào đi đường, tốc độ có bao nhanh, cũng không có cách nào thoát khỏi những này oan hồn lệ quỷ truy tung. Nghe nói, quỷ một đêm có thể làm trăm dặm, nếu là gặp gió, tốc độ còn có thể càng nhanh. Phàm nhân muốn đuổi kịp, cơ hồ là không thể nào. Cũng không phải không đạt được cái tốc độ này, cũng có khoái mã có thể ngày đi trăm dặm, nhưng là quỷ đi sơn lâm không trùng, một đường bay thẳng, mà người lại muốn dọc theo bốn lượn con đường, cái này tự nhiên là không dự được. Tuôn rơi. Phu cận sơn lâm cỏ cây lắc lư, thổi lên quái phong, mơ hồ có tất tất tác tác âm thanh âm vang lên, giống người mà không phải người, giống như trùng không phải trùng. Như có người đang thì thầm nói chuyện. Nhao nhao thai. Lý Tu Viễn thuận tay lột xuống bên hông đai lưng ngọc. Này khí tức đã không có phong tỏa cần thiết, Hắc Sơn quân đều đã tìm tới cửa, tránh cũng không tránh được. Không có phong tỏa, theo khí tức của hắn phát tán ra. Trong vòng 3 trượng đạo pháp vô hiệu, trong vòng 10 trượng quỷ thần không gần, 10 trượng bên ngoài một chút tiểu quỷ cũng có thể thu chịu ảnh hưởng, về phần bao nhiêu, liền phải nhìn tiểu quỷ đạo hạnh như thế nào. Đây là Lý Tu Viễn sư phụ mình đo đi ra một cái phạm vi. Theo khí tức của hắn phát ra, trong núi rừng có cây chợt tuôn rơi chấn động, sau đó quái phong dừng lại, xì xào bàn tán thanh âm biến mất. Phảng phất giữa thiên địa liền vì đó một thanh. Công tử, những Trảnh Quỷ đó đều rời đi. Thanh Nga có chút vui vẻ nói. Lý Tu Viễn nói ra, chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi, hành tung của chúng ta đã bị Hắc Sơn quân thăm dò đến, đoán chừng cái này Hắc Sơn quân sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không cũng sẽ không trên đường đi phái Trảnh Quỷ đi theo chúng ta. Trảnh Quỷ cho dù không đi theo bên người, cũng sẽ ở nơi xa thăm dò. Chỉ là cái này thăm dò mình không biết mà thôi. Nhưng cái này không có nghĩa là liền an toàn. Thiết Sơn, đoán chừng còn bao lâu đến Quách Bắc huyện? Lý Tu Viễn hỏi. Thiết Sơn nói ra, còn có chừng nửa canh giờ liền có thể đến, đi đến đầu này đường nhỏ, liền có thể cong đến Quách Bắc huyện trên đại đạo, trước khi trời tối nhất định có thể trở lại trong huyện, đại thiếu gia không cần lo lắng quá mức, bây giờ chỉ còn lại có như thế điểm đường, tin tưởng sẽ không còn có cái gì mánh thu công kích chúng ta. Nơi này đều thôn phụ cận mọi người thường đi nói, không có cái gì dã thú. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, chợt bên hai một trận cuồng phong âm thanh gào thét vang lên, tựa hồ đột nhiên thổi lên cuồng phong. Nhưng là đám người lại cảm giác không thấy có gió thổi tới. Giờ phút này trên bầu trời một đám mây đen bị cuồng gió thổi tới, tựa như một con mãnh hổ gào thét bộ dáng, hướng về nơi này bao phủ tới. Gió nổi lên. Trời đều tối, đây là trời muốn mưa a. Có hộ vệ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Công tử, không xong, là Hắc Sơn quân tới. Thanh Nga kinh hoàng nói. Lý Tu Viện híp mắt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thổi tới cái kia đám mây đen. Trung quanh càng là cuồng phong gào thét, cỏ cây cuốn ngược. Nhưng là tại bên cạnh mình lại không bị ảnh hưởng. Như tình huống như vậy hiển nhiên không phải tự nhiên phát sinh, là có yêu quái đang thi triển pháp thuật, thần thông, hô phong hoán vũ. Chỉ có bị pháp thuật khai ra mưa gió, mới không ảnh hưởng tới Lý Tu Viện. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 92, phong tòng hổ. Mây đen tế nhật, cuồng phong gào thét. Trung quanh trong rừng cây càng là cỏ cây cuốn ngược, cành khô lá rụng bay loạn, trong đó còn bí mật mang theo đường đạo bóng đen lấp lóe, xuyên qua, nương theo lấy quỷ mị nói nhỏ, không ngừng vang lên. Trước đó còn rất tốt thời tiết lập tức biến thành dạng này, điều này hiển nhiên là rất không bình thường. Ngồi xuống ngựa giờ phút này không biết ngửi thấy mùi vị gì. Lại hoặc là cảm thấy sắp đến nguy hiểm, bắt đầu không an phận tê minh, mặc cho bằng lưng ngựa bên trên hộ vệ như thế nào kéo động dây cương, roi ngựa vung đánh, đều từ đầu đến cuối không giờ tờ nở cờ tờ hờ giờ có biện pháp để ngồi xuống chiến mã đứng yên. Lý Tu Viễn dưới người mình ngàn dặm câu hơi tốt một chút, mặc dù không có quá kinh hoàng, nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm cùng sợ hãi. Đại thiếu gia, ngồi xuống ngựa đều không nghe sai khiến, chúng ta tiếp tục như vậy chỉ sợ là vào không được huyện thành. Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời vẻ mặt nghiêm túc nói, không nghe sai khiến rất bình thường, có câu nói là mây tòng lòng, phong tòng hổ, Hắc Sơn quân đến, cái này phàm ngựa ngửi thấy vị tự nhiên sẽ kinh hoàng, xem ra cái này Hắc Sơn quân là không muốn dễ dàng như vậy để cho chúng ta đào tẩu. Vậy làm sao bây giờ? Thiết Sơn hỏi. Còn có thể làm sao, tự nhiên là cùng cái này Hắc Sơn quân đấu một trận, các ngươi có sợ hay không? Lý Tu Viễn quay đầu lại hỏi nói. Thiết Sơn các loại hơn 20 vị hộ vệ nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, không sợ. Không phải liền là yêu ma quỷ quái à, tiểu nhân lại không phải là chưa từng thấy qua, đại hồ thôn thủy yêu kia không phải cũng chết tại trước mặt chúng ta à. Đúng, còn có dịch trạm cái kia làm hại Lý Trung kem chút chết đi ác quỷ, cũng bị chúng ta một mồi lửa thiêu chết. Vọng Xuyên Sơn hà thủ ô tinh, cuối cùng còn không phải rơi xuống đại thiếu gia trong tay kem chút bị nấu canh. Những hộ vệ này sau đó lại rút ra yêu đao từng cái giống nói ra. Tốt, rất tốt muốn liền là các ngươi cố này kình, theo ta đi bên kia đất trống, chúng ta cùng cái này Hắc Sơn quân đấu một hồi trước, nhìn xem là tôn này ngàn năm đại yêu lợi hại, vẫn là chúng ta trong tay cương đao lợi hại hơn. Lý Tu Viễn quát. Hắn cũng không trốn, lập tức liền mang theo hơn 20 vị gia đình còn có phụ thân liền hướng một chỗ đồng ruộng đánh cốc trận tiến đến. Công tử, đừng, đừng tìm cái kia Hắc Sơn quân đấu, nó nói đi rất cao. Ngươi không phải là đối thủ của nó, để tiện thiếp ngăn chặn bọn chúng một hồi, công tử các ngươi đuổi mau chạy đi. Thanh Nga móng nuốt nắm lấy Lý Tu Viễn và táo lung lay nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể trốn ở một nữ tử áo dưới váy tham sống sợ chết, chỉ là một đầu hổ yêu mà thôi, hôm nay liền đập chết hắn. Nói xong, hắn gỡ xuống hổ khẩu thôn kim thương, hét to nói, chúng Lý gia hộ vệ nghe, hôm nay cùng bản thiếu gia liên thủ chu yêu, nếu có chiến tử ở chỗ này người. Ta Lý gia đưa ngàn lượng an táng phí, các ngươi vợ con dòng dõi lão mẫu, ta Lý gia nuôi dưỡng. Tốt, đại thiếu gia nhân nghĩa, tiểu nhân nguyện chết hết lực. Tiểu nhân cũng nguyện chết hết lực. Tiểu nhân như là chết, 1000 lượng bạc đừng cho tiểu nhân thế tử, nàng khẳng định sẽ quyển tiền chạy đi tìm cái khác hán tử, cho tiểu nhân lão nương a. Chúng hộ vệ không hổ là Lý gia những năm này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đến thời khắc mấu chốt này, cả đám đều nguyện lấy mạng tương bác, không ai có lùi bước ý nghĩ. Đây chính là cái gọi là trung nghĩa. Đều xuống ngựa, đem ngựa dắt qua đến thả ở ngoại vi, đinh trụ dây cương, xe ngựa thả ở giữa. Lý Tu Viễn lập tức phân phó nói. Chúng hộ vệ ứng tiếng, lúc này chuẩn bị, chặt mấy tiết nhánh cây, làm đinh gỗ, đinh trụ dây cương, đem mình ngồi xuống tuấn mã lập ở bên ngoài, hình thành một cái giản dị bình chướng. Mà nhóm người mình lại là vây quanh ở giữa xe ngựa, vây quanh một vòng, từng cái cầm trong tay cương đao, cung tiễn làm xong nên chiến chuẩn bị. Lý Đại Phú giờ phút này mắt đỏ hô to. Bản lão gia nuôi các ngươi những hộ vệ này những năm này, ăn ngon uống sướng cung cấp, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta liều mạng, còn ta nếu là có cái gì không hay xảy ra thoại bản lão gia định không tha cho các ngươi. Phụ thân, ngươi ở trên xe ngựa đợi, các không thể đi ra, hết thể giao cho Hải Nhi, ta tự sẽ bình an vô sự. Lý Tu Viễn nói ra, con ta, nếu là tình huống không đối với ngươi lập tức mang hộ vệ xông giết ra ngoài, không cần phải để ý đến vi phụ. Lý Đại Phú nói ra, ta Lý gia liền ngươi như thế một đứa con trai. Không thể không có. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi không có việc gì. Lý Tu Viễn an ủi. Lúc này Thiết Sơn đi tới thấp giọng nói, đại thiếu gia, trước đó chúng ta không phải tại Đại Hồ Thôn thời điểm mời tới Lôi Thần Chu Yêu à. Bây giờ cái này yêu phong trận trận, chúng ta sao không lại mời một lần Lôi Thần. Đừng nghĩ như thế ngây thơ đồ vật, không có mời thần tế, không có tế đàn, không có mời thần tế văn, lấy cái gì thỉnh thần. Há mồm gọi vừa gọi thần liền sẽ đến a. Lý Tu Viễn nói ra, còn nữa. Thanh Nga nói, cái này Hắc Sơn quân đạo hạnh đã vượt qua trên trời tiên thần, lôi công xuất hiện đều không nhất định có thể trị được, với lại cho dù là trị được chúng ta cũng không có thời gian này, trước đó tại Đại Hồ Thôn thời điểm chúng ta thỉnh thần cũng đợi nhanh một canh giờ, hiện tại yêu quái này đang ở trước mắt, đâu còn chờ một canh giờ. Thần không đáng tin cậy, dưới mắt liền chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Đi, khiến người khác liền trông coi xe ngựa này, ai cũng không cho phép lao ra. Liên tiếp phân phó vài tiếng. Thiết Sơn mới bỏ đi ý nghĩ này, sau đó mới vừa chắp tay lập tức đi chuẩn bị. Giờ phút này mây đen áp đỉnh, tựa như một tòa mây đen đại sơn, để cho người ta không thở nổi. Phu cận vẫn là cuồng phong gào thét, quỷ ảnh chập chờn, để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Vẫn chỉ là đang lúc hoàng hôn, sắc trời này còn không tối, bây giờ Lý Tu Viện đám người địa phương cũng đã phảng phất tiến nhập đêm tối. Tốt ở phía xa ánh chiều tà không có bị ngăn trở, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ. Lý Tu Viện con mắt khẽ híp một cái. Lại là tại cái kia trong mây đen thấy được rất nhiều hổ lang thân ảnh, nhếch miệng nhai răng, gầm nhẹ gào thét, tùy ý quét nhìn sang nhưng lại không biết bên trong cất giấu bao nhiêu hung ác manh thú. Lần này Hắc Sơn quân vì đối phó mình chỉ sợ là bỏ ra tiền vốn. Bất quá. Lý Tu Viễn lập tức mang tới Kim Long Cung, mũi tên một điểm ngón tay, nhiễm lên một tia máu tươi, đưa tay liền hướng về kia đen nghịt mây đen vọt tới. Hưu. Một mũi tên vạch phá bầu trời, một đường chỗ qua, đem mây đen xé mở một lỗ lớn. Cái này bị xé mở lỗ hổng chỗ từng cái sói đói, từng đầu mãnh hổ từ trong tầng mây rơi xuống, cuối cùng bịch một tiếng ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trực tiếp ngay tại chỗ té chết. Cuối cùng mũi tên lực tẫn, xuất tại một đầu sói đói trên thân, cuối cùng liền ngay cả cùng đầu kia sói đói cùng một chỗ từ trong mây bên trong ngã xuống. Cái kia trong tầng mây thế mà cất giấu hổ lang. Hộ vệ bên cạnh kinh hãi nói. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên cái này cùng mình phỏng đoán, cái này Hắc Sơn quân dùng pháp lực đem hổ lang chuyển trở tới đây, giấu ở mây đen bên trong. Có điểm giống là vương bà cốt quỷ kia thần vận chuyển pháp. Bất quá cái này quy mô có thể thực có chút dọa người. Số lượng này nhiều lắm. Hai mươi mấy người căn bản là ngăn không được. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói, Thanh Nga, giúp ta một chuyện. Công tử xin phân phó. Thanh Nga lập tức chạy tới Lý Tu Viễn dưới chân nói ra. Nơi này cách Quách Bắc huyện không xa, người đi mang cho ta cái tin cho Lý Quảng ra, để hắn mau chóng phái người tới trợ giúp, nói chúng ta trên đường gặp hổ lang công kích, lại không thể đề cập yêu quái sự tình, miệng đến bọn hắn tâm thấy sợ hãi không dám đến đây. Lý Tu Viễn nói ra. Thanh Nga nhẹ gật đầu. Lúc này bên cạnh một tên hộ vệ nói, đại thiếu gia, để cho ta cưỡi ngựa lao ra báo tin đi, ta không sợ chết. Người không xông ra được, nơi này chỉ có Thanh Nga có thể lao ra, người bình thường ra mảnh này cốc trận, chỉ sợ liền sẽ bị trành quỷ mê hoặc, đừng nói đi cầu viện, có thể hay không còn sống đi đến Quách Bắc huyện cũng là một cái vấn đề. Lý Tu Viễn khua tay nói, tiện thiếp minh bạch, tiện thiếp nhất định sẽ đem tin tức đưa đến. Thanh Nga nói ra, Lý Tu Viễn chợt lại nói, chờ một chút. Thanh Nga ngươi có thể hay không che chở phụ thân ta rời đi nơi này? Nếu chỉ là che chở một người, tiện thiếp có thể làm được. Thanh Nga gật đầu nói. Tốt, mang phụ thân ta đi. Lý Tu Viễn nói xong lại đè ép Thanh Âm nói, ta ba trượng phạm vi bên trong ngươi không dùng đến pháp lực, cần rời đi ta ba trượng bên ngoài mới được, nhanh đi mau trở về, ta cái này thân gia tính mệnh coi như ép ở trên người của ngươi. Thanh Nga sửng sốt một chút, sau đó kiên định gật đầu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Tu Viễn sẽ đối với mình tín nhiệm như vậy. Đừng lãng phí thời gian. Thanh Nga lần này lúc này quay người tiến vào trong xe ngựa cùng Lý Đại Phú nói vài câu. Lý Đại Phú lúc này liền dãy rủa nói, ta không đi, muốn đi cũng là con ta đi, ta Lý gia không thể đoạn hậu, không thể đoạn hậu. Lý Tu Viễn cười cười, không nói gì, chỉ là lui về sau một khoảng cách. Lúc này, Thanh Nga có thể thi triển pháp lực. Trong nháy mắt, trong xe ngựa thanh âm của phụ thân liền biến mất. Thanh Nga cũng cùng theo một lúc biến mất, trong xe ngựa lập tức liền biến trống rỗng. Hiển nhiên, Thanh Nga thi triển pháp thuật đem Lý Đại Phú mang đi. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 93, Hắc Hổ hiện thân. Hiu. 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 Phụ thân rời đi, Lý Tu Viễn giờ phút này có thể buông tay buông chân, trong tay kim ngồng cung liên tiếp bắn ra mũi tên, xé mở mây đen. Ý đồ phá cái này Hắc Sơn quân pháp thuật. Chỉ là cái này Hắc Sơn quân đạo hạnh hoàn toàn chính xác không phải cái kia vương bà cốt có thể so sánh. Lý Tu Viễn trong tay mũi tên toàn bộ bắn đi ra đều không có phá cái này Hắc Sơn quân pháp thuật. Mây đen kia bị xé mở về sau nhưng lại rất nhanh khép lại. Hiển nhiên, hắn mũi tên không có bắn trúng yếu hại. Bất quá cái này cũng không phải không có có hiệu quả. Hắn mũi tên bay đi, có thể phá một phiến khu vực mây đen. Cái kia trốn ở mây đen bên trong hổ lang lập tức liền từ trong mây đen ngã xuống. Trực tiếp ngay tại chỗ té chết. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy tiễn, liền chí ít cũng có trên trăm đầu sói đói, hai mươi mấy con mãnh hổ ngã xuống. Cái này khiến mây đen bên trong hổ lang số lượng trong lúc nhất thời đại giảm. Nhưng Hắc Sơn quân cũng hiển nhiên ý thức được Lý Tu Viễn bản sự, không hy vọng mình mang tới hổ lang đều tươi sống ngã chết, thế là cái kia phiến ép tại trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu nhanh chóng lui về sau đi, thối lui đến Lý Tu Viễn mũi tên với không tới địa phương mới chậm rãi hạ xuống. Yêu quái này chạy. Có hộ vệ khẩn trương nói. Lý Tu Viễn uống nói, đừng nghĩ loại này ngây thơ sự tình, hiện tại nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, cái này mây đen chìm xuống, đi tới đồng ruộng phía trên, đạp đất mới 2-3 trượng khoảng cách. Lúc này mây đen bắt đầu tán đi, từng đầu sói đói, mãnh hổ, heo rừng các loại trong núi rừng mãnh thú từ trong mây đen rơi trên mặt đất, sau đó trở mình cấp tốc đứng lên, tiếp lấy gào thét, gầm thét hướng về Lý Tu Viễn bọn người đánh tới. Không thể nào, trước đó rõ ràng té chết nhiều như vậy. Làm sao còn có nhiều như vậy? Thiết Sơn mở to hai mắt, bàn tay cầm thật chặt yêu đao. Lý Tu Viễn không nói gì chỉ là đem hổ khẩu thôn kim thương lập ở bên cạnh, tiếp tục kéo cung bắn tên. Một mũi tên rời tay bay ra, trực tiếp bắn thủng một con mãnh hổ đầu, đầu kia buôn tập tới mãnh hổ một cái lảo đảo lập tức liền ngã trên mặt đất lăn lộn, tại chỗ chết đi. Hưu. Cái thứ hai mũi tên bay ra, một đầu heo rừng bị bắn phá cái bụng gào thét một tiếng cũng mới ngã xuống đất. Bắn tên. Thiết Sơn quát, cũng là lập tức kéo cung bắn tên, những hộ vệ khác tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao nhấc cung liền bắn. Lý ra những hộ vệ này đều là Lý Tu Viễn tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái đều là hảo thủ, đã côn bổng thành thạo, cũng là có thể cưỡi ngựa bắn tên. Lần này đi ra ngoài cũng có cân nhắc đến trên đường không an toàn, dù sao trước đó là vì áp giải ngân lượng đi Vọng Xuyên Sơn, cho nên mỗi người đều chuẩn bị yêu đao, cung tiễn, giáp ra, trang bị cũng là đầy đủ, bây giờ gặp được vấn đề này đúng lúc là dùng tới. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ liền là nhân thủ quá ít. Tổng cộng cũng chính là hơn 20 người. Nếu là nhân số lại nhiều cái gấp 2, như vậy Lý Tu Viễn căn bản liền sẽ không e ngại những này hổ lang. Bắn trước mãnh hổ, sau bắn heo rừng, không thể để cho con cọp cùng heo rừng tới gần. Lý Tu Viễn quát, đồng thời trong tay kim lồng cung bông lỏng, lại là một con mãnh hổ ngã xuống. Khoảng cách càng gần, mũi tên chính xác cùng uy lực liền càng mạnh, những này mãnh hổ lại bị Hát Sơn quân thúc đẩy vào tới, không biết tránh né. Mặc dù nhìn qua rất hung mãnh, nhưng trên thực tế chỉ là bia sống. Hiu. 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 Những hộ vệ khác nghe vậy, tiếp tục cải biến mục tiêu, bắt đầu nhắm chuẩn những cái kia mãnh hổ, heo rừng, loại vật này một khi tới gần thân, đích thật là một cái tai nạn. Mũi tên bay loạn, dã thú đền tội, tình huống nhìn qua là một mảnh tốt đẹp. Nhưng trên thực tế lại là không phải. Xông nhanh nhất một đầu sói xám đã đi tới cốc trận bên trên, cái này sói đói mục tiêu rất rõ ràng. Lập tức xông về Lý Tu Viễn. Cản ở ngoại vi ngựa kinh hoàng tán loạn, nhưng là bởi vì dây cương bị đóng ở trên mặt đất lại đi không thoát được, trong lúc nhất thời gót sắt loạn dẫm, càng đem cái kia sói đói dẫm đạp trên mặt đất, 3 năm lần liền đạp cho chết, nhìn trước khi đến chuẩn bị vẫn hữu dụng, những này chiến mã chấn kinh, có thể ngăn cản một cái xông tới dã thú. Lại bắn mấy mũi tên về sau, Lý Tu Viễn nhìn một chút cái kia trong mây đen dã thú, đã không lại tiếp tục lao ra ngoài. Xem ra lần này Hắc Sơn quân mang tới mảnh thu số lượng cũng chỉ có những thứ này. Nhưng cái này đồng ruộng ở giữa lại khắp nơi đều là hổ lang lao nhanh, cái này còn sót lại số lượng cũng là không phải số ít. Cái này Hắc Sơn quân đến cùng tập kết bao nhiêu trong núi rừng mảnh thú, nếu như không là trước kia té chết rất nhiều, lúc này chỉ sợ đã chịu đựng không được. Lý Tu Viễn không khỏi cắn răng, sau đó uống nói, vứt bỏ cung, chuẩn bị cận chiến. Ban đầu sói đói đã trùng sát đến trước mắt, tiếp tục bắn tên đã không có ý nghĩa. Giống. Một đầu sói đói từ ngàn dặm câu dưới bụng chui qua đến, há mồm muốn cắn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng hừ một cái, đưa chân đá một cái này sói đói lúc này gào thét một tiếng trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Hắn lâu dài tập võ, cũng không phải cái gì thư sinh yếu đuối, thật chém giết, hắn liền là một vị mạnh tướng. Cái này cũng may mà sư phụ mình lâu dài giám sát mình tập võ. Nếu như mình tu đạo, vài chục năm tu đạo, tại đạo thuật đi đâu so ra mà vượt cái này giờ mở ba mang ngàn năm lao yêu, lúc này sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay tại Lý Tu Viễn bọn người cùng hổ lang chém giết thời điểm. Phu cận trong núi rừng bóng ma bên trong, một tôn tần hán kiểu dáng màu đen hổ hình tượng đá ngồi xổm ở nơi đó, lặng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Xuy. Lý Tu Viễn trong tay hổ khẩu thôn kim thương, quét qua, nhào ra ba đầu sói đói lập tức liền bị quét bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau liền cũng đứng lên không nổi nữa. 72 cân đại thương cơ múa cái này khu khu sói đói đụng phải liền là chết, kể đến chính là vong. Giết chi liền giống như giết chó nhẹ nhõm. Cổ đại võ tướng dũng mãnh, tại Lý Tu Viễn trên thân hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như Bắc Lâm thư viện những cái kia đồng môn nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ giật nảy cả mình, này chỗ nào vẫn là một người mặc trường sam người đọc sách. A. Một tiếng hét thảm vang lên, một vị hộ vệ bị một con mãnh hổ bổ nhào vào trên mặt đất, cắn nát thiết hầu, máu tươi dâng trào. Hộ vệ bên cạnh gào thét lớn cầm đao tại cái này mãnh hổ trên bụng thọc một đao, trực tiếp đem mở ngực một bụng, vì đồng bạn của mình báo thù. Bất quá thương vong cũng không chỉ một, lục tục còn có hộ vệ tử thương. Cùng manh thu chém giết, sao lại không có hao tổn? Huống hổ cái này cũng không phải bình thường dã thú, đều là không muốn mạng trong núi hổ lang. Mà tại Lý gia trong phủ đệ, một trận thanh phong cuốn tới, sau một khắc, trong hành lang xuất hiện một người cùng một con hồ ly. Lý Đại Phú không lo được ngạc nhiên. Lúc này vội vàng hấp tấp xông ra đại đường, quảng ra, nhanh, nhanh đi triệu tập trong phủ tất cả hộ vệ, còn có tiêu của người, theo bản lão gia ra khỏi thành đi cứu người. Không thể không nói hắn triệu tập nhân thủ tốc độ rất nhanh, không bao lâu công phu, một đám hán tử liền cưỡi tuấn mã, mang theo cương đao, cung tiễn, khí thế hung hăng đi ra khỏi thành. Trong huyện bách tính nhìn thấy Lý gia lại có động tĩnh lớn như vậy, không khỏi lại nghị luận ầm ĩ. Nhưng giờ này khắc này, cốc trận bên trên chém giết đã sắp đến hồi kết thúc. Lý Tu Viễn trong tay hổ khẩu thôn kim thương không biết giết chết bao nhiêu hổ lang, bên chân đều là hổ lang thi thể, nhưng lúc sau lưng hai mươi mấy cái hộ vệ bây giờ lại chỉ còn lại có năm sáu cái còn đứng lấy. Thiết Sơn cũng trên thân bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ra, nắm chặt cương đao bàn tay cũng thoáng có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là bắt đầu kiệt lực. Nhưng, cốc trận bên trên hổ lang cũng chết gần hết rồi, chỉ còn lại có giải rác vài đầu tại phụ cận xoay quanh, tùy thời tìm cơ hội. Rất khó tin tưởng, cái này hai mươi mấy người tại nhiều như vậy hổ lang công kích phía dưới thế mà thật chống đỡ nổi. Đại thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thiết Sơn thở hổn hển nói. Không ngại. Lý Tu Viễn bình tĩnh trong tay, cánh tay chỉ cảm thấy vừa chua vừa đau, cái này miệng đại thương đã có chút khó mà giơ lên. Hắn chẳng những không có thụ thương, ngược lại đánh chết giết tuyệt đại đa số hổ lang. Trong tay hổ khẩu thôn kim thương thật không hổ là lợi khí, tùy ý vung lên, không cần muốn khí lực lớn đến đâu liền có thể xé mở một con mánh hổ thân thể, vô cùng sắc bén, bây giờ chém giết lâu như vậy thương này trên đầu ngay cả một điểm vết máu đều không có nhiễm. Theo sư phụ mình nói, thương này đầu là lôi công truy tạo thành, gọt kim đoạn ngọc, vô cùng sắc bén, nhưng có một cái khuyết điểm, liền là không thể gặp lửa. Gặp được lửa liền sẽ bị hòa tan. Đại thiếu gia, chúng ta cái này nên tính là thắng chứ? Một cái khác hộ vệ vết máu khắp người nói ra. Lý Tu Viễn không nói gì, chỉ là lược có cảm giác nhìn về phía cái kia đám mây đen. Giờ phút này, trong mây đen, một đầu hắc hổ chậm rãi bước đi thong thả bước ra ngoài. Cái này hắc hổ vừa xuất hiện, liền để còn lại mấy tên hộ vệ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này hắc hổ hình thể quá lớn. Bình thường hổ bất quá là nửa trượng thân thể, nhưng cái này hắc hổ thân thể lại là gần hai trượng, dạo bước đi tới, có thể thấy được cái kia thân cao chí ít tám thước đã bên trên, so với người còn cao. Tráng kiện thân thể khôi ngô, mà cái kia liếm lười ở giữa lộ ra răng nanh, sắc bén vừa thô tráng, những này vô cùng chứng minh, đây là một đầu không thể tầm thường so sánh hắc hổ. Đối Lý Tu Viễn mà nói, cái này căn bản liền không giống như là một con mãnh hổ, càng giống là một đầu tiểu quái thú. Là Hắc Sơn Quân. Hộ vệ trong lòng run sợ nói. Dung khoe ứng mệnh, đợi nhiều như vậy lâu, các loại chúng ta những người này kiệt lực về sau rốt cục lộ diện a. Lý Tu Viễn cắn răng, thật không hổ là đắc đạo yêu quái, nó căn bản cũng không có nghĩ tới dựa vào những này hổ lang giết chết chúng ta những người này, những cái kia hổ lang chỉ là dùng để tiêu hao chúng ta. Hắn gặp qua quỷ sai, đụng phải lôi thần, gặp được cáo tinh, tao ngộ qua tinh quái. Thế nhưng là đều không tính là gì. Trước mắt đầu này hắc hổ mới là đáng sợ nhất. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 94, ngựa báo ân. Đầu này hắc hổ xuất hiện để Lý Tu Viễn còn có mấy cái ác chiến còn sống sót hộ vệ tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Lý Tu Viễn ngay từ đầu chỉ cho là Hắc Sơn Quân chỉ là một đầu hổ yêu mà thôi, liền xem như có ngàn năm đạo hạnh cũng không có khả năng đối với mình hình thành uy hiếp, dù sao mình đạo thuật không thêm thân. Ở trước mặt mình cho dù là có đạo hạnh cũng cùng không có có đạo hạnh. Nhưng là hiện tại xem ra mình ý nghĩ trước kia lại là có chút ngây thơ. Nhìn xem hắc hổ như vậy hình thể, chính là thời cổ ác lai, nhìn thấy sợ cũng muốn lạnh mình. Đại thiếu gia, lúc này chúng ta sợ là đánh không lại a. Thiết Sơn thở hổn hển, toàn thân máu me đầm địa nói. Lý Tu Viện nói ra, có đánh hay không trôi qua thử qua về sau mới biết được, cái này Hắc Sơn Quân muốn ăn chúng ta, nhưng làm sao cũng không phải lo lắng cho mình bị giết. Nó có hơn ngàn năm đạo hạnh so với chúng ta sợ chết nhiều, bằng không cũng sẽ không tránh đến bây giờ mới ra ngoài. Hắn đã là an ủi, lại là tại trình bày một sự thật. Ngàn năm lão yêu tu luyện đến nay, khẳng định là muốn thành tiên thành thần. Nhưng là dưới mắt, nó nếu là thật sự bản thể giết tới, mặc dù có cơ hội ăn Lý Tu Viễn, nhưng cũng có bị Lý Tu Viễn bọn người chém giết khả năng. Một khi thất bại, ngàn năm đạo hạnh, thành tiên thành thần toàn bộ liền là ảo ảnh trong mơ. Cho nên lúc này Hắc Sơn Quân đang do dự. Cũng là đang quan sát. To lớn hắc hổ dạo bước đi tới, tốc độ không chút hoang mang, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn bọn người, cái kia khác hẳn với bình thường mãnh hổ hình thể cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để cho người ta theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi. Cái này con cọp đang làm cái gì, nó vì cái gì không trực tiếp nhào tới, chúng ta bây giờ đều bị thương, lúc này khẳng định là đối phó chúng ta cơ hội tốt nhất. Một cái thụ thương hộ vệ khẩn trương nói. Lý Tu Viễn trầm ngâm nói. Nó đây là đang cho chúng ta dư vổ 8E tạo áp lực, ý đồ dọa phá chúng ta đấu trí, cứ như vậy nó liền có thể không chiến mà thắng, bất quá. Nó cũng tại kiên kỵ. Không có sai, là kiên kỵ. Hắn cảm thấy cái này Hắc Sơn Quân đối với mình kiên kỵ. Mình mặc dù dưới mắt khí lực suy kiệt, nhưng còn có sức liều mạng, trong tay hổ khẩu thôn kim thương lại vô cùng sắc bén. Lại thêm cái này Hắc Sơn quân ở trước mặt mình lại thi triển không ra bất kỳ đạo thuật. Cho nên thật sinh tử tương bác, Hắc Sơn quân cũng khẳng định ý thức được mình có thể sẽ bị Lý Tu Viễn giết chết. Tuy nói cơ hội không lớn, nhưng đối cái này ngàn năm lão yêu mà nói cho dù là mình chỉ có một thành chết mất khả năng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi, hiện tại Hắc Sơn quân còn không có tầng 9 thủ thắng năm chắc, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng chính là bảy thành. Giống. Hắc Sơn quân dạo bước tới gần, đối Lý Tu Viễn bọn người gầm nhẹ gào thét. Thanh âm huyền dường như sấm sét tại trong thai của mỗi người nổ vang. Nhưng mọi người bất vi sở động, cầm trong tay cương đao, đại thương nhìn chòng chọc vào nó, tùy thời làm xong lần nữa liều mạng chuẩn bị. Hắc Sơn quân tới gần ba trượng bên ngoài sau liền không lại tiếp tục đi tới, nó bắt đầu tiếp tục vòng quanh Lý Tu Viễn bọn người đi lại, tựa hồ tại tùy thời tìm kiếm cơ hội. Còn có hay không mũi tên? Lý Tu Viễn? Đại thiếu gia, nơi này. Một vị hộ vệ mất đi một cái bao đựng tên tới, còn thừa lại hai mũi tên. Lý Tu Viễn đem trong tay đại thương lập ở bên cạnh, mang tới kim nung cùng, lần nữa dựng cùng, nhắm ngay đầu này hắc hổ. Hắc hổ bước chân ngừng, nó nhìn chòng chọc vào Lý Tu Viễn. Tựa như một vị cao cao tại thượng đế vương, chính tại đối mặt một cái khiêu khích mình uy nghiêm loạn thần tặc tử, trong mắt chỉ có băng lãnh hung ý, không có bất kỳ cái gì e ngại. Lý Tu Viễn không e ngại cái này Hắc Sơn quân, Hắc Sơn quân tự nhiên cũng không e ngại Lý Tu Viễn. Hưu. Sau một khắc, mũi tên rời tay bay ra, thẳng đến Hắc Sơn quân mà đi. Giống. Một tiếng hổ gầm vang lên, đầu này hắc hổ vẫy đuôi một cái, càng đem mũi tên này mũi tên từ không trung đánh rơi xuống, thật sâu chui vào bên cạnh trong lòng đất. Làm sao có thể? Thiết Sơn mở to hai mắt cả kinh nói. Ba thạch kình cung mũi tên đều có thể đánh rơi xuống, cái này hắc hổ chẳng lẽ còn hiểu võ nghệ không thành? Thế nhưng là giờ phút này còn không phải do đám người giật mình, hắc hổ đang đánh rơi mũi tên một khắc này, tựa hồ bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, nào về phía Lý Tu Viễn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Tu Viễn lúc này vứt bỏ cung lấy thương, làm xong nên kích chuẩn bị. Hắc hổ tiến vào trong vòng ba trượng, đạo pháp vô hiệu. Dưới mắt chém giết trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại. Lý Tu Viễn cùng cái khác mấy cái còn sót lại hộ vệ chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhìn xem hắc hổ như vậy tấn mãnh chém giết tới, có hai cái còn có thể hành động hộ vệ gầm nhẹ nói, không nói một lời, lại vọt thẳng đi ra muốn cùng hắc hổ chém giết. Đừng đi. Lý Tu Viễn muốn ngăn cản tuy nhiên lại đã chậm. Hắc hổ cái kia gần to bằng cái thất hổ chảo vung lên, hai tên hộ vệ trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất không biết sinh tử. Đánh bay hai người kia về sau hắc hổ lập tức hướng về Lý Tu Viễn nhào giết ra ngoài. Giống. Mắt thấy hắc hổ liền muốn đánh giết đến trên thân, nhưng mà lúc này đây bên cạnh Lý Tu Viễn ngàn dặm câu trận tê minh một tiếng không biết khí lực ở đâu ra, nguyên bản thân thể trọng thương lại cấp tốc đứng lên, sau đó trùng điệp đâm vào hắc hổ trên thân. Hắc hổ một cái lảo đảo, lại bị cái này va chạm mới ngã trên mặt đất. Cơ hội tốt. Lý Tu Viễn trong tay vận sức chờ phát động hổ khẩu thôn kim thương mãnh liệt đâm ra, nhanh như thiểm điện. Sắc bén đại thương dễ như trở bàn tay đâm thủng hắc hổ đầu lâu, bởi vì lực đạo quá mạnh nguyên nhân cái này đại thương đều chui vào hắc hổ trong thân thể gần nửa mới dừng lại. Thành! Đại thiếu gia, coi chừng! Thiết Sơn đánh tới, ngăn tại Lý Tu Viễn trước mặt. Hắc hổ một trưởng nâng lên, đánh bay Thiết Sơn cùng Lý Tu Viễn, sau đó không cam lòng gào thét một tiếng không còn có khí lực đứng lên, chỉ là trên mặt đất vùng vẫy mấy lần liền không có khí tức. Cho dù là ngàn năm đại yêu, hiện lộ ra bản thể. Bị đâm xuyên đầu làm theo đến mất mạng. Hắc hổ chết đi một khắc này, xa xa trong bóng cây, một tôn tần hán kiểu dáng hắc hổ pho tượng, lập tức răng rác phát ra liên tiếp dạn nước thanh âm, từng mảnh hòn đá từ trên thân rụng xuống, tựa hồ có dấu hiệu hỏng mất. Nhưng cuối cùng đến cùng vẫn là không có sụp đổ. Màu đen thạch hổ nhìn thật sâu xa xa Lý Tu Viễn một chút, sau đó chậm rãi lui vào trong bóng râm, cùng hắc ám hòa hợp một khối, cấp tốc biến mất không thấy. Cuốn lên cuồng phong bỗng nhiên mà dừng. Phu cận trong rừng thanh âm xì xào bàn tán cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trên trời mây đen tan hết, chỉ còn chân trời một mảnh hỏa hồng giáng chiều. Bị đập bay ra ngoài Lý Tu Viễn cũng không có rất thương nặng, chỉ là trùng điệp vậy một hồi. Thiết Sơn, ngươi thế nào, Thiết Sơn? Hắn biến sắc, vội vàng đẩy một cái Thiết Sơn. Thế nhưng là Thiết Sơn cũng đã ngất đi, hơi thở mong manh, phía sau mấy đạo thật sâu vết chảo, xé mở giáp ra, xâm nhập cốt nhục bên trong, máu tươi không cầm được cốt chảy ra. Đại thiếu gia, tiểu nhân chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tiểu nhân phải chết, nếu như lần sau gặp đạo trưởng, hướng đạo trưởng đường một câu tạ, để tiểu nhân đắc ý trả hết nợ đời trước cân tình. Một thanh âm vang lên. Ai đang nói chuyện? Lý Tu Viễn nói ra. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy được tọa kỵ của hắn, cái kia thất ngàn dặm câu đang nằm trong vũng máu thở hổn hển, há mồm phun ra nhân ngôn. Đại thiếu gia đừng sợ, tiểu nhân là gia gia ngươi đã cứu một cái nông phu, năm đó tiểu nhân trong thôn gặp hai, là gia gia ngươi bố thí tiền tài cứu được tiểu nhân một nhà lao tiểu, về sau tiểu nhân tuổi già bệnh chết, bởi vì ghi nhớ lấy Lý gia ân tình cho nên một mực không thể đầu thai, là đạo trưởng điểm hóa tiểu nhân, để tiểu nhân đầu nhập thân ngựa, vì Lý gia làm trâu làm ngựa cả một đời, hoàn lại năm đó ân tình. Hiện tại tiểu nhân ân tình đã trả, có thể đi đầu thai, đại thiếu gia một người khá bảo trọng, ngươi là có ngày mệnh người, sẽ không chết ở chỗ này. Ngàn dặm câu nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại. Mơ hồ ở giữa, một cái nông phu thân ảnh từ ngàn dặm câu trong thân thể phiêu đãng đi ra, biến mất không thấy. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 95, đổi tới. Giá. Điều khiển. Hơn 100 vị tráng hán, mang theo cương đao, cung tiễn, cưỡi khoái mã nhanh chóng dọc theo đại đạo hướng về cốc trận phương hướng chạy như điên. Lý Đại Phú bị một tên hộ vệ mang tại lưng ngựa bên trên, đỏ hứng mắt, khàn cả giọng hô to, con ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, bản lão gia tuyệt đối không dễ tha các ngươi, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Lao ra, cái này đã là tốc độ nhanh nhất. Có hán tử nói ra, đại thiếu gia bị hổ lang vây quanh chúng ta cũng rất gấp. Đánh rắm, như thế vẫn chưa đủ nhanh, nhanh hơn chút nữa. Lý Đại Phú hô. Khi mọi người đuổi tới cốc trận thời điểm, hết thảy đều đã lắng lại. Đầy đất hổ lang thi thể. Máu tươi lưu một bãi, tại thi thể kia nhiều nhất ở giữa, Lý gia những cái này hộ vệ thi thể rất bày dựng thẳng 8 năm ở nơi đó, không nhúc nhích, sớm đã không có khí tức. Con ta, vi phụ tới Lý Đại Phú tung người xuống ngựa, mất thăng bằng ngã ở bùn trong ruộng, sau đó ngay cả chạy mang bò hướng về cốc trận mà đi, hồn nhiên không để ý đầy người nước bùn. Cái khác hán tử nhìn thấy trước mắt một màn này đều là ngây ngẩn cả người. Cái này, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy hổ lang thi thể? Quách Bác huyện phụ cận trong núi rừng ngay cả mãnh hổ cũng khó khăn gặp một đầu, thế nhưng là đất này bên trên đánh chết giết mãnh hổ nói ít có nhiều gần 20 đầu, chớ nói chi là những cái kia hổ lang. Đại thiếu gia sẽ không chết ta. Có tiêu sư khiếp sợ lẩm bẩm nói, dù sao, nhiều như vậy hổ lang. Nói lời vô ích gì? Đằng sau một cái hán tử nghe giận dữ, yêu đao vô đem hắn đánh rớt xuống ngựa, sau đó phi một ngụm, không có lương tâm cầu vật. Hàn Mánh nếu là đang nghe lời này của ngươi khẳng định một đao bổ ngươi. Cái kia người ý thức được mình nói sai, lúc này túi đầu không dám gặp người. Nhìn, nơi đó còn có một con sói. Có người chỉ vào đường. Chi? Một cái màu xanh hồ ly từ một con ngựa bên trên nhảy xuống tới, nhanh chóng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vọt tới đầu kia sói dưới thân, thả người nhảy lên cắn đứt cái kia sói yết hầu. Cái kia sói gào thét một tiếng ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Ha ha, ngươi sát sinh. Dựa vào ngồi bên cạnh xe ngựa Lý Tu Viễn cười cười, hắn nhìn một chút thanh hồ, lại nhìn một chút cách đó không xa cấp tốc chạy tới trên trăm vị hán tử, liền biết mình người của Lý gia đã tới. Thế nhưng là tới lại là hơi trễ. Bởi vì sự tình đã kết thúc, đầu kia hắc hổ đã mất mạng, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ thẻ vài đầu cô lang mà thôi. Công tử. Thanh Nga vội vàng nhảy tới Lý Tu Viễn trước người. Ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ, thoát lực, Thanh Nga, giúp ta một chuyện. Trên xe có ngàn năm hà thủ ô tinh lưu lại thuốc thần, bên cạnh ta hai mươi mấy cái hộ vệ khả năng còn có trọng thương không chết, lấy thuốc, cứu bọn họ. Lý Tu Viễn nói xong liền ngất đi. Con ta, ngươi thế nào, vi phụ tới, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện A. Lý Đại Phú lúc này đã bình ổn lúc không hợp linh mẫn lao đến, nhìn cả người là máu Lý Tu Viễn, hai tay đều đang run rẩy lấy, nước mắt không cầm được chảy ra. Hắn ba mươi mấy tuổi mới có như thế một đứa con trai, có thể nói là già mới có con. Để hắn càng thêm vui mừng chính là mình này nhi tử từ nhỏ thông minh quả nhiên, tâm tư nhanh nhẹn, tập văn, tài văn chương hơn người, tập võ, võ nghệ hơn người. Đọc truyện với lại xuất sinh có dị tượng, trời sinh bất phàm, mình ngày bình thường nâng ở hồ trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, sợ nhất có cái gì không hay xảy ra. Thế nhưng là bây giờ, chẳng lẽ muốn mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh A? Con A, ngươi mau tỉnh lại, vi phụ coi như ngươi như thế một đứa con trai. Lý Đại Phú âm thanh run rẩy, bàn tay cũng đang run rẩy, trên mặt bị hù mặt vàng một mảnh, hắn nhẹ nhàng vuốt Lý Tu Viễn gương mặt, hy vọng đem hắn đánh thức. Thanh Nga nói ra, lão gia, đại thiếu gia không có chuyện, đại thiếu gia chỉ là thoát ly đã hôn mê. Không, không có việc gì. Lý Đại Phú giật mình tỉnh lại, vội vàng thăm dò hơi thở, sờ lên tâm mạch, lúc này bắt đầu cười ngây ngô, không, không có việc gì, à, ha ha, nhi tử ta không có việc gì. Thanh Nga lúc này cũng là đại nối lỏng một ngụm, nàng xác định Lý Tu Viễn không có việc gì về sau mới nghĩ đến trước đó Lý Tu Viễn phân phó. Lúc này thả người nhảy vào lập tức xe bên trong, tìm được một cái hộp gỗ. Mở ra về sau một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Thật là ngàn năm tiên thảo. Thanh Nga lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, cái này hiếm thấy chân bảo thế mà cũng có thể bị công tử lấy tới. Dạng này tiên thảo không biết là bao nhiêu tinh quái nằm mơ đều không cầu được. Những người khác được cứu rồi. Thanh Nga thầm nghĩ trong lòng. Dạng này ngàn năm tiên thảo, phàm nhân chỉ cần có một hơi tại đều có thể cứu sống. Dưới mắt còn có mấy cái hộ vệ không có tắt thở, tin tưởng có thể cho cứu trở về. Bất quá nếu là đoạn khí cái kia liền không có cách nào. Lúc này, Thanh Nga lấy ngàn năm hà thủ ô tinh lưu lại thuốc cần bắt đầu cho mấy cái không có hơi khói hộ vệ cứu trị. Ước chừng sau một lát, đám người xác định tử thương tình huống về sau, bắt đầu thu liễm thi thể, cứu chữa thương binh. Về phần Lý Tu Viễn sớm bị Lý Đại Phú mang về Quách Bắc huyện đi chữa trị. Đem những xuất sinh này thi thể toàn bộ cho bản lao ra mang về. Bản lao gia muốn đem những xuất sinh này lột ra ăn thịt, hủy đi xương ngâm rượu, để tiết bản lao gia mối hận trong lòng. Lý Đại Phú trước khi đi cắn răng nghiến lợi hô. Lưu lại mấy chục hào trong lòng người run lên, lúc này đồng ý. Chuẩn bị rời đi Thanh Nga, lúc này lỗ thai giật giật, ánh mắt chợt nhìn về phía một chỗ. Ô ô, một trận âm phong thổi tới, âm phong tại cốc trận bên trên đánh mấy cái vòng, cuối cùng 10 cái quỷ sai hiện lộ ra. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đại thiếu gia bên người 10 cái hộ vệ toàn bộ hành chết rồi, thành hoàng lao gia còn phái chúng ta tới nơi này câu hồn. Cầm đầu một vị mặt đen âm binh có chút cả kinh nói. Nhìn, đầu kia hắc hổ thi thể không lúc trước cản đường cướp bóc qua thành hoàng đại nhân hắc sơn quân A. Nhục thân của nó chết như thế nào tại nơi này? Một vị khác mặt xanh âm binh chỉ vào cái kia một đầu cự hổ thi thể giật nảy mình. Cái này hắc hổ thi thể bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không quên, đây chính là có thể so với tiên thần ngàn năm đại yêu A. Với lại chiếm núi làm vua nhiều năm, không ai hàng ở. Không tốt, khẳng định là Hắc Sơn quân đánh lên Lý gia đại thiếu gia chú ý, bọn hắn ở chỗ này đấu phát qua. Nhìn xem Hắc Sơn quân trên đầu cái kia một cây đại thương, hai cái âm binh lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là bị Lý gia đại thiếu gia cho săn A. Giờ phút này, Thanh Nga một đôi mắt tại trong đêm tối tán phát ra quan mang, có thể nhìn thấy quỷ thần, nàng nhìn chằm chằm những cái này quỷ sai, chi chi kêu vài tiếng. Kêu bọn hắn quỷ thân chấn động. Tựa như muốn tán loạn. Hồ, Hồ Tiên Đại Nhân, tiểu nhân mắt vụ về, không có nhìn thấy Hồ Tiên Đại Nhân ở đây, còn xin Hồ Tiên Đại Nhân thứ tội. Mặt xanh âm binh cùng mặt đen âm binh giật nảy mình, trông thấy một con kia thanh hồ, lúc này cảm thấy cái này thanh hồ đạo hạnh phi phàm, đã là vượt qua kiếp nạn yêu tình, vội vàng chịu nhận lỗi. Thân là âm binh bọn hắn cùng cái này sắp tu luyện thành tiên cáo tinh nhưng không so được. Nơi này không có các ngươi quỷ sai sự tình, các ngươi đi thôi. Thanh Nga thản nhiên nói. Mặt đen âm binh nói, Hồ Tiên Đại Nhân, tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc, chỉ là nghe Thành Hoàng nói nơi này xảy ra mấy cái hung hãn quỷ, cho nên liền để tiểu nhân mang đủ người tới ngó ngó, nếu là va chạm Hồ Tiên Đại Nhân, còn xin Hồ Tiên Đại Nhân tha thứ. Mặt xanh âm binh lại nói, tiểu nhân hai người cũng là vì Lý Gia làm việc âm binh, Quách Bác huyện bên trong, Lý Gia còn vì tiểu nhân xây dựng một tòa miếu nhỏ đâu, Hồ Tiên Đại Nhân cái này không nhìn Thành Hoàng ra trước mặt, cũng phải nhìn đại thiếu ra mặt. Bọn hắn nhìn ra, cái này Hồ Tiên cùng Lý Gia có liên quan. Thanh Nga tính một cái, phát hiện hai cái này âm binh nói không giả, chợt lại nói, chết người đều là thiếu gia hộ vệ bên cạnh, bọn hắn là bị Hắc Sơn quân hại chết, làm đột tử quỷ, ném không được thai, các ngươi muốn dẫn bọn hắn đi, cũng phải hỏi qua thiếu gia mới được. Tiểu nhân minh bạch, thế nhưng là Hồ Tiên đại nhân cũng phải châm trước tiểu nhân, đại thiếu gia hộ vệ chết tiểu nhân cũng rất khó chịu, thế nhưng là cũng không thể lưu bọn hắn ở chỗ này à, bọn hắn khi còn sống đều là điêu luyện vũ phu. Sau khi chết càng là hung hãn quỷ, lại dấn thân vào Lý gia nhiều năm, dính phúc khí, làm quỷ về sau cũng sẽ không phụ thần trí, cái này nếu là du đãng bên ngoài, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho dù không có chuyện nếu như đụng phải cái gì tà. Đạo yêu ma, bắt đi, đây chẳng phải là sai lầm. Mặt xanh âm binh quên nói, cho nên còn xin để tiểu nhân trước đem bọn hắn mang đến thành hoàng chỗ nào tạm giam, về phần an bài như thế nào, thành hoàng đại nhân cũng có chuẩn bị, không thể thiếu cho bọn hắn an bài một cái quỷ sai chức vị. Sẽ không làm khó dễ bọn hắn. Ta lại tin các ngươi một lần, nếu như các ngươi gạt ta, về sau trừ phi đừng ra thành. Dịch năm Thanh Nga nói ra. Tiểu nhân minh bạch, minh bạch. Mặt xanh âm binh liền vội vàng gật đầu nói. Bên cạnh mặt đen âm binh mới phất phất tay, ra hiệu dưới thuộc hạ. Lúc này, 10 cái quỷ sai bắt đầu cầm xiềng xích, muốn mang đi Thiết Sơn, Lý Trung đám người hồn phách. Thiết Sơn, đi thôi, ngươi đã chết. Một cái quỷ sai nói ra. Đã thấy Thiết Sơn toàn thân vết máu. hai mắt mờ mịt đứng ở nơi đó, cầm trong tay cương đao không núp ních. Đây là vừa làm quỷ về sau bình thường biểu hiện, bị phủ thần trí, không biết mình là người hay là quỷ, phải đợi sau 7 ngày mới có thể tỉnh lại. Cũng chính là thế gian thường nói hoàn hồn. Bởi vì sau 7 ngày quỷ thần trí khôi phục, trước tiên liền sẽ nhớ tới người nhà, mà hơn phân nửa quỷ sẽ hô to đại náo, không tốt quản lý. Cho nên sau 7 ngày bình thường đều sẽ để cho quỷ hồn về nhà một chuyến nhìn một chút thân nhân, nhìn một nhìn thi thể của mình, cùng tổ chức tang sự, cứ như vậy liền sẽ tiếp nhận mình đã trở thành quỷ sự thật, thanh thản ổn định lên đường. Thế nhưng là cái này quỷ sai vừa định dắt đi Thiết Sơn lại chợt giật mình tỉnh lại, một đao chạm tại quỷ sai trên thân. Trực tiếp đem cái kia quỷ sai chém thành hai nửa. Quỷ sai đau nhức kêu một tiếng, cái kia bị chém thành hai khúc thân thể lại từ từ khôi phục lại. Thật hung hung hãn quỷ, vừa mới chết liền thanh tỉnh lại. Có quỷ sai cả kinh nói. Mặt xanh âm binh nói ra, Thiết Sơn huynh đệ, người một nhà, còn xin thu cương đao, chúng ta là mang ngươi lên đường, ngươi bây giờ đã chết, đã không phải là người, là quỷ. Ngươi mẹ nó mới là quỷ đâu, nhất định là yêu quái kia khiến cho pháp thuật, các huynh đệ, chúng ta chặt bọn hắn. Thiết Sơn giơ lên cương đao hô. Sau lưng 10 cái hung hãn quỷ đều bị giật mình tỉnh lại, cùng nhau ứng tiếng, đi theo Thiết Sơn hướng về âm binh quỷ sai nhóm vào tới. Những cái này quỷ sai gặp này kinh hãi, bị hù quay đầu liền chạy. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 96, tỉnh lại. Mặt xanh âm binh cùng mặt đen âm binh nhìn thấy mình quỷ sai nhóm mà ngay cả mười mấy con mới quỷ đều bắt không được, còn bị giết chạy khắp nơi, không khỏi vừa tức vừa buồn bực. Tuy nói Thiết Sơn các loại hung hãn quỷ không tầm thường, nhưng thuộc hạ của mình dù sao cũng là hưởng qua hương hỏa quỷ sai a. Cuối cùng thật sự là gánh không nổi người này, đành phải tự mình động thủ. Soạn. Hai cái âm binh lấy xuống bên hông đen xiềng xích, duỗi tay run một cái. Nương theo lấy một cỗ hương hỏa cho giấy hương vị tản ra, xiềng xích này nhanh chóng thành dài, hai cây xiềng xích linh hoạt vô cùng xen kẽ tại Thiết Sơn bọn người ở giữa, lẫn nhau phối hợp phía dưới, đem Thiết Sơn bọn người hơn 10 vị hung hãn quỷ toàn bộ cuốn lấy. Thả ra chúng ta. Thiết Sơn các loại hung hãn quỷ giận dữ, cầm đao chém vào xiềng xích. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều bổ không ngừng căn này xiềng xích. Chỉ là chấn liên tiếp âm thanh âm vang lên. Thiết Sơn huynh đệ, xin lỗi, ngươi bây giờ cảm xúc bất ổn, trước mang ngươi về miếu thành hoàng lại nói. Mặt xanh âm binh nói ra. Bên cạnh mặt đen âm binh cũng hướng thanh hồ chắp tay nói, tiểu nhân liền không đã quấy rầy hồ tiên đại nhân thanh tịnh, tiểu nhân cái này mang Thiết Sơn bọn người về miếu thành hoàng phục mệnh, còn xin hồ tiên đại nhân tại đại thiếu gia bên kia nói nguyên do, miễn cho hiểu lầm tiểu nhân. Các ngươi đi thôi. Ta không muốn cùng các ngươi quỷ sai liên hệ. Thanh Nga nói ra. Hai cái âm binh không nói, lần nữa thi cái lễ, liền kéo trong tay đen xiềng xích, mang theo Thiết Sơn các loại hơn 10 vị dãy rủa không ngừng hung hãn quỷ, hóa thành một cô âm phong biến mất tại cốc trận bên trên. Quỷ hồ nói chuyện người bình thường là không nghe được, bọn hắn chỉ nghe được phong thanh, còn có một số xích sắt lắc lư tiếng vang. Chỉ cho là có người đá phải trên đất cương đao, mũi tên, không có hoài nghi là vật gì khác. Nhanh! Mau đưa cái này còn lại một chút dã thú thi thể dọn đi, sắc trời đã rất muộn, khó đảm bảo đến lúc đó còn sẽ không có dã thú ẩn hiện. Một cái hán tử nói ra. Lý Đại Phú trước khi đi nói, muốn đem những này hổ lang lột ra hủy đi xương, ăn thịt ngâm rượu, để tiết bản thân tâm đầu mối hận, cho nên cái này còn lại hơn 10 vị hán tử tại thanh lý xong thi thể, cứu chữa xong thương binh về sau bắt đầu trong đêm vận chuyển những này dã thú thi thể. Ầm ầm. Lúc này trên bầu trời chợt vang lên một đạo sấm sét. Đạo này kinh lôi rơi vào phụ cận trong núi rừng, đem một cái thụ thương không có chết đào tẩu sói hoang cho bổ cái cháy đen, tại chỗ chết đi. Chi? Thanh Nga cảm giác được cái gì, da lông đứng lên, tựa hồ gặp nguy hiểm tới gần. Vâng! Lại là một đạo sấm sét vang lên, hướng về cốc trận bên trên Thanh Nga rơi xuống. Đạo này lôi còn tại giữa không trung thời điểm đã thấy trong tầng mây một đạo khác kinh lôi bay tới, đánh vào đạo này lôi đỉnh bên trên, hai đạo lôi đỉnh tại giữa không trung nổ tung, nhấp nhoáng một mảnh hỏa hoa. Nguyên bản bổ về phía Thanh Nga lôi điện bị một đạo khác lôi điện ngăn trở. Trong trời cao bên trong tầng mây, một thanh âm vang lên, đó là Lý Tu Viễn cáo, không phải yêu tả, nhân gian thánh nhân mặt mũi vẫn là muốn cho. Mặt khác một tầng mây bên trong không có người đáp lời, chỉ là lôi đỉnh lần nữa rơi xuống lại là không có hướng về cốc trận, mà là hướng về trong rừng núi xa xa rơi đi. Mỗi rơi một nơi, luôn có thể đánh chết một đầu lọt lưới dã thú. Càng có lôi đỉnh rơi vào trong một chỗ núi rừng cũ kỹ mộ phần trên đồi. Đem cái kia mổ mả trực tiếp liền cho nổ tung, mơ hồ có thể nghe thấy lệ quỷ tiếng kêu thê thảm vang lên, có thể thấy được cái kia mổ mả bên trong trốn tránh một cái lệ quỷ tà mị. Trên trời lôi công tại trừ yêu đã ma. Thanh Nga cảm nhận được cái này không tầm thường lôi điện, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng mơ hồ nhìn thấy cái kia trong tầng mây có vài bóng người tại gõ lôi trống, cầm lôi thần truy, phát ra đạo đạo lôi đỉnh cùng thiểm điện. Cái này lôi điện để trong nội tâm nàng cảm thấy e ngại. Tới quá muộn. Sau nửa ngày, Thanh Nga nhìn thấy mình không có có trở thành lôi công mục tiêu về sau phương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đánh giá thấp một câu về sau liền hóa thành một cơn gió màu xanh lá biến mất tại đồng ruộng ở giữa, hướng về Quách Bắc huyện phương hướng lướt tới. Đều đang đánh lôi, đoán chừng lập tức liền muốn mưa, tốc độ nhanh một chút, tối nay bên trong chúng ta trở đi tất cả thi thể. Còn tại cốc trận bên trên hán tử điểm bó đuốc, tiếp tục vận chuyển lấy hổ lang thi thể. Tối nay, Quách Bắc huyện vùng ngoại ô, lôi minh thiểm điện vang lên một đêm, đến gà gáy thời gian mới bình ổn lại. Thế nhưng là một đêm ban đêm xét đánh, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một giọt mưa máng xối hạ. Cái này khiến một số người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá còn có càng thêm ly kỳ sự tình tại Quách Bắc huyện bên trong truyền ra. Lý gia đại thiếu gia Lý Tu Viễn chuộc người trên đường trở về gặp mấy chục con hổ lang tập kích, chết 10 cái hán tử, ngay cả nhà đại thiếu gia đều thụ thương ngất đi. Phải biết Quách Bắc huyện phụ cận nhưng không có hổ lang. Cái này cũng chưa tính, nghe có người nói, tối hôm qua Lý gia hộ vệ trong đêm đem một đầu hổ yêu thi thể mang tới huyện thành, một chốc lát này đang tại Lý gia trong viện để đó đâu, nghe nói cái kia hổ yêu thi thể khoảng chừng dài hơn 3 trượng, đứng lên so một con ngựa còn cao hơn, răng nanh cùng thành cánh tay của người phẩm chất. Cũng có người nói hổ yêu là trên núi Sơn Thần, Lý gia đem Sơn Thần săn, là phải bị báo ứng, lần này Lý Lao gia bị tặc phỉ bắt cóc, tổn hại 10 vạn lượng bạch ngân liền là ví dụ tốt nhất. Đối với Quách Bắc huyện bên trong đủ loại phong thành, lúc này Lý Tu Viễn lại là một chút xíu cũng không biết. Đến buổi chiều ngày thứ 2 thời gian, Lý Tu Viễn mới ung dung tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn cái kia quen thuộc nóc nhà, hắn biết mình đây là về đến nhà trong phòng ngủ. Xem ra hết thảy đều kết thúc. Lý Tu Viễn trong óc còn rõ ràng hồi tưởng đến hôm qua phát sinh đủ loại. Nghĩ đến bên cạnh mình 20 mấy cái hộ vệ điệp năm chỉ từng cái liều chết bị giết, cuối cùng chết tại sói đói mánh hổ trong miệng, hắn liền nhịn không được lộ ra một tia đắng chát. Mình xuất sinh đến bây giờ, Lý gia hộ vệ chưa hề có hôm nay như vậy tử thương lợi hại. Nhìn xem cái kia từng đầu hoạt bát sinh mệnh tại chỗ mất đi, bây giờ nghĩ lại, đều để hắn cảm thấy đau lòng. Những cái này hán tử đều là một mực bồi tiếp hắn thật nhiều năm người, lẫn nhau ở giữa đều có tình cảm. Nhất là Thiết Sơn, theo mình lâu nhất, còn nhớ rõ mình cuối cùng chém giết rơi cái kia Hắc Sơn quân thời điểm, nếu như không phải Thiết Sơn khẩn yếu quan đầu đẩy mình một thanh, mình lúc ấy cũng đã chết tại cái kia Hắc Sơn quân trong tay. Cùng Hắc Sơn quân đồng quy vu tận. Chờ một chút, ta nhớ được ta ngất đi trước đó dặn dò qua Thanh Nga, để nàng dùng ngàn năm hà thủ ô cứu người, không biết cứu về rồi bao nhiêu. Lý Tu Viện nghĩ tới đây, lúc này con mắt lại là sáng lên. Ngàn năm hà thủ ô có thể có bạch cốt sinh cơ. Đổi lão còn đồng dược hiệu, chỉ cần có một hơi ở người chưa hẳn không thể cứu sống. Có lẽ bên cạnh mình cái kia 20 cái hán tử hơn phân nửa cũng đều đi qua trị liệu, còn sống. Lúc này, hắn không lo được thân thể đau nhức, liền muốn đứng lên. Thế nhưng là Lý Tu Viễn vừa mới đứng dậy, ghé vào giường bên cạnh ngủ gật nha hoàng Tiểu Điệp liền đánh thức. Thiếu gia, ngài tỉnh. Tiểu Điệp rủi rủi con mắt, sau đó một mặt mừng rỡ nói ra. Nhìn bộ dạng này, tối hôm qua Tiểu Điệp vẫn luôn thủ tại chỗ này. Không hề rời đi qua. Lý Tu Viễn sờ lên đầu của nàng, có chút thấy này nói, Tiểu Điệp, để ngươi lo lắng. Tiểu Điệp khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng nói, đại phu nói, thiếu gia ngươi không có việc gì, liền là kiệt lực đã hôn mê, bây giờ thiếu gia tỉnh nô tỳ an tâm. Ta là không có việc gì, nhưng là có người lại có việc. Lý Tu Viễn thở dài, sau đó lại nói, Tiểu Điệp, ngươi ở chỗ này hẳn là trông ta một đêm đi, hiện tại hẳn là rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Ta còn có chút sự tình muốn đi tìm phụ thân thương nghị, không cần tiếp tục hầu hạ ta. Nói xong liền từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đứng dậy. Nô tỳ không mệt. Tiểu Điệp nói ra, muốn phục thị thiếu gia nhà mình rời giường. Nghe lời, đi nghỉ ngơi. Lý Tu Viễn không để cho nàng hầu hạ. Là, thiếu gia. Tiểu Điệp lúc này mới ứng tiếng, muốn đứng lên đi về nghỉ. Thế nào? Lý Tu Viễn nhìn thấy Tiểu Điệp hơi khác thường, không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu Điệp có chút xấu hổ nói. Nô tỳ chân tê. Lý Tu Viễn lắc đầu, đem Tiểu Điệp ôm ngang. Thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng mềm mại, không có chút nào phí sức. Đem Tiểu Điệp bỏ vào trên giường về sau, Lý Tu Viễn nói ra, ngay tại ta trên giường ngủ đi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Ân. Tiểu Điệp hơi đỏ mặt gật đầu ứng tiếng, chỉ cảm thấy bị cái kia ôm một cái về sau phương tâm nhảy lợi hại. Lý Tu Viễn sau khi thức dậy chỉ là mình đơn giản trải tắm một cái, liền lập tức đi tiền viện. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 97, biến thân. Chi, chi chi. Mèo, mèo. Chi chi chi. Mèo. Lý Tu Viễn vừa ra cửa, tại cửa viện nhìn thấy một con mèo đen cùng một cái màu xanh hồ ly chính đang nhìn nhau. Thanh hồ phát ra chi chi thanh âm, tựa hồ tại cùng cái kia mèo đen nói chuyện với nhau, nói gì đó. Mèo đen ngồi chồm hổm trên mặt đất cơ cái đuôi, phát ra meo meo thanh âm đáp lại. Chi chi, chi chi. Thanh hồ lại chi chi vài tiếng, muốn vượt qua mèo đen tiến vào tiểu viện. Mèo đen thân thể khẽ động ngăn ở thanh hồ trước mặt, ngăn trở nàng, không cho phép nàng tiến vào. Thanh Nga, ngươi đang làm cái gì? Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, tò mò hỏi. Chi, chi chi. Thanh Nga nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, nói tiếng người. Thanh Nga lúc này mới miệng nói tiếng người nói, tiện thiếp ra mắt công tử. Chuyện là như thế này, vừa mới ta muốn vào nhà thăm hỏi một cái công tử. Thế nhưng là cái này mèo đen đột nhiên nhảy ra ngoài ngăn cản đường đi của ta, cho nên ta vừa rồi đang cùng mèo đen thương lượng, để nó dàn xếp một cái, thả ta đi qua, thế nhưng là mèo đen có chút cố chấp, không nguyện ý nhường đường, cho nên liền đem ta ngăn ở nơi này. Lý Tu Viễn không khỏi lắc đầu nói, ngươi cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, cái này mèo đen mới vừa vặn mở linh trí, nó làm sao ngăn được ngươi. Thanh Nga nói ra, tiện thiếp vừa mới nhập phủ, một mực cũng không bị cha mẹ chồng cho thấy, với lại là dị loại đắc đạo. Sao có thể tùy tiện khoe khoang đạo hạnh của mình đâu? Mèo đen hiện tại mở linh trí, đã không thể đem nó xem như bình thường mèo, coi như cùng ta hẳn là đồng loại, chỉ là của ta đạo hạnh cao một chút, nó ít một chút mà thôi, đã thân phận, ta làm sao có thể đối tiền bối không tôn trọng. Ngươi đến là một cái phẩm đức cao thượng tốt hồ ly tinh, lần này may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, để cho chúng ta không có chúng mai phục, nếu như lúc ấy trong chúng ta Hắc Sơn quân mai phục. Chỉ sợ lúc này ta cùng phụ thân ta còn có cái kia 20 mấy vị hộ vệ đều thành Hắc Sơn quân trong miệng đồ ăn. Lý Tu Viễn nói cảm tạ. Thanh Nga ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút vui vẻ nói, đây là tiện thiếp phải làm, lúc trước không có công tử, ta đã chết tại thiên kiếp dưới. Khó trách có người nói, người tốt có hảo báo, nếu như không phải lúc trước ta khăng khăng thả ngươi, lúc này cũng không có ngươi xuất thủ cứu giúp sự tình, ta cùng phụ thân cũng sẽ bởi vậy chết ở nửa đường bên trên. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy mình lần này có thể sống sót là phúc đức che chở mình. Nếu không có Thanh Nga nhắc nhở, Thiết Sơn bọn người tử chiến, cuối cùng còn có cái kia thất ngàn dặm câu va chạm, Lý Tu Viễn tuyệt đối không có cách nào trốn qua một kiếp này. Lao ra kia hiện tại sẽ cho phép tiện thiếp đi theo công tử A. Thanh Nga nói ra. Lý Tu Viễn buồn bực nói, vì cái gì ngươi luôn luôn từng miếng tiện thiếp, dạng này không phù hợp thân phận của ngươi. Thanh Nga nói ra, công tử. Tiện thiếp lúc trước nhập phủ ngày đầu tiên liền bị lao ra đưa cho công tử làm tiểu thiếp, đây là đã sớm định chuyện kế tiếp, chẳng lẽ công tử vẫn là không muốn tiếp nhận tiện thiếp à? Nói xong có chút thương tâm. Không, không phải, ta đối với ngươi cũng không mâu thuẫn, bất quá cưới vợ nạp thiếp là đại sự, ta muốn hỏi qua phụ mẫu. Lý Tu Viễn nói ra, hắn hiện tại đã cảm thấy Thanh Nga làm tiểu thiếp của chính mình có chút đột ngột, lại cảm thấy không đành lòng cự tuyệt. Nói như thế nào đây, luôn cảm giác kém một chút cái gì? Nhưng có lẽ đây chính là duyên phận đi, lại hoặc là cổ đại cáo tinh như trên sách nói, dễ nhất động tình, không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Cưới vợ nạp thiếp đích thật là muốn hỏi qua phụ mẫu, tiện thiếp có thể đợi. Thanh Nga nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, bất quá ở trước đó, Thanh Nga ngươi có thể hay không biến sẽ thân người, ngươi có 600 năm đạo hạnh đã có thân người, nếu là một mực là hồ ly lời nói phụ thân ta khẳng định sẽ không tiếp nhận. Điểm ấy là tiện thiếp sơ sót. Thanh Nga giật mình. Nàng bên ngoài hành tẩu quen thuộc cáo thân, bởi vì là thân người sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, đây là nàng không muốn. Theo Lý Tu Viễn đề điểm, Thanh Nga lúc này thân hình cấp tốc biến hóa, toàn thân da lông thối lui, lộ ra bóng loáng da thịt, cái kia hồ ly tứ chi biến thành tay của thiếu nữ chân, tinh tế trong suốt, như bạch ngọc điêu khắc, hoàn mỹ không một tì vết. Rất nhanh một cái xinh đẹp, tuyệt mỹ, tươi mát thoát tục thiếu nữ liền hiện lên hiện tại trước mắt. Lý Tu Viễn nhìn một chút nàng cái kia tinh xảo thân thể. Còn có phía sau cái mông vậy không có biến mất màu xanh dấu đầu lòi đuôi ngây ra một lúc, sau đó bận bịu nói, ngươi biến thành thân người không mang theo quần áo à. Thanh Nga lúc này khuôn mặt phạch một cái đỏ lên, thổi ngụm khí, lập tức một bộ y phục liền bao trùm đến trên thân. Bất quá cùng thân thể lại bị Lý Tu Viễn nhìn một sạch sành xanh. Lần sau biến thân vẫn phải tìm không ai địa phương biến thân, không phải bị người nhìn thấy không tốt. Lý Tu Viễn dặn dò. Thanh Nga phía sau dấu đầu lòi đuôi lung lay, đỏ mặt nói, tiện thiếp trước đó nhìn. Nơi này chỉ có công tử, không có những người khác, cũng không biết công tử không thèm để ý ta cái này cái đuôi, nó thật sự là giấu không được, ngày bình thường ta chỉ có thể thi triển cái huyễn thuật đem nó che khuất, nhưng là ở trước mặt công tử, huyễn thuật tựa hồ vô dụng, bất quá công tử yên tâm, ta đã có thân người, vì công tử sinh con dưỡng cái là không có vấn đề, sẽ không khác thường. Nói xong có chút ngượng ngùng bưng bít lấy sau lưng cái kia lông xù màu xanh cái đuôi. 600 năm đạo hạnh hồ ly tinh, là không có cách nào đem cái đuôi tan đi. Chỉ có ngàn năm đạo hạnh hồ tiên mới có thể triệt để biến hóa thành người thân, giấu ở cái kia cái đuôi. Đây cũng chính là vì cái gì thế gian thường nói, giấu đầu lòi đuôi lộ ra ngoài duyên cớ. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Hồ ly tinh đạo hạnh có cao hay không, liền nhìn cái đuôi giấu nghiêm không nghiêm. Tốt, tốt, sinh con dưỡng cái sự tình sau này hãy nói đi, trước theo ta đi gặp phụ thân. Lý Tu Viễn nói thở dài một hơi nói, lần này Hắc Sơn quân sự tình mới vừa vặn kết thúc, Thiết Sơn các loại 20 mấy cái hộ vệ tử thương thảm trọng, không biết vấn đề này lại phải làm thế nào giải quyết tốt hậu quả, mặc dù trước khi nói bồi bạc, nhưng là nhân mạng sự tình như thế nào chỉ là một điểm ngân lượng nhưng để bù đắp. Công tử không cần phải lo lắng, hôm qua công tử sau khi hôn mê, đã có 2 cái thành hoàng thủ hạ âm binh mang đi Thiết Sơn còn có những người khác quỷ hồn, cái kia âm binh nói nhận biết công tử, sẽ chăm sóc Thiết Sơn bọn hắn. Thanh Nga nói ra. Cái gì? Lý Tu Viễn bước chân dừng lại mở to hai mắt, Thiết Sơn chết. Sao? Làm sao lại? Trước đó hắn còn có khí, ta không phải nhờ ngươi dùng ngàn năm hà thủ ô cứu hắn à? Thanh Nga rất là xin lỗi nói, thật xin lỗi, tiện thiếp cứu chữa thời điểm Thiết Sơn đã chết, ngàn năm tiên thảo cũng không thể khởi tử hồi sinh. Lý Tu Viễn trong lòng một mảnh đắng chát, không, không trách ngươi, vấn đề này đến trách ta, nếu như không phải ta lần này đi ra ngoài mang thiếu người, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới một mực trung thành tuyệt đối, với ai mình nhiều năm Thiết Sơn thế mà chết rồi, hắn còn tưởng rằng Thiết Sơn không có chết, bị Thanh Nga dùng ngàn năm hà thủ ô cứu về rồi, trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng. Thế nhưng là dưới mắt, hy vọng tan vỡ. Thiết Sơn hồn đều bị cái kia 2 cái âm binh mang đi, cái này đã không chút huyền niệm. Công tử chớ có tự trách, Thiết Sơn bọn hắn tao ngộ một kiếp này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cái kia 2 cái âm binh nói, Thiết Sơn bọn họ đều là hung hãn quỷ, sau khi chết có thể làm quỷ sai. Cứ như vậy cùng còn sống ZFVFZZ lại có gì khác biệt đâu. Thanh Nga nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn có thể làm quỷ sai. Lý Tu Viễn bị cái này vừa an ủi trong lòng lập tức tốt hơn nhiều. Cái thế giới này người đã chết còn có hồn tại, có thể tiếp tục lưu lại ở trên đời này. Nếu như Thiết Sơn bọn hắn có thể làm quỷ sai lời nói đến vẫn có thể xem là một cái tốt đền bù. Bất quá vấn đề này không nhất định, mình phải đi Quách Bắc Thành Miếu Thành Hoàng tìm Thành Hoàng thương nghị một chút. Không đem vấn đề này định ra đến. Trong lòng của hắn một mực tràn ngập áy náy cùng thua thiệt. Mà sau khi được qua Thanh Nga miệng bên trong hiểu được, Lý Tu Viện đối lần này tử thương tình huống mới có một cái minh xác hiểu rõ. Hơn 20 vị hộ vệ, chỉ sống sót 2 cái khác 19 cái toàn bộ đều đã chết. 2 tên hộ vệ vẫn là giữ lại một hơi dựa vào ngàn năm hà thủ ô cứu trở về, bằng không mà nói 2 cái muốn hết chết. Nhưng để Lý Tu Viện cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi chính là, hộ vệ của mình tử thương nghiêm trọng như vậy, mình thế mà chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Cũng không để lại một đạo bị dã thú cắn xé vết thương. Cái này tính là gì? Thượng thiên từ nơi sâu xa che chở a. Câu đánh giá 910D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 98, khoa vàng. Khi Lý Tu Viễn mang theo Thanh Nga đi vào tiền viện về sau. Đại đường cổng, cái kia tối hôm qua chết tại cốc trận bên trên Hắc Sơn quân thi thể bị Lý gia hộ vệ trở về, thả trên mặt đất. Trên đầu còn cắm một cây màu vàng kim nhạt đại thương, hổ khẩu thôn kim thương. Ở bên cạnh, còn có mười mấy đầu mãnh hổ cùng mấy chục con sói đói thi thể. Tối hôm qua chém giết rơi những manh thú kia không biết vì sao toàn bậy để ở chỗ này. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua cái kia Hắc Sơn quân thi thể, cứ việc xuất sinh này chết tại trong tay mình, thế nhưng là nhìn thấy cái kia to lớn hình thể lúc, hắn đến bây giờ đều có chút hãi hùng khiếp vía. Phụ thân, tiến vào đại đường về sau, nhìn thấy Lý Đại Phú ngồi tại chủ vị phía trên. Tựa hồ cùng trong phủ quản gia, cùng với các trưởng quỹ thương lượng sự tình gì. Lý Đại Phú nhìn thấy Lý Tu Viễn long tinh hổ mánh đi tới, lúc này vui mừng nhướng mày, tốt, tốt, còn ta không có việc gì liền tốt, mặc dù Phạm Đại Phu hôm qua chẩn bệnh nói đã không còn đáng ngại, nhưng là vi phụ vẫn là không yên lòng, đến, trước tiên đem cái này trùng canh gà uống, một mực cho ngươi nóng đây chính là một cái 10 năm gà mái, trọn vẹn nấu một đêm, tăng thêm nhân sâm, hà thủ ô, cậu kỷ, táo đỏ, rất nhiều thuốc bổ. Cam đoan có thể rất nhanh đem nguyên khí bù lại. Nói xong, hắn lập tức phân phó hạ nhân, đi lấy bên cạnh trên lò lửa ấm lấy canh gà. Lý Tu Viện nói ra, để phụ thân lo lắng, hài nhi không có việc gì, chỉ là bất tỉnh ngủ một giấc mà thôi, hiện tại cũng tốt. Ngươi người mặc dù tốt, nhưng là nguyên khí khẳng định tiêu hao. Nghe vi phụ, vẫn là trước tiên đem cái này canh gà uống. Lý Đại Phú nói ra. Lý Tu Viện lắc đầu, không lay chuyển được, liền nhận lấy hạ nhân đưa tới canh gà, một ngụm ứng tận. Người địa chủ này thiếu gia sinh hoạt liền là mục nát, canh gà ấm áp, không lạnh không nóng, chỉ sợ đến chuyên môn hạ nhân hầu hạ một buổi tối mới được. Con ta, như vậy vội vã tới, thế nhưng là có chuyện gì a? Lý Đại Phú hỏi. Lý Tu Viễn đặt chén trong tay xuống, có chút thương cảm nói, muốn hỏi một câu phụ thân tối hôm qua tình huống, nghe Thanh Nga nói Thiết Sơn, Lý Trung các loại 10 cái hộ vệ toàn bộ chết rồi, chỉ còn sống 2 cái. Đúng vậy à, chỉ còn sống 2 cái, chết 10 cái hộ vệ, tổn thất nặng nề à, vấn đề này đã tại Quách Bắc huyện vỡ lở ra, cái gì cũng nói. Lý Đại Phú cũng thở dài, bất quá con ta không có việc gì liền tốt, hộ vệ sự tình ngươi cũng không cần phải lo lắng, vi phụ đã xử lý tốt, nên bồi thường đều đã bồi thường, nên an ủi đều đã an ủi, dù sao ra vấn đề này ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Không biết hậu sự bắt đầu xử lý không có? Lý Tu Viễn hỏi. Cái này còn tại xử lý, ngươi vấn đề này không cần đi quản, vi phụ tự sẽ xử lý thỏa đáng. Lý Đại Phú nói ra, hắn không hy vọng con trai mình đi để ý tới những này suối quẻ sự tình. Xảy ra chuyện, người chết, địa chủ hào cường nhà bình thường đều là để phân phó hạ nhân đi chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có xử lý, không sẽ tự mình ra mặt. Là như vậy, Thiết Sơn, Lý Trung bọn hắn dù sao cũng là vì bảo hộ ta mới mất mạng, ta muốn vì bọn họ xây một tòa miếu, tốt để bọn hắn hưởng thụ hương hỏa. Lý Tu Viễn nói ra, nghe Thanh Nga nói mình 10 cái hộ vệ sau khi chết biến thành hung hãn quỷ, có thể sẽ bị thành hoàng lưu lại khi quỷ sai, cho nên cái này miếu có cần phải dựng lên, để Thiết Sơn, Lý Trung các loại hộ vệ sinh là một đầu hậu hán, chết cũng có thể trở thành quỷ hùng. Lý Đại Phú nhẹ gật đầu, con ta đã nói như vậy, cái kia vi phụ sẽ cho người đi làm, ngươi bây giờ hẳn là nghỉ ngơi nhiều, những chuyện khác không cần quan tâm. Nói xong, lại có chút hổ nghi nhìn một chút bên cạnh Thanh Nga. Gặp qua láo ra, Thanh Nga bận biểu thi cái lễ. Lý Đại Phú ánh mắt lấp lóe, có chút ngạc nhiên nói, tối hôm qua ngươi không phải đi đến sao? Làm sao còn lưu tại ta Lý gia? Mặc dù Thanh Nga hôm qua giúp một chút, nhưng hắn vẫn là đối quỷ hồ thứ này trời sinh mâu thuẫn, để ở nhà cảm thấy sẽ đưa tới tai họa. Tiện thiếp đã là công tử người, công tử ở đâu tiện thiếp liền theo tới cái nào. Thanh Nga biết Lý Đại Phú không thích mình, cũng không sinh khí, nhẹ giọng nói ra. Lý Tu Viện nói ra, phụ thân, Thanh Nga người không sai, với lại hôm qua có thể cứu qua tính mạng của chúng ta, không bằng lưu nàng xuống đây đi. Lý Đại Phú vuốt vuốt tròm râu nói, thế nhưng là vi phụ nghe nói cáo tinh nhất biết mê hoặc nam nhân, hơn nữa còn sẽ hút nam nhân nguyên giường, làm cho nam nhân chết yểu, nếu là lưu lại lời nói. Chỉ sợ không ổn đâu. Lao ra, ta mặc dù là một con hồ ly tinh, nhưng không phải loại kia tâm địa ác độc các hồ ly, hấp thu nguyên dương sự tình có hại phúc đức, sớm muộn sẽ đưa tới hòa hại, ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Thanh Nga nói ra, ta là thật tâm muốn tùy tùng phụng công tử, còn xin lão gia để cho ta lưu lại, ta cam đoan sẽ không cho trong phủ mang đến hòa hại. Con ta, ngươi nói thế nào? Lý Đại Phú lại nhìn một chút Lý Tu Viễn. Mặc dù hắn không thích dị loại, nhưng là nhìn ra chính mình cái này nhi tử tựa hồ đến là đối Thanh Nga sinh ra mấy phần yêu thích chi tâm, mặc dù hắn muốn đuổi Thanh Hồ đi, nhưng cũng không thể không cố kỵ một cái con trai mình tâm tình. Hài nhi cảm thấy Thanh Nga tâm địa lương thiện, tuy là dị loại, nhưng đã tu thành thân người, cùng thường nhân con ta, nếu là có thể lưu tại phủ lên, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Lý Tu Viễn chắp tay nói. Lý Đại Phú trầm ngâm một chút, do dự một hồi lâu mới nói, có câu nói là hôn nhân đại sự cần phụ mẫu làm chủ. Nếu như cha mẹ của ngươi có thể tới một chuyến, cùng ta thương nghị một chút Tu Viễn nạp thiếp sự tình lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đa tạ lao ra, ta quay đầu liền đi thông chi phụ mẫu đến một chuyến. Thanh Nga vui mừng. Lý Tu Viễn lại là khỏe miệng bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nhìn ra, cha mình vẫn là không quá muốn tiếp nhận Thanh Nga, cái này mời Thanh Nga phụ mẫu tới bất quá là kéo dài kế sách thôi, đến lúc đó khó tránh khỏi cũng sẽ không ra loạn gì. Thế nhưng là phụ thân lấy cớ này lại không có cách nào phản bác, dù sao thông chi Thanh Nga phụ mẫu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Người cáo cùng một chỗ, quả thật là khó khăn trùng điệp. Nói trong chốc lát vấn đề này về sau, Lý Đại Phú chợt lại đổi đề tài thở dài nói, đây hết thể sự tình nói đến, đều là cái kia đáng chết Lưu huyện lệnh làm hại, cái này tham quan nếu như không để mắt tới chúng ta Lý gia cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy nhiễu loạn, bất quá trải qua đây hết thể về sau vi phụ xem như minh bạch. Chúng ta Lý gia tại Quách Bắc huyện có tiền có thế còn chưa đủ, vẫn phải có quyền. Con ta, ngươi sớm mấy năm đã là đồng sinh, cũng hẳn là chuẩn bị sớm, đi trong thành đi thi tú tài, có thân phận tú tài về sau, lại đi thi cử nhân, về sau nếu là có thể thi đình để danh, vậy chúng ta Lý gia có thể tính là chân chính quang tông diệu tổ, đến lúc đó cũng không sợ kia là cái gì Lưu huyện lệnh. Công danh, ở cái thế giới này vẫn là rất trọng yếu. Hài nhi sớm có ý nghĩ như vậy. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Quan thân, tại nào đó chút thời gian đích thật là một loại hộ thân phù. Lý Đại Phú nói ra, đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, 3 ngày sau liền xuất phát, trong thành bên kia ta đã thông chi quản gia đi chuẩn bị, chắc chắn chờ ngươi tốt thời điểm hết thảy đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Vội vã như vậy. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc. Không tính gấp, ngươi những cái kia đồng môn, đi sớm lúc này đã trong thành, ngươi cũng là người đọc sách nha, không thể một mực vùi đầu luyện võ, cũng phải đi nhiều giao giao đồng môn, nói không chừng ngày sau làm quan về sau bọn hắn vẫn là các ngươi đồng liêu. Lý Đại Phú nói ra. Lý Tu Viễn tưởng tượng, cũng đích thật là chuyện như vậy. Trước đó gặp phải cái kia Vương Bình, không phải cũng là thật sớm đi trong thành A. Chỉ lúc trước thời gian đều tiêu xài tập võ, không có nhiều thời gian như vậy đặt ở lấy văn giao hữu bên trên. Bây giờ nhìn lại, là có cần phải lần nữa nhặt lên tứ thư ngũ kinh, thánh nhân học thức. Bằng không, mình học được vài chục năm văn, ngay cả một cái tú tài đều thi không đậu vậy liền mất mặt quá mức rồi. Sau một lát, hết thể nghị định về sau Lý Tu Viễn mang theo Thanh Nga rời đi đại đường. Thiếu gia, lão gia nói cái này cưới vợ nạp thiếp đại sự muốn thông chi phụ mẫu, tiện thiếp đạt được môn một chuyến đem cha mẹ ta mời đến, lời như vậy về sau tiện thiếp mới có thể danh chính ngôn thuận đi theo thiếu gia. Thanh Nga hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút gật đầu nói, cũng tốt, dạng này cũng có thể bỏ đi phụ thân ta cố kỵ, bất quá nhìn ra, phụ thân ta thái độ so trước đó nhưng tốt hơn nhiều lắm. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, phụ thân ta bị hù thế nhưng là để hộ vệ muốn đem ngươi đánh chết. Thanh Nga hì hì cười một tiếng, cái kia cũng may mà công tử tâm địa lương thiện, đem ta đem thả. Ngươi không có hại qua người, ta tự nhiên không đành lòng giết người, như là đụng phải Hắc Sơn quân như thế ác yêu, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Tu Viễn nói ra, vậy ngươi đánh tính lúc nào xuất phát? Thanh Nga suy nghĩ một chút, công tử nói lúc nào, liền lúc nào a? Lý Tu Viễn nói ra, vấn đề này càng sớm giải quyết cũng tốt, miễn cho phụ thân ta lại lật lọng, liền hôm nay đi, ngươi có thể ngự không thuận gió, đi sớm về sớm. Là, cái kia tiện thiếp liền nghe công tử. Thanh Nga nhẹ gật đầu, đã đem mình làm Lý Tu Viễn tiểu thiếp, bắt đầu mọi chuyện dựa vào Lý Tu Viễn. Đã hôm nay xuất phát, cái kia trước khi đi đưa ngươi một vật, ngươi ở chỗ này chờ một chốc lát. Lý Tu Viễn cười cười. Thanh Nga mặc dù nghi hoặc, nhưng là nghe được muốn đưa mình đồ vật, trong lòng vẫn không khỏi có chút mong đợi. Một hồi về sau, Lý Tu Viễn liền trở về, trong tay nhiều một cái hộp gấm. Mở ra về sau, gấm trong hộp là một bộ tinh xảo khóa vàng, phía trên tinh điêu tế trác, có huyên ương lịch nước đồ án, cùng Lý Tu Viễn 3 chữ điêu khắc. Đây là phụ thân ta vì ta sau này thê thiếp chế tạo khóa vàng, trước đeo lên, về sau phụ thân ta liền không thích đổi ý. Lý Tu Viễn nói ra. Thanh Nga ngượng ngùng nhẹ gật đầu, theo Lý Tu Viễn nói, lấy khóa vàng thắt ở trắng non cái cổ trắng ngọc bên trên. Không lớn không nhỏ. Vừa vặn phù hợp. Lẫn nhau ở giữa lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, Thanh Nga lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Lắc mình biến hóa thành một cái thanh hồ, cổ ở giữa buộc lên một cây khóa vàng, phát ra thanh thúy lắc lư âm thanh, tựa như trung gió. Công tử bảo trọng, tiện thiếp rất nhanh liền trở về. Thanh hồ thi cái lễ về sau, liền bay lên không. Lý Tu Viễn như lần trước, đứng chắp tay, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mèo. Trong phủ mèo đen không biết lúc nào chạy tới. Z92 tẩy 6 cọ lấy Lý Tu Viễn bắp chân, khiếp mắt nhìn xem thanh hồ rời đi. Tựa hồ. Có chút cao hứng. Câu đánh giá 90 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 99, tiếp người. Nói là 3 ngày sau đó xuất phát, trên thực tế ngày thứ 2 thời điểm Lý Đại Phú liền đã an bài xe ngựa, hộ vệ, cùng tất cả sự vụ, dự định để Lý Tu Viễn lập tức liền xuất phát, tiến về trong thành đi. Về phần tại sao, Lý Tu Viễn cũng không được biết. Nhưng phụ thân lời nói vẫn là muốn nghe. Tiểu điệp, đừng thu thập như vậy cẩn thận, thiếu thứ gì đến trong thành lại mua. Lý Tu Viễn nói ra. Biết, thiếu gia. Tiểu điệp thanh âm từ trong nhà vang lên, rất nhanh đã thấy nàng mang theo một cái gói nhỏ nhỏ chạy ra. Lý Tu Viễn cười nói, ngươi cái này ẩn giấu bảo bối gì, đều không muốn để cho ta biết. Không, không có bảo bối gì, đều là một chút quần áo loại hình, thiếu gia, chúng ta đi nhanh một chút đi. Lão gia bên kia đã đang thúc giục. Tiểu điệp hơi đỏ mặt nói ra. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, cũng không có hỏi nhiều nữ nhi này ra sự tình, đi hậu viện cùng mẫu thân nói tạm biệt, liền dẫn tiểu điệp vội vàng rời đi. Nơi cửa, hộ vệ xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Tựa hồ bởi vì lần trước bị Hắc Sơn quân công kích, hiện tại có chút quá cẩn thận duyên cớ, lần này đồng hành hộ vệ lại có gần 100 vị nhiều, với lại đều là hất lên giáp ra, mang theo yêu đao cung tiễn, lưu tại trong huyện tiêu hành tinh nhuệ đều được an bài đi qua. Phụ thân, hộ vệ nhiều lắm, mang nhiều như vậy hộ vệ quá so chiêu gây thay mắt, chúng ta không phải quan lại nhà, nếu là đi trong thành, bị một chút hữu tâm người nghị luận, sẽ mang đến phiền phước. Lý Tu Viễn nói ra, tuy nói triều đình không khỏi nuôi nhốt hộ vệ, cũng không nhịn được cung tiễn, đao côn, nhưng nếu là trang bị như vậy tinh nhuệ kỵ binh, mấy chục trên trăm xuất động, khẳng định sẽ bị người nghi kỵ. Lý gia mặc dù giàu có, nhưng lại nhưng không có trên triều đình lực lượng, không thể như thế gióng trống thua chiêng. Lý Đại Phú cười nói, con ta không cần lo lắng, đây đều là tiêu sư, đi trong thành về sau bọn hắn liền đi tiêu hành đặt chân, trong thành có chúng ta Lý gia mở tiêu hành, sẽ không bị người chú ý, bất quá, đợi đi đến trong thành về sau ngươi còn cần lưu lại một đội hộ vệ ở bên người. Phụ thân, Hắc Sơn quân tình huống chỉ là đặc thù, cái kia ngàn năm đại yêu mấy trăm năm đều không nhất định ra một cái, với lại cái này Quách Bắc huyện con này đã bị chúng ta đập chết, còn muốn ra một cái liền khó khăn. Lý Tu Viễn nói ra, thế sự không có tuyệt đối, hay là chuẩn bị chu toàn một điểm tương đối tốt, yên tâm, chỉ là một đường đồng hành mà thôi, sẽ không mang đến phiền phức. Lý Đại Phú nói ra, Lý Tu Viễn cảm thấy phụ thân lời nói cũng có đạo lý, liền không có giữ vững được. Cái kia phụ thân, Hải Nhi xuất phát. Cùng Tiểu Điệp cùng nhau lên xe ngựa, hắn nói cáo biệt. Lý Đại Phú cười đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đội ngũ một đường chạy, rất nhanh liền ra Quách Bắc huyện. Lần này đi ra, tại muốn trở về, chỉ sợ là muốn cửa ải cuối năm, ít nhất phải thi xong tú tài về sau mới được, xem như đi xa nhà một lần lâu nhất. Bất quá, Lý Tu Viễn tâm tình cũng không cao hứng, tương phản có chút nặng nề. Lần trước chỉ là từ Quách Bắc huyện đi Vọng Xuyên Sơn cái kia một đoạn đường, lại đụng phải rất nhiều yêu ma quỷ quái. Lần này đi thi tú tài, lại không biết gặp được sự tình gì. Ta Hổ Khẩu thôn Kim Thương cùng Kim Nhạn cung mang theo không có. Xe ngựa bên trong, Lý Tu Viễn mở miệng hỏi. Đại thiếu gia yên tâm, mang theo. Phía ngoài một tên hộ vệ đáp. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nhưng chợt nhớ tới cái gì nhưng lại lắc đầu cười khổ. Người khác đi cầu học khảo thí, đều là mang bút mực giấy nghiên, thư tịch điển nghĩa, nhưng là mình lại muốn dẫn thương mang cùng, chỗ nào giống như là một cái người đọc sách ra. Nhưng là không mang theo lại không được. Hiện tại mỗi lần nghĩ đến mấy ngày trước đây phát sinh sự tình, bên cạnh mình 10 cái hộ vệ chết thảm, hắn liền trong lòng cảm giác khó chịu. Lần này đi thành, gặp thành hoàng phải tất yếu để thành hoàng đem Thiết Sơn bọn hắn phong làm quỷ sai, không thể để cho bọn hắn làm đoàn hồn dã quỷ. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, cảm thấy vấn đề này so với chính mình thi tú tài đều trọng yếu. Chật, hắn lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, hiện tại đến địa phương nào? Đại thiếu gia, lập tức đến trên quan đạo. Có hộ vệ đáp. Thay đổi tuyến đường, đi trước Hạ Hà thôn một chuyến, ta có việc tư muốn làm. Lý Tu Viễn nói ra. Tốt, đại thiếu gia. Hộ vệ ứng tiếng, lúc này sửa lại nói. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, cho ta một con ngựa, chính ta vào thôn đi. Khi mọi người đi tới cửa thôn thời điểm, Lý Tu Viễn phân phó đám người dừng lại, sau đó từ trong xe ngựa đi ra. Thế nhưng là đại thiếu gia, lão gia đã phân phó, mặc kệ lúc nào đều phải có hộ vệ bồi tiếp mới được. Một vị hộ vệ nói đến. Yên tâm, ta đi trong thôn làm việc, lại không phải đi dã ngoại hoang vu, không có việc gì, mà ta rất nhanh liền trở về, nửa canh giờ nếu như các ngươi không có gặp ta trở về, lại đi tìm ta tốt. Lý Tu Viễn nói ra. Lúc này có người dắt tới một con ngựa, hắn tiếp nhận dây cương về sau liền lập tức chở mình lên ngựa, hướng về Hạ Hà thôn chạy đi. Bọn hộ vệ nhìn thấy Lý Tu Viễn chỉ là đi thôn phụ cận, liền không cùng đi qua, dù sao đại thiếu gia phân phó cũng không thể không nghe. Dọc theo quen thuộc con đường. Lý Tu Viễn đi tới Hạ Hà thôn. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong thôn một gia đình trước ngừng lại. Nha, đây không phải đại thiếu gia a? Hôm nay làm sao đột nhiên trở về? Ngồi tại sát vách trong viện cho gà ăn ăn Vương Thẩm nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc này nhiệt tình chào hỏi. Lý Tu Viễn cười nói, trở lại đón cá nhân, Đỗ Xuân Hoa nàng ở nhà a? Tại, ta muội tử kia mỗi ngày đều ở nhà đâu, đều không chút đi ra ngoài, liền đợi đến đại thiếu gia tới đón nàng đâu. Hiện tại Hạ Hà thôn bên trong đã sớm nghị luận mấy lần, đều biết Đỗ quả phụ, không, Đỗ Xuân Hoa tốt số theo đại thiếu gia, hiện tại liền đợi đến đại thiếu gia phái người tới đón người đâu. Không phải sao, hôm nay chẳng những tới, hơn nữa còn là tự mình đến, cái này phúc phận cũng không cạn. Vương Thẩm cười nói, đại thiếu gia vừa tới, chỉ sợ ta muội tử kia còn không nghe thấy, ta cho ngươi hô hô, Xuân Hoa muội tử, ngươi còn trong phòng không? Đại thiếu gia tới, thế nào còn đợi trong phòng đâu? Ngay cả đại thiếu gia đều không thấy. Hô không có vài câu, trong phòng liền truyền đến động tĩnh. Đại môn bịch một tiếng mở ra, đã thấy một cái thanh tú trắng non nữ tử, trải lấy một đầu đen nhánh bím tóc, khuôn mặt tường đỏ, vừa vui vừa thẹn ra đón. Khi nàng nhìn thấy Lý Tu Viện đứng tại cửa viện thời điểm lập tức phương tâm đụng chút nhảy không ngừng, đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Đại thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa đều đặn quân khí, xấu hổ tích tích mở miệng nói. Lý Tu Viễn cười nói, đi, thu thập một chút, cùng ta rời đi nơi này, lần trước liền nói muốn tiếp ngươi đi, bởi vì có chút việc chậm trễ một cái, kéo cho tới bây giờ, lúc này không thể kéo dài được nữa. Ấy! Đỗ Xuân Hoa vui mừng ứng tiếng, kích động liền hướng trong phòng chạy tới, còn không có không lâu sau liền cầm lấy hai cái bao khỏa đi ra. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Đại thiếu gia, sao có thể không vui à, Xuân Hoa muội tử cái này mấy vài ngày trước liền đã thu thập xong đồ vật, ngay tại hôm qua lại thu thập một bên đâu. Vương Thẩm vừa cười vừa nói. Nào có, Vương Thẩm, ngươi chớ nói nhảm. Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm phản bác. Lý Tu Viễn nói ra, Vương Thẩm, hôm nay có điểm việc gấp, vốn là muốn trong thôn bày rượu, mời mọi người băng ăn bữa cơm, hiện tại không được, ngày khác đi, ngày khác chờ ta trở lại, ta cho mỗi người các ngươi phát hồng bao, đa tạ các ngươi những năm này đối Xuân Hoa chiếu cố. Cái này có ý tốt ta, đều là hương thân hương lý, giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút cũng là bình thường, sao có thể thu đại thiếu gia hồng bao? Vương Thẩm nói ra. Hẳn là, coi như là ta một điểm tâm ý a. Lý Tu Viễn nói ra. Vương Thẩm hi hi cười cười lại nói chút lời nói, không có cự tuyệt Lý Tu Viễn phần này tâm ý. Dù sao Lý gia hồng bao nhưng rất thấy thèm, đó cũng không phải là mấy văn tiền, không chừng là tốt mấy lượng bạc đâu, đây cũng là muốn đẩy cũng không thể a. Nếu như bị mình đẩy, trong thôn những người khác còn không phải tìm mình liều mạng a. Bất quá Xuân Hoa muội tử theo đại thiếu gia, về sau lại đem hồng bao phát hạ đến, vậy mình trong thôn nhưng có mặt mũi. Nghĩ tới đây, Vương Thẩm liền càng phát cao hứng trở lại. Xuân Hoa muội tử a, ngươi cũng là số khổ người, về sau theo đại thiếu gia hảo hảo hầu hạ đại thiếu gia người tốt, tâm địa cũng tốt, cái gì đều nghe đại thiếu gia chuẩn không sai. Vương Thẩm lại dặn dò một câu. Ấy, ta đã biết. Đỗ Xuân Hoa ứng tiếng. Đi thôi. Lý Tu Viện đem Đỗ Xuân Hoa ôm lên ngựa, sau đó cùng cưỡi một ngựa, mang theo nàng liền hướng ngoài thôn chạy như bay. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 100, sang sông. Đón đi Đỗ Xuân Hoa đây cũng là một kiện tâm sự. Xe ngựa bên trong, Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa hai người ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh, con mắt thỉnh thoảng lẫn nhau nhìn, tựa hồ cũng đang suy đoán lẫn nhau thân phận của đối phương. Tiểu Điệp nhập phủ không lâu, đối với Lý Tu Viễn bên người tình huống không hiểu rõ. Đỗ Xuân Hoa chỉ là hạ hà thôn một vị cô gái bình thường, chỉ biết là Lý Tu Viễn trước kia thường ở trên núi đạo quan bên trong tập võ, về phần bên người có hay không tiểu thiếp, thị tỷ cũng không rõ lắm. Bây giờ hai người ngồi chung một xe, đợi tại thiếu gia tả hữu, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Lý Tu Viễn thì là bắt đầu ôn tập trước kia tứ thư ngũ kinh, chú ý điển tịch, vì thi tú tài làm lấy chuẩn bị. Tiểu Điệp cũng Đỗ Xuân Hoa không dám quấy nhiễu, chỉ là một bên yên lặng vì hắn chỉnh lý thư quyển, quản lý hành lý, hiển nhiên đều là ôn nhu hiền thục cô gái tốt. Đại thiếu gia, đến bờ sông. Đến lúc xế chiều, xe ngựa dừng lại, mọi người đi tới bờ sông. Đi quan đạo đi trong thành lời nói, tốc độ rất nhanh. Qua cái này sông đã đến Quách Bắc Thành.